Chương 333, 3 vạn năm không có, giả anh chặn giết, cầu truy đặt trước. Chương 333, 3 vạn năm không có, giả anh chặn giết, cầu truy đặt trước, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đây là vô số người tu hành đều công nhận lý niệm. Tề Lăng Xương cảm thấy, Khương Mộ Vũ nhẹ nhõm như thế, không có khả năng so với nàng thu được càng nhiều thanh mục lộ. Nhưng làm nàng nhìn thấy Khương Mộ Vũ trong bình ngọc thanh mục lộ lúc, cả người đều run lên một cái chớp mắt. Hơn 200 tích, cơ hồ là nàng 4 lần. Tề Lăng Xương hai con ngươi ngốc trệ, cơ hồ cho là mình nhìn lầm rồi. Nàng khó có thể tin hỏi, Mộ Vũ, ngươi vì cái gì có thể được đến nhiều như vậy thanh mục lộ, chẳng lẽ Khương tiền bối cho ngươi truyền thụ đặc thù nào đó pháp môn? Không có gì đặc thù biện pháp. Khương Mộ Vũ khẽ gật đầu một cái, thành thật trả lời. Phía bên phải thế giới thanh mục lộ rất nhiều, ta cũng không tận lực tìm kiếm, chỉ là tùy tiện đi một chút, liền góp nhặt nhiều như vậy. Cái này Tề Lăng Xương trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tùy tiện đi một chút lấy được thanh mục lộ, liền hơn xa nàng trải qua gian nguy có được, cái này chênh lệch cực lớn, suýt nữa làm nàng tâm tính mất cân bằng. Nàng không khỏi có chút hối hận, nếu là cùng Khương Mộ Vũ cùng nhau tiến vào phía bên phải thế giới, liền không đến mức gian khổ như vậy, có thể có được càng nhiều thanh mục lộ. Khương Mộ Vũ thu hồi bình ngọc, khẽ cười một tiếng. Lăng Xương tạ, ta đã nói với ngươi rồi, công tử nhất định sẽ không sai. Hắn rõ ràng là Tề Lăng Xương cắn răng, nuốt xuống tham sống sợ chết bốn chữ. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Trường An rõ ràng là thực lực quá yếu, không dám xông vào cái kia phiến mục nát thế giới, cho nên mới sẽ lựa chọn một mảnh khác thế giới. Nhưng hắn chó ngáp phải rồi, vừa vặn gặp trong bảo tháp phát sinh biến hóa. Phía sau thế giới còn có không ít nguy hiểm, chắc chắn không có khả năng mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Tề Lăng Xương nhắc nhở, Mộ Vũ, đằng sau mấy tầng có lẽ cũng sẽ có biến hóa, không thể phớt lờ. Khương Mộ Vũ cười nói, ngược lại đi theo công tử đi chính là. Tề Lăng Xương hoàn toàn không còn gì để nói, yên lặng điều lý khí tức. Một lát sau, ba người một lần nữa lên đường, tiến vào thế giới tầng thứ hai. Tầng này thế giới cùng tầng thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, thương khung ảm đạm, đại địa khô nước, không có khả năng sống sót, tràn ngập khí tức nóng bỏng. Tại bên trên đại địa, trải rộng từng khối hoặc cao hoặc thấp xám trắng bia đá, hàng ngàn hàng vạn, đến mãi không hết, hóa thành một mảnh trông không đến cuối rừng địa. Lý Trường An ẩn ẩn phát giác, những bia đá này có chút quen thuộc, tựa hồ cùng hắn túi chứa vật bên trong chấn tiên bi giống nhau đến mấy phần. Bất quá, những bia đá này phẩm giai rõ ràng cũng không bằng chấn tiên bi, lại cơ hồ đều tan nát vô cùng, dường như là mô phỏng chấn tiên bi luyện chế. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, nhiều chấn tiên bi như vậy phảng phất địa, đứng ở nơi đây có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ là vì chấn áp món đồ nào đó? Hắn mắt nhìn dưới chân khô nước đại địa, như có điều suy nghĩ. Tề Lăng Xương nhắc nhở, cẩn thận, thế giới tầng thứ hai rất quỷ dị, những bia đá này bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện thực lực mạnh mẽ quái vật. Tầng này thế giới không có cái gì lựa chọn, nhất thiết phải một đường giết đi qua. Căn cứ vào dĩ vãng thí luyện đệ tử lưu lại ghi chép, cơ hồ mỗi cái đệ tử đều biết gặp phải hơn 10 cái kim đan kỳ quái vật. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, lao tới mảnh thế giới này chỗ sâu. Nháy mắt sau đó, chỉ nghe một tiếng gào thét vang lên. Phía trước một khối cao lớn bia đá chợt vỡ vụn, từ trong chui ra một đầu tướng mạo quái dị yêu vật. Yêu vật kia mặt xanh nanh vàng, lợi trảo xâm nhiên, toàn thân mọc đầy tối tăm lân giáp, toàn thân phát ra hung lệ chi khí, gầm thét giết hướng ba người. Kim đan sơ kỳ, ba người đều nhìn ra quái vật này thực lực không tính là quá mạnh. Chỉ có điều, quái vật này vận dụng sức mạnh, tựa hồ cũng không phải là pháp lực. Tại nó quanh thân, quanh quẩn từng đạo đen như mực sức mạnh. Dị tộc. Lý Trường An nhận ra được. Hắn tỉnh mộng thượng cổ cái kia hai đời, chỉ thấy qua cái này dị tộc. Thế gian chủng tộc vô số, rất nhiều chủng tộc không giống nhân tộc tu sĩ tu luyện pháp lực, mà là tìm kiếm một chút sức mạnh đặc thù, tỉ như đồ đằng tín ngưỡng chi lực, tiên tổ huyết mạch chi lực các loại. Bộ phận dị tộc thập phần cường đại, người mạnh nhất có thể so với hóa thần tiên quân. Cựu đại tiên tông phá diệt chi chiến, những dị tộc này liền có tham dự. Lý Trường An luyện chế xích lân giáp sử dụng đỏ thấm lân phiến, đến từ một bộ tứ giai dị tộc thi hải. Hắn vốn cho rằng dị tộc sớm đã tiêu vong, nghĩ không ra, mảnh này thí luyện thế giới lại còn có còn sống dị tộc. Sau một phen đơn giản chiến đấu, đầu này dị tộc bị Khương Mộ Vũ đánh giết. Nó gào lên thế thảm, hóa thành một đạo khói đen, tan đi trong trời đất. A, Lý Trường An cảm thấy kinh ngạc. Đầu này dị tộc, tựa hồ cũng không phải là chân chính dị tộc, mà là đặc thù nào đó sức mạnh hóa thành. Chỉnh đốn một lát sau, bọn hắn tiếp tục tiến lên, xâm nhập mảnh thế giới này. Kế tiếp dọc theo đường đi, không ngừng có dị tộc quái vật từ trong tấm bia đá rớt ra, cảnh giới cơ hồ đều đạt đến kim đan, người mạnh nhất có kim đan hậu kỳ tu vi. Vẫn chưa tới 2 canh giờ, bọn hắn liền chém giết hơn 20 đầu dị tộc, nhưng thanh mục lộ thu hoạch lại không nhiều. Không thích hợp, vì cái gì những quái vật này xuất hiện thường xuyên như thế? Tề Lăng Xương đôi mi thanh tú nhíu chặt, nuốt vào mấy hạt đan dược khôi phục. Rất rõ ràng, thế giới tầng thứ hai cũng xuất hiện không thể nào đoán trước biến hóa. Căn cứ vào dĩ vãng những cái kia thí luyện đệ tử ghi chép, bọn hắn không nên trong khoảng thời gian ngắn gặp phải nhiều quái vật như vậy. Không chỉ có là ba người bọn họ, cách đó không xa, Tề Tĩnh Vân cùng Tề Uyên hai người đồng dạng thân hãm lần lượt trong khổ chiến. Trước tiên nghỉ ngơi phút chốc, đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Lần thực tập này không thích hợp, thấy tình thế không đối với liền bóp nát lệnh bài. Dù là thí luyện thất bại cũng không có gì, nhất thiết phải đem giữ lại tính mạng. Song phương cơ hồ là đồng thời dừng lại tại chỗ tu chỉnh. Lý Trường An khí tức bình ổn, cũng không có quá nhiều hao tổn. Hắn chậm rãi đi tới một tòa cao lớn trước tấm bia đá, đưa tay đặt tại trên tấm bia đá. Không bao lâu, hắn mơ hồ phát giác, tại bia đá bên trong có một đạo âm u lạnh lẽo khí tức băng hàn đang nổi lên, cùng trước đây đánh chết những quái vật kia khí tức tương tự. Lý Trường An thân hình thoát một cái, đi tới một cái khác trước tấm bia đá, đồng dạng đưa tay ra cảm ứng. Tấm bia đá này bên trong cũng có một đạo khí tức cấm lãnh. Kế tiếp, hắn liên tiếp cảm ứng hơn 10 tấm bia đá, kết quả đều như thế. Ở mảnh này thế giới, còn lại hàng ngàn hàng vạn trong tấm bia đá, có lẽ đều có dạng này một đạo khí tức quỷ dị. Lệnh Lý Trường An kinh hãi là, những khí tức này mang đến cho hắn một cảm giác, dường như là đồng nguyên, đều đến từ sâu trong lòng đất. Chẳng lẽ, phiến đại địa này phía dưới, chân áp một đầu kinh khủng hơn dị tộc quái vật? Vẹn vẹn một tia khí tức, liền có thể huyễn hóa thành kim đan kỳ quái vật. Bản thể có bao nhiêu sao cường đại? Lý Trường An thả ra một bộ loại gỗ khôi lỗi, lấy khôi lỗi thi triển đột thuật, tính toán trốn vào sâu trong lòng đất, nhưng rất nhanh liền phát giác lực cản. Chỉ có thể trốn vào lòng đất khoảng trăm trượng, liền không cách nào lại xâm nhập. Hắn lập tức thu hồi khôi lỗi, cũng không cưỡng ép nếm thử trốn vào chỗ càng sâu. Sau đó, hắn bấm ngón tay tính một quẻ. Cái này một quẻ ghim hắn tự thân, lấy được quẻ tượng rất không tệ, cùng giờ tí tại trước mắt hắn hiện lên quẻ tượng tương tự, cũng không bất luận cái gì nguy cơ. Lý Trường An yên lòng, lại bước một tràng. Cái này một quẻ, nhằm vào là sâu trong lòng đất đồ vật. Hắn chợt toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt thêm vài phần, chưa thôi diễn ra cái gì kết quả, liền phát giác thiên cơ phản phệ nguy hiểm. Phía đại địa này phía dưới, quả nhiên có đồ vật lê gớm. Lý Trường An hít sâu một hơi, ngừng bói toán. Hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu là không làm chút cái gì, kế tiếp đoạn đường này sẽ gặp phải càng ngày càng nhiều quái vật, cuối cùng có thể hay không đến tầng thứ 3 cũng là cái vấn đề. Mà hắn cần hoàng huyết thảo, ở vào tầng thứ 4. Nếu như những thứ này bắt chước chấn tiên bi thật là vì chấn áp một đầu quái vật, như vậy chân chính chấn tiên bi có thể hay không càng hữu hiệu. Lý Trường An như có điều suy nghĩ, từ túi trữ vật bên trong lấy ra chấn tiên bi. Chỉ một thoáng, cả phiến tiên địa đều chấn động một cái. Không đợi hắn phản ứng lại, khối này chấn tiên bi liền từ trong tay hắn bay lên, bị một cỗ cổ quái sức mạnh điều khiển, đập ầm ầm vào sâu trong lòng đất. Một cái chớp mắt này, Lý Trường An tựa hồ nghe được, lòng đất vang lên một tiếng chấn thiên động địa kinh khủng gầm thét. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện thiên địa chấn động, lệnh đầy lăng xương bọn người không thể nào hiểu được. Dĩ vãng thí luyện đệ tử chưa bao giờ trải qua loại sự tình này. Bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ cảnh giác, nhìn về phía tứ phương. Hơn 10 cái hô hấp sau, phía thiên địa này lại khôi phục bình tĩnh. Sâu trong lòng đất, khối kia chấn tiên bi hóa thành một vệt sáng, bay trở về Lý Trường An túi chứa vật bên trong. Lý Trường An, đó là cái gì? Tề Lăng Sương quát hỏi. Nàng hoài nghi, trước đây chấn động cùng Lý Trường An có liên quan. Lý Trường An cũng không giảng giải, chỉ là nhìn về phía sâu trong lòng đất, muốn nhìn một chút phía dưới mặt đất đến cùng có cái gì. Nhưng mà cả vùng thoáng qua khôi phục nguyên dạng. Hắn chỉ là miễn cưỡng thấy được một vùng tăm tối, cái gì đều không thấy rõ. Chỉ có điều, Lý Trường An ẩn ẩn phát giác, phía thiên địa này tựa hồ nhiều hơn mình nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Ngay sau đó, giữa thiên địa đột nhiên hiện ra giọt giọt thanh mục lộ. Thô sơ giản lược tính toán, chỉ ít có hơn 500 tích, lơ lửng tại mọi người bên cạnh thân. Tề Lăng Xương bọn người kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó cấp tốc làm ra phản ứng. Động thủ. Song phương đồng loạt ra tay, pháp lực bộc phát, cướp đoạt những thứ này chân quý thanh mục lộ. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền khiếp sợ phát hiện, những thứ này thanh mục lộ dường như có linh trí, nhao nhao tránh đi bọn hắn. Tùy ý bọn hắn vận dụng hết thể thủ đoạn, đều không thể cướp đoạt đến một dọn. Tại trong bọn hắn ánh mắt khó tin, đông đảo thanh mục lộ cùng nhau bay tới Lý Trường An trước người. A, cho ta. Lý Trường An đưa tay vung lên, thuận lợi đem tất cả thanh mục lộ thu vào bình ngọc bên trong. Một màn này, lệnh đề bên bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Tại toàn bộ đại tề tiên triều 3 vạn năm trong 5 tháng, chưa bao giờ phát sinh qua quái dị như vậy sự tình. Lý Trường An phảng phất đột nhiên liền thành phiến tiên địa này sủng nhi, so với bọn hắn những thứ này đại tề hoàng thất huyết mạch tu sĩ, càng thích hợp mảnh này lịch luyện chi địa. Đối với cái này, Lý Trường An có chỗ ngờ tới. Hắn khối kia chấn tiên bi hẳn là giúp phiến thiên địa này đại ân. Chư vị không cần kinh ngạc, ta gần nhất khí vận không tệ, lúc nào cũng có bảo vật chủ động bay tới, quen thuộc liền tốt. Lý Trường An mặt mỉm cười, thuận miệng giải thích một câu. Ngoại trừ Khương Mộ Vũ, những người còn lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khí vận đến cùng phải thịnh vượng đến loại trình độ nào mới có thể lệnh bảo vật chủ động bay tới? Lý Trường An lười nhắc giảng giải, tiện tay đem bình ngọc ném cho Khương Mộ Vũ. Mộ Vũ, đi thôi, sớm ngày thông qua thí luyện, không thể ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Khương Mộ Vũ tiếp lấy bình ngọc, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mừng rỡ. Những thứ này thanh mục lộ, tăng thêm nàng đã có, tổng số đã vượt qua 800 dọn. Lịch đại thí luyện đệ tử, biểu hiện xuất sắc nhất, cũng liền thu được trên dưới 1000 dọn. Số đông đệ tử liền 100 dọn đều không lấy được. Dù là Khương Mộ Vũ sau đó cũng lại không chiếm được một dọn thanh mục lộ, kết quả này cũng đủ để đè xuống đông đảo thanh em phản đối, nàng về sau trở thành thánh nữ sẽ thuận lợi hơn. Sau đó trên đường, bọn hắn tại cũng lại không có đụng tới bất luận cái gì một đầu quái vật, nhẹ nhõm tiến vào tầng thứ 3. Thế giới tầng thứ 3, trải rộng vô số tất cả lớn nhỏ hồ nước. Để cho Lý Trường An nghĩ tới thiên hồ bí cảnh, tầng này cũng không xuất hiện dị biến, cùng dĩ vãng đệ tử ghi chép một dạng. Hơn 10 cái canh giờ sau, bọn hắn thuận lợi đến tầng thứ 4, cuối cùng đã tới. Lý Trường An hai mắt thâm thúy, nhìn phiến thiên địa này, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới một mảnh ám trầm, thiên vũ ảm đạm vô quang, dưới bầu trời có vẻ như màu xám đậm sương mù. Cái kia phiến có thể có hoàng huyết thảo độc vực, ngay tại thế giới này bên trái chỗ sâu. Không đúng, độc vực tựa hồ khuyết trương. Lý Trường An thu đến bạn độc cổ nhắc nhở, hắn còn đứng tại lối vào. Liền có từng kia từng sợi linh độc tính toán ăn mòn thân thể của hắn. Mộ Vũ, tới bên thân ta, tới gần ta chút. Tới. Khương Mộ Vũ đầy mặt mừng rỡ, bước nhỏ chạy tới, cơ hồ dính vào trên thân Lý Trường An. Lý Trường An đem một chút tị độc đan dược cùng bảo vật giao cho nàng, đối với nàng dặn dò vài câu. Sau đó, hắn hỏi thăm Tề Lăng Xương. "Tề đạo hữu, ta muốn đi tới cái kia phiến độc vực, ngươi cần phải cùng nhau tới." Ta Tề Lăng Xương đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một tia xoắn xuýt. Đổi lại là lúc trước, nàng tất nhiên sẽ tự tuyệt, một thân một mình dựa theo nàng sớm đã kế hoạch tốt con đường tiến lên. Nhưng đã trải qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cái này hai tầng thế giới chuyện sau đó, Tề Lăng Xương đã ẩn ẩn phát giác. Lý Trường An hơn xa nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại tầng thứ nhất kinh nghiệm có lẽ có thể dùng cơ duyên xảo hợp giảng giải, nhưng tầng thứ hai tình huống tuyệt không phải trùng hợp. Đi theo Lý Trường An hẳn là có thể nhận được nhiều chỗ tốt hơn. "Lý đạo hữu, ta liền cùng ngươi cùng đi chứ?" Tề Lăng Xương ngăn chặn trong lòng xoắn xuýt, quyết định. Cứ như vậy, một nhóm ba người hóa thành ba đạo lưu quang, ở mảnh này linh độc tràn ngập trong thế giới tiến lên. Tề Tĩnh Vân cùng Tề Uyên hai người sớm đã không thấy bóng dáng. Ước chừng sau 6 canh giờ, Lý Trường An đã tới độc vực chỗ. Tuy có vạn độc cổ tại người, nhưng hắn không có chút nào sơ suất, tại chỗ lấy linh lực chống ra một đạo hộ thuẫn, đem bốn phía hết thảy linh độc ngăn tại bên ngoài. Cách làm này, mặc dù sẽ dẫn đến pháp lực cực tốc tiêu hao, nhưng có thể trình độ lớn nhất cam đoan an toàn. Lý Trường An đan dược đầy đủ, không quan tâm chút tiêu hao này. Một bên, Khương Mộ Vũ cùng Tề Lăng Xương cũng giống như thế. Sau một lát, ba người cùng nhau bay vào trong độc vực, tản ra thần thức bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh, Tề Lăng Xương liền ngạc nhiên phát hiện, mảnh này độc vực mặc dù nguy hiểm, nhưng bên trong ngầm đại lượng thanh mục lộ. Sau đó mấy canh giờ, nàng thu hoạch thanh mục lộ, thậm chí vượt qua ba tầng trước tuần hòa. Khương Mộ Vũ cũng là thu hoạch không thiếu, cười khanh khách nói, "Lăng Xương tạ, ta đã sớm nói, đi theo công tử không có sai." "Là, đi theo hắn quả thật có không thiếu thu hoạch." Tề Lăng Xương tâm tình phức tạp, không thể không thừa nhận. Lý Trường An phảng phất một cái hình người tụ bà buồn, khí vận tịnh vượng, phúc duyên thâm hậu, đi đến chỗ nào đều có thể gặp bảo vận. Đi theo bên cạnh hắn, chính nàng khí vận tựa hồ cũng tăng lên không thiếu. Lại qua nửa canh giờ, Lý Trường An tản ra thần thức, đột nhiên quét đến lướt qua một cái đỏ thâm chi sắc. Tìm được. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức tới gần một khu vực như vậy. Không bao lâu, một gốc toàn thân đỏ thẫm, có ánh trong suốt, mạch lạc rõ ràng, tựa như hồng thủy tinh điêu khắc thành linh dược, xuất hiện trong mắt hắn. Chính là tứ giai linh dược, Hoàng Huyết Thảo. Thuốc này mười phần hiếm thấy. Tục truyền, chỉ có thần thú Phượng Hoàng Điệp Huyết chi địa mới có thể lớn lên ra bực này linh dược. Đương nhiên, Phượng Hoàng bất quá là truyền thuyết chi vật, chưa bao giờ có người thấy tận mắt, truyền thuyết này đại khái chỉ là vì hiện lộ rõ ràng Hoàng Huyết Thảo hi hữu. Lý Trường An cẩn thận từng ly từng tí trích đi Hoàng Huyết Thảo, lấy hộp ngọc đem hắn phong ấn. Làm xong chuyện này, hắn trốn vào sâu trong lòng đất, cẩn thận tìm kiếm một phen, cũng không phát hiện bất luận cái gì giống như là Phượng Hoàng Huyết đồ vật. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lý Trường An khẽ lắc đầu, trở về trên mặt đất. Hắn mục đích của chuyến này đã hoàn thành. Kế tiếp, hắn chuyên tâm giúp Khương Mộ Vũ tìm kiếm thanh mục lộ. Chớp mắt lại là mấy canh giờ đi qua, bọn hắn bất chi bất giác đi tới phiến thiên địa này khu vực trung tâm. Đúng lúc này, một đạo u quang đột nhiên tại trong bốn phía sương mù mờ mịt thoáng qua, thẳng đến Lý Trường An mà đến. Đánh lén. Lý đạo hữu có chừng. Tề Lăng Xương tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt đi tới Lý Trường An trước người, đánh ra một đạo pháp lực. Phanh. Đạo kia u quang đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảng lớn tựa như tàn hương dự tán, trong nháy mắt bao phủ ba người. Ba người đều ở trong đó phát giác Tề Tĩnh Vân khí tức. Tề Tĩnh Vân, ngươi chẳng lẽ nghĩ tại này cùng ta đấu pháp một hồi? Lăng Xương tả hiểu lầm, ta chỉ là muốn mượn nhờ phiến thiên địa này một chút sức mạnh thôi. Tề Tĩnh Vân tiếng cười ở phương xa vang lên. Tiếng nói vừa ra, bốn phía giữa thiên địa đột nhiên vang lên liên tiếp ông minh chi thành. Không tốt, là độc trùng. Tề Lăng Xương sắc mặt đột biến, nàng lập tức vận dụng pháp lực, đem bốn phía tán lạc dược tán thổi đi, nhưng hàng ngàn hàng vạn độc trùng đã vây quanh. Trong đó thậm chí có không ít tam giai độc trùng khí tức. Lý Trường An tiện tay hút tới một hạt dược tán, rất nhanh làm ra phán đoán. Vật này vì thiên độc dẫn, một khi tản ra, liền sẽ dung nhập tứ phương giữa thiên địa, hấp dẫn đại lượng độc trùng. Ha ha, Lý đạo hữu ngược lại là tốt kiến thức, không biết ngươi nhưng có phương pháp phá giải. Tề Tĩnh Vân tiếng cười lại lần nữa vang lên. Nhìn ra được, nàng căn bản muốn không cho rằng Lý Trường An có thể phá giải thiên độc dẫn. Coi như phá giải cũng vô dụng, đất trời bốn phía ở giữa đếm không hết độc trùng, đã phong tỏa Lý Trường An ba người khí tức. Nơi đây cách tầng thứ 5 lối vào rất xa, bọn hắn cơ hồ không thể nào xuyên qua trọng trọng độc trùng giết đi qua. Đến cuối cùng, bọn hắn chắc chắn sẽ bị bức phải bóp nát lệ bài, từ bỏ lần này thí luyện. Tề Lăng Xương thần sắc khó coi, nàng cũng là nghĩ tới kết cục này. Chỉ khi nào từ bỏ thí luyện, đại tề tiên triều đông đảo tộc lão đối với Khương Mộ Vũ đánh giá liền sẽ thấp hơn rất nhiều. Mộ Vũ, ta cho các ngươi mở đường, tại bảo vật hao hết phía trước sẽ tận lực đem các ngươi đưa đến tiếp cận tầng thứ 5 cửa vào khu vực. Tề Lăng Xương không có quá nhiều do dự, lập tức quyết định lấy nàng chính mình thí luyện thất bại làm đại giá, tận lực để cho Khương Mộ Vũ nhiều một phần thành công khả năng. Khương Mộ Vũ lại nhìn về phía Lý Trường An, âm thầm hỏi thăm, công tử, đầu kia đại phỉ trùng được hay không a? Cũng có thể. Lý Trường An khẽ gật đầu, vỗ nhẹ tay áo. Trong tay áo, vạn độc cổ bị khuất truyền âm, Khương cô đương, ta nơi nằm mập, côn trùng đều lớn lên tròn vo, ta bây giờ dáng người rất tiêu chuẩn, tại còn lại côn trùng trong mắt, xem như tương đương xinh đẹp. Được chưa? Coi như dung mạo ngươi xinh đẹp. Khương Mộ Vũ mím môi một cái, không có bắt bỏ. Lúc này, Tề Lăng Xương đang chuẩn bị vận dụng một món bảo vật mở đường. Lý Trường An đè xuống nàng, lạnh nhạt nói, Tề đạo hữu, không cần như thế. Tề Lăng Xương ngơ ngác một chút, Lý đạo hữu, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn? Nàng nghiêm túc đem Lý Trường An đánh giá vài lần, thật sự là nghĩ không ra, Lý Trường An nên như thế nào ứng đối cái kia đến không hết độc trùng? Dù là khí vận lại thịnh vượng, cũng không khả năng để cho độc trùng tránh đi hắn. Nhưng mà, kế tiếp, ở trước mắt nàng, xuất hiện làm nàng cảm thấy cảnh tượng khó tin. Bốn phía cái kia nhiều vô số kẻ độc trùng, nguyên bản đều đã nhào về phía bọn hắn, nhưng lại bỗng nhiên hướng về hai bên tách ra, không có một cái dám tiếp cận. Phảng phất có một tầng không nhìn thấy sức mạnh, chặn tất cả độc trùng thân thể. Đi thôi. Lý Trường An cười nhạt một tiếng, tại trong rậm rạp chẳng chịt biển trùng nhẹ nhõm tiến lên. Mảnh này độc trùng chi hải, so đại tấn tiên triều trong di tích cái kia phiến biển trùng càng thêm khổng lồ, cũng may vạn độc cổ thực lực cũng so khi đó càng mạnh hơn. Cứ như vậy, tại Tề Tĩnh Vân cùng Tề Uyên khó có thể lý giải được trong ánh mắt, Lý Trường An ba người cũng không chịu đến ảnh hưởng chút nào, tiếp tục tại tầng thứ tư tìm kiếm thanh mục lộ. Tề Lăng Xương đi theo Lý Trường An bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn hắn bên mặt, ánh mắt càng phức tạp, trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh. Nàng vốn cho là Lý Trường An chỉ là một cái đi hảo vận, ngoài ý muốn nhặt được Khương Mộ Vũ phổ thông tán tu. Nếu là không có Khương Mộ Vũ ở giữa giới thiệu, nàng dạng này nhân vật thiên tiêu, căn bản không có hứng thú nhận biết bực này sơn giã tán tu. Nàng một mực lo lắng Lý Trường An liên lụy Khương Mộ Vũ ảnh hưởng Khương Mộ Vũ tương lai tiết lộ, có thể vào thanh mục bảo tháp sau đó phát sinh từng màn, để cho nàng rốt cuộc minh bạch. Lý Trường An căn bản không phải Khương Mộ Vũ liên lụy, ngược lại đối với nàng tiên lộ có cực lớn trợ lực. Nhớ tới nơi này, Thế Lăng Xương thậm chí sinh ra một tia hâm mộ. Nàng hít sâu một hơi, mang theo xin lỗi nói, Lý đạo hữu, ta ánh mắt thiệt cận, trước đây đối ngươi thái độ thất chi bất công, xin hãy tha lỗi. Không sao. Lý Trường An khoát tay áo, không để bụng. Hắn chỉ vì hoàng huyết thảo mà đến, căn bản muốn không quan tâm ngoại nhân thái độ. Thấy hắn như thế rộng lượng, Tề Lăng Xương không chỉ có xấu hổ, thầm than tự thân tâm tính quá kém. Mấy canh giờ sau, bọn hắn rời đi tầng thứ tư, đi tới tầng thứ năm. Tầng này cũng không biến hóa quá lớn, cùng dị vang thí luyện đệ tử ghi lại một dạng. Ba người một đường xâm nhập, cũng không gặp phải quá nhiều ngoài ý muốn. Hôm sau buổi trưa, bọn hắn cuối cùng đã tới tầng thứ năm chỗ xấu nhất. Nơi đây có một tòa cao tới ngàn trượng hùng vĩ pho tượng. Pho tượng kia thân phận chính là đại tể tiên triều khai quốc lão tổ, cũng chính là tiếp thụ qua thành một tiên quân ân huệ vị kia. Ba người tiếp cận sau, pho tượng kia bên trong đột nhiên vang lên một cái lạnh nhạt tâm thanh. Tiếp nhận thí luyện đại tể hoàng tộc đệ tử, đem thanh mục lộ trình lên. Là nghe vậy, Khương Mộ Vũ cùng Tề Lăng Xương lập tức trình lên thanh mục lộ. Khương Mộ Vũ trong bình ngọc thanh mục lộ, viễn siêu đại tề lịch đại thiên tiêu, số lượng đã vượt qua 1600 tích. Tề Lăng Xương tự nhiên không sánh bằng nàng, nhưng cũng có hơn 600 tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo quang mang từ trong pho tượng bay ra, bao phủ tại hai người trên bình ngọc. Trong bình ngọc thanh mục lộ chợt tiêu thất, tựa hồ lại tản vào toàn bộ thanh mục thần tháp bên trong, chờ đám tiếp theo thí luyện đệ tử tới thu thập. Ngươi biểu hiện ưu dị, có thể đạt được 16 canh giờ nộ tính để thăng thời gian. Đến nỗi ngươi, kém không thiếu, 6 canh giờ. Hai thanh âm liên tiếp vang lên. Nghe vậy, Khương Mộ Vũ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui mừng. Ở quá khứ 3 vạn năm trong lịch sử, cái này pho tượng chưa bao giờ tán dương qua bất luận cái gì đại tề hoàng tộc đệ tử, đây vẫn là hắn lần thứ nhất nói ra biểu hiện ưu dị bốn chữ. Tề Lăng Xương mặc dù không có bắt được tán dương, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. 6 canh giờ thời gian, so với nàng ban sơ dự liệu hơn rất nhiều. Nguyên bản, nàng cho là mình nhiều lắm là thu được 300 dọn. Bây giờ, ước chừng tăng lên gấp đôi. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ nàng đem mấy loại thiên phẩm pháp thuật cải tạo thành thích hợp nàng hơn tự thân pháp thuật. Lý đạo hữu, đa tạ. Thế Lăng Xương chắp tay vai chào, chân thành nói lời cảm tạ. Trong nội tâm nàng biết rõ, nếu là không có Lý Trường An, nàng nhất định không chiếm được nhiều như vậy thành một lộ. Lý Trường An không để bụng, nói, Tề đạo hữu nếu là thật nghĩ cảm ơn ta, liền nhiều giúp ta lưu ý nguyên anh cơ duyên a. Nghe nói như thế, Thế Lăng Xương sửng sốt một cái chớp mắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Lý Trường An cái này hạ phẩm linh căn, lại có kết anh dạ tâm. Toàn bộ Triệu Quốc tu tiên giới, tựa hồ chưa bao giờ có hạ phẩm linh căn kết anh. Lý Trường An nếu là trở thành, nhất định trở thành một đời truyền kỳ. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang vạch phá thương khung, rơi vào pho tượng phía trước, hóa thành Tề Tĩnh Vân cùng Tề Uyên hai người. Vừa thấy được hai người này, Tề Lăng Xương gương mặt xinh đẹp lập tức lánh được sương lạnh, trong tay linh quang lóe lên, thế ra pháp bảo. Khương Mộ Vũ lập tức đè xuống nàng. Lăng Xương tả, tiên tổ pho tượng phía trước không thể đấu pháp. Ta biết. Tề Lăng Xương cắn răng, lạnh lùng nhìn hai người kia. Hai người tựa hồ cũng không phát giác được sát ý của nàng, ánh mắt đều rơi vào trên thân Lý Trường An, trên mặt vẫn như cũ lưu lại mấy phần khó có thể tin. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ không thể tin được, Lý Trường An vậy mà có thể ứng phó cái kia hàng ngàn hàng vạn độc trùng. Ta càng là nhìn sai rồi. Tề Tĩnh Vân biết rõ, Lý Trường An so với nàng đoán trước phải giấu đi sâu hơn. Bởi vì Lý Trường An người ngoài này, lần này thí luyện, nàng được đến thanh mục lộ, kém xa Khương Mộ Vũ chỉ có hơn 300 tích. Tề Uyên so với nàng càng kém, trong bình ngọc chỉ có hơn 200 tích. Bọn hắn vừa rồi mặc dù không có đến, nhưng đều nghe được pho tượng âm thanh, tự nhiên tin tưởng Khương Mộ Vũ lấy được bao nhiêu thanh mục lộ. Lần này tính sai. Tề Tĩnh Vân thu hồi ánh mắt, đáy mắt thoáng qua một tia không thể phát giác sát ý rất nhanh, hai người bọn họ thanh mục lộ cũng tiêu thất. Cái tia thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Ngươi, 3 canh giờ. Ngươi, 2 canh giờ. Không có chút nào tán dương, thậm chí ngay cả phê bình cũng không có, vang lãnh phải không có chút cảm tình nào. Đối với cái này, hai người đều có đoán trước. Có Khương Mộ Vũ Châu Ngọc tại phía trước, hai người bọn họ liền cùng phế vật không có gì khác biệt. Nhưng bọn hắn đều biết, lần này biểu hiện tốt nhất cũng không phải là Khương Mộ Vũ mà là Lý Trường An. Chỉ có điều, Lý Trường An cũng không phải là đại tề hoàng tộc người huyết mạch, Thanh Mục Lộ đối với hắn vô dụng. Nghĩ tới đây, Thế Uyên trong lòng dễ chịu hơn một chút. Lý Trường An, ngươi biểu hiện cho dù tốt lại như thế nào, ngược lại không chiếm được khen thưởng, chỉ là đi một chuyến uổng công. Tiếng nói vừa ra, đạo kia cao ngàn trượng pho tượng lại lần nữa truyền ra âm thanh. Lý Trường An, ngươi biểu hiện hữu dị, nhưng phải khác loại chúc phúc. Nghe nói như thế, Thế Uyên biểu tình trên mặt lập tức cứng lại. Ba người khác cũng là chấn động không thôi. Ba vạn năm tới, mặc dù có thật nhiều ngoại nhân tiến vào Thanh Mục Thần Tháp, nhưng bởi vì huyết mạch duyên cớ, dù là thu thập nhiều hơn nữa Thanh Mục Lộ, cũng không cách nào nhận được tiên tổ chúc phúc. Nhưng hôm nay, Lý Trường An phá vỡ cái này kéo dài 3 vạn năm huyết mạch bò bó. Ông, cả tòa Thanh Mục Thần Tháp run nhẹ lên. Ngay sau đó, bảo tháp tầng thứ tư, cái kia phiến độc vực, tại Lý Trường An phát hiện phía dưới mặt đất hoàng huyết thảo, đột nhiên bay ra một giọt đỏ kim chi sắc huyết dịch. Giọt máu này, mang theo khí tức nóng bỏng, hóa thành một vệt kim quang, nháy mắt đi tới tầng thứ 5, bay vào trong cơ thể của Lý Trường An. Chỉ một thoáng, Lý Trường An chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, phản phất đặt mình vào vô biên liệt hỏa bên trong, mỗi một giọt máu thủy đều giống như muốn sôi trào. Hắn luyện thể một đạo, vốn là còn dừng lại ở tam giai tầng 4, nhưng lại tại trong nháy mắt đột phá tới tầng thứ 5. Cái này vẫn chưa xong. Thời gian trong nháy mắt sau, hắn lại đột phá tiếp đến tầng thứ 6. Mãi cho đến 6 tầng đỉnh phong, cái kia cố nóng bỏng cảm giác mới chậm rãi thối lui. Cái này, loại cảm giác này Lý Trường An ngạc nhiên phát hiện. Hắn thể chất đề thăng, không chỉ có là cảnh giới đột phá đơn giản như vậy. Bây giờ, thể phách của hắn cảnh giới mặc dù dừng lại ở 6 tầng, cũng đã viễn siêu công pháp bên trong đối với tầng 6 miêu tả, ẩn ẩn tiếp cận 9 tầng. Đủ để ngạnh kháng kim đan hậu kỳ hành kích. Tăng lên không chỉ là cảnh giới, còn có khác cái gì, dẫn đến ta tại luyện thể một đạo cũng có thể vượt giai mà chiến. Theo lý thuyết, luyện thể một đạo hầu như không tồn tại vượt giai mà chiến khả năng. Nhưng bây giờ Lý Trường An, hết lần này tới lần khác phá vỡ cái nhận thức này, hắn thân thể này tựa hồ ẩn ẩn vượt ra khỏi nhân tộc phạm chủ. Hắn tạm thời còn lộng không rõ ràng, đến cùng là phương diện kia lấy được ngoài định mức tăng lên. Vô luận như thế nào, đây là một chuyện tốt. Đa tạ tiền bối. Lý Trường An thần sắc thành khẩn, đối với pho tượng xá một cái thật sâu. Sau khi hắn bái qua, một cỗ cự lực chuyển đến, đem 5 người cùng nhau đưa ra thành một bảo tháp. Đến lúc này, thí luyện kết thúc. Tề Tĩnh Vân, Tề Lăng Xương quát lạnh, quanh thân pháp lực bộc phát, không chút do dự, trong nháy mắt giết hướng Tề Tĩnh Vân hai người. Cương Mộ Vũ cũng là tế gia pháp bảo, tiến lên tương trợ. 4 người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Giữa bọn họ thực lực cũng không quá lớn chênh lệch, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, đánh lên một canh giờ cũng rất khó phân ra thắng bại. Nhưng mà, bên cạnh còn đứng một cái Lý Trường An. Tề Tĩnh Vân cùng Tề Uyên không thể không phân tâm đề phòng Lý Trường An, đến mức đã rơi vào hạ phòng. Đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa vang lên. "Tốt, các ngươi cũng là ta đại Tề Thiên Tiêu, hà tất đánh tới đánh lui?" Tiếng nói vừa ra, một đạo lực lượng nhu hòa từ trên trời giáng xuống, đem 4 người tách ra. Ngay sau đó, một cái khí độ bất phàm khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái này khôi lỗi, Tề Lăng Xương 4 người cùng nhau thu tay lại, đối nó cúi đầu. "Gặp qua hoàng chủ." Cỗ này khôi lỗi chính là đại Tề hoàng chủ Tề Cửu Dương lưu lại trong hoàng thành phân thân. Lý Trường An cũng là bái một cái. "Xin ra mắt tiền bối." Lý Tiểu Hữu không hổ là lấy hạ phẩm linh căn kết đan tiên tiêu, quả nhiên là bất phàm, có thể để cho tiên tổ pho tượng vì người phá lệ. Tề Cửu Dương thần sắc ôn hòa, đem Lý Trường An nắm lên. Trong tay hắn kim quang lóe lên, xuất hiện một đạo kim sắc lệnh bài. "Bắt đầu từ hôm nay, Lý Tiểu Hữu chính là ta đại Tề Kim Đan khách khanh trưởng lão, được hưởng khách khanh hết thảy quyền hạn, lại không cần gánh chịu khách khanh chức trách." Đang khi nói chuyện, đạo kia kim sắc lệnh bài đã bay đến Lý Trường An trước người. Vị này đại Tề hoàng chủ tựa hồ khá hiểu Lý Trường An, sớm lời thuyết minh không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hắn đều dạng này tỏ thái độ, Lý Trường An tự nhiên không thể cự tuyệt. "Đa tạ tiền bối." Lý Tiểu Hữu nếu là chán ghét Trường Thanh Sơn tu hành, có thể tùy thời tới ta đại Tề, lĩnh một phần thực chức." Tề Cửu Dương mỉm cười nói. Sau đó, hắn đối với 4 người khác cũng miễn cưỡng vài câu. Chờ ngại vị này đại Tề hoàng chủ, 4 người tự nhiên không thể lại đánh, chỉ có thể riêng phần mình trở về. Sau đó mấy ngày, Lý Trường An cũng không quay về, mà là lưu lại Huyền Vương trong phủ, do xét tự thân biến hóa. Hắn ẩn ẩn phát giác, giọt kia đỏ kim huyết sức mạnh cũng không triệt để hao hết, còn có không ít tiềm ẩn tại thân thể của hắn các nơi, chậm rãi để thăng thể phách của hắn. Một ngày này, hắn điều khiển một bộ tam giai thượng phẩm khôi lỗi, đối với hắn phát động công kích. Tại một hồi công kích mãnh liệt sau, hắn không phát hiện chút tổn hao nào, trên da thịt chỉ là nhiều một chút bạch ấn. "Không tệ, chuyến này thu hoạch không nhỏ." Lý Trường An mặt lộ vẻ ý cười, hết sức hài lòng. Hắn nếu là lại đột phá một lần, đạt đến luyện thể 7 tầng, thể phách chi lực chắc chắn sẽ siêu việt tam giai cực hạn. Hôm nay chạm vào tối, hắn rời đi Huyền Vương phủ, lấy kim đan khách khanh thân phận, đi một chuyến đại Tề Tiên Triều bà khố. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào một cái nguyên anh thế lực bà khố. Mới vừa vào trong, đủ loại bảo quang liền tràn đầy tầm mắt của hắn. Thật không hổ là nguyên anh thế lực. Nhìn xem cái kia đếm không hết bảo vật, Lý Trường An từ đáy lòng cảm khái. Hắn thân gia đã coi như là khá hậu hĩnh, viễn siêu nam vực đông đảo kim đan thế lực, nhưng căn bản không cách nào cùng đại Tề Tiên Triều 3 vạn năm nội tình so sánh. Lần này đến đây, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút nguyên anh cơ duyên. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì hắn thân phận quyền hạn còn chưa đủ. Phơi bày ở trước mắt hắn bảo vật, cũng không nguyên anh cơ duyên, tứ giai bảo vật cũng tương đương thiếu. Nếu là có thể thành tựu nguyên anh, nhất định có thể nhìn thấy càng nhiều phẩm cấp cao bảo vật. Lý Trường An tại trong bảo khố đi dạo một vòng, cũng không hối nói cái gì, xoay người đi tàng thư các. Tại trong tàng thư các, Hắn thấy được không thiếu thiên phẩm công pháp cùng pháp thuật. Bất quá, nếu là dựa theo đại tấn tiên triều phân chia, những này công pháp cùng pháp thuật hẳn là đều chỉ có thể tính là ngụy thiên phẩm, không đạt được thật thiên phẩm cái này phẩm giai. Lý Trường An tùy ý là xem một bản cổ tịch, thuận tiện cùng trông coi tàng thư các tu sĩ trò chuyện một chút. Giữa lúc trò chuyện, hắn ngoài ý muốn biết được, đại tề tiên triều kỳ thực không chỉ 4 vị nguyên anh chân quân, còn có một vị tu vi đạt đến nguyên anh trung kỳ lão hoàng chủ. Nguyên anh tu sĩ, thọ nguyên đạt đến ngàn năm, mà vị kia lão hoàng chủ mới 800 tuổi còn có hơn 200 năm có thể sống. Bất quá, hắn tại nhiều năm trước ngoài ý muốn mất tích. Mặc dù hồn đăng còn đốt, nhưng không biết đi nơi nào, chậm chạp chưa về. Trong coi tàng thư các tu sĩ cảm thán, lão hoàng chủ thần thông kinh người, pháp lực cao thâm, hắn nếu là có thể trở về, một người cũng đủ để áp chế vương gia cái kia hai cái nguyên anh, cũng không biết hắn đến cùng người ở chỗ nào. Đại tề tiên triều nội tình quả nhiên thâm hậu, vẫn còn có một vị dạng này cường giả. Thông qua lần này trò chuyện, Lý Trường An lại biết không ít đại tề tiên triều bí may mắn. Mấy ngày sau, hắn từ biệt Tề Lăng Sương, chuẩn bị trở về Nam Bực. Đến nỗi Khương Mộ Vũ, nàng còn có sau này thí luyện, bất quá cũng là tương đối đơn giản, không cần Lý Trường An tương trợ. Công tử, đợi ta hoàn thành thí luyện, liền sẽ trở lại Trường Thanh Sơn. Khương Mộ Vũ lưu luyến không rời, đôi mắt đẹp phím hồng, lôi kéo Lý Trường An nói. Lý Trường An mặt mỉm cười, dặn dò vài câu. Đối với sau này thí luyện, hắn cũng không lo nghĩ. Khương Mộ Vũ lần này thí luyện biểu hiện hết sức xuất sắc, để cho đại tề rất nhiều tộc lao liên tiếp tán dương, đã bị rất nhiều người nhận định là thánh nữ, không có khả năng lại cho nàng an bài nguy hiểm quá lớn thí luyện. Bất quá, lý do ổn thỏa. Lý Trường An vẫn như cũ dừng lại đường này, vì nàng luyện chế ra nhiều loại bảo mệnh bảo vật. Luyện chế sau khi kết thúc, đêm đã khuya. Giờ tí vừa bật đến, một vệt kim quang tại Lý Trường An trước mắt hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng hung ngươi rời đi Huyền Vương phủ, trở về Nam Vực, trên đường tao ngộ đại tề nghi ngờ vương chặn giết, không thể không vận dụng nứt giới chi phủ chạy trốn nghi ngờ vương. Lý Trường An trong lòng giật mình, nhìn xem quẻ tượng nội dung. Người này chính là Tề Tĩnh Vân cùng Tề Bên hai người lão tổ. Hắn tuy chỉ có kim đan đỉnh phong tu vi, nhưng ở trong đại tề cương vực, mượn nhờ tín ngưỡng chi lực, có thể ngang hàng giả anh tu sĩ, đủ để được xưng hô một tiếng chân quân. Người này lại sẽ đến chặn giết ta, hẳn chính là Tề Tĩnh Vân mời hắn làm. Lý Trường An rất rõ ràng, hắn đối với Khương Mộ Vũ 10 phần trọng yếu. Nếu như hắn ngoại ý muốn bỏ mình, Khương Mộ Vũ nhất định bị đả kích, chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi. Nếu như là tại rời xa đại tề cương vực chỗ, ta ngược lại thật ra không sợ người này, thậm chí có thể chém hắn. Hết lần này tới lần khác nơi đây là đại tề nội địa. Lý Trường An suy tư thật lâu. Hắn nếu là thi triển ẩn nấp pháp thuật, có thể hay không giấu giếm được nguyên anh cường giả, lặng yên rời đi nơi đây. Sau khi nghĩ cặn kẽ, hắn cảm giác làm như vậy phong hiểm quá lớn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tìm được Khương Mộ Vũ để cho nàng thỉnh Khương Huyền Nguyên ra tay. Mộ Vũ, một người bằng hữu của ta nói cho ta biết, nghi ngờ vương dự định động thủ với ta. Nghi ngờ vương? Lão giả kia không phải tại biên giới đối phó vương gia sao? Khương Mộ Vũ sắc mặt biến hóa, nàng lập tức vận dụng đưa tin ngọc bội, liên hệ phụ thân nàng Khương Huyền Nguyên. Khương Huyền Nguyên cáo chi, nghi ngờ vương mấy ngày nay một mực tại bế quan, cũng không xuất hiện qua. Xem ra, hắn cũng không phải là thật sự bế quan, mà là tới đối phó Lý Tiểu Hữu. Lý Tiểu Hữu người bạn kia ngược lại là lợi hại, vậy mà có thể được biết chuyện này. Khương Huyền Nguyên để cho Lý Trường An không cần sầu lo. Đêm đó, hắn cũng tuyên bố bế quan, đồng thời lặng yên rời đi nơi biên giới. Hôm sau, Huyền Vương trong phủ, Lý Trường An gặp được chạy về Khương Huyền Nguyên. Lý Tiểu Hữu, ngươi có thể yên tâm trở về, ta sẽ cùng tại phía sau ngươi. Cái kia nghi ngờ vương nếu là dám hiện thân, ta liền để hắn biết được thật anh cùng giả anh chênh lệch. Đa tạ tiền bối. Lý Trường An âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng ngày buổi trưa, hắn chính thức cùng Tề Lăng Xương cùng Khương Mộ Vũ đạo đường. Sau đó, hắn không che giấu chút nào, hóa thành một vệ sáng rời đi đại tề hoàng thành, trở về Nam Vực. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một đạo giả anh cường giả khí tức đột nhiên ở phía trước hắn xuất hiện. Ha ha, Lý tiểu hữu cần gì phải gấp gáp rời đi? Bản vương có việc cùng ngươi thương lượng. Tiếng nói vừa ra, một người mặc vàng sáng chiến giáp nam tử trung niên xuất hiện. Hắn khí độ bất phàm, thực lực cường đại, khí tức quanh người viễn siêu kim đan cảnh giới. Chính là nghi ngờ vương. Lý Trường An chắp tay vái chào, vẫn nói: "Tiền bối, ngươi là đường đường nguyên anh chân quân, hà tất khó xử ta một cái kim đan văn bối?" Lý Tiểu Hữu sai, nếu bàn về cảnh giới, ta cũng chỉ là kim đan, cùng ngươi tại cùng một cái đại cảnh giới, không tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Nghi ngờ vương mặt nở nụ cười, ung dung không nổi, tựa hồ cũng không lo lắng Lý Trường An sẽ đào tẩu. Hắn đã lấy nguyên anh pháp lực, phong tỏa tứ phương thiên địa. "Lý Tiểu Hữu, còn xin đi ta nghi ngờ vương phủ ngồi một chút." Nói đi, hắn vung tay lên, định lấy đi Lý Trường An. Nhưng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ hơn nữa khí tức đống nhiên một phát, thoáng qua xé nát hắn phong tỏa. Khương Huyền Nguyên thần sắc lạnh lùng, xuất hiện tại Lý Trường An trước người. Tay hắn cầm một cây thủy lam trường thương, nguyên anh pháp lực mãnh liệt tuôn ra. "Nghi ngờ vương, ngươi đối ngoại tuyên bố bế quan, lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là sợ chiến bỏ chạy? Vẫn là âm thầm cấu kết vương gia?" Ta nghi ngờ vương thần sắc đột biến. Hắn tuy có giả anh chi lực, nhưng chân thực cảnh giới cũng liền kim đan, đối mặt Khương Huyền Nguyên loại này chân chính nguyên anh, khí thế trong nháy mắt yếu. "Khương đạo hữu, ta cũng không cấu kết vương gia. Nếu như thế, ngươi vì cái gì đối với ta đại tề kim đan khách khanh động thủ?" Khương Huyền Nguyên quát lạnh, khí thế lại trướng, phản phất cuốn lấy thiên địa chi lực, đối với nghi ngờ vương nghiền ép mà đi. Nghi ngờ vương khí thế không đủ, không thể không vận dụng bộ phận nguyên anh sức mạnh chống cự phần này cảm giác áp bách. "Khương đạo hữu, chuyện này là ta không đối với, ta nguyện đối với Lý tiểu hữu bồi tội xin lỗi." "Không cần, ngươi vẫn là đi với ta một chuyến đại tể thiên lao a. Khương Huyền Nguyên thái độ cường ngạnh, khoảnh khắc liền phong tỏa nghi ngờ Vương Chu thân thiên địa. Nghi ngờ Vương sắc mặt khó coi, hắn tin tưởng Khương Huyền Nguyên đã sớm biết chuyện này nội tình, bằng không có khả năng trùng hợp như vậy xuất hiện ở chỗ này. Có thể Khương Huyền Nguyên lại im lặng không nói thí luyện sự tình, lại nhất định phải cho hắn cài lên phản quốc tiết tuổi, rõ ràng là muốn để hắn xuống đài không được. Chuyện này huyên náo càng lớn, hắn thì càng khó xử. Mắt thấy Khương Huyền Nguyên không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ, hắn không khỏi tức giận. Khương Huyền Nguyên, ngươi là đường đường nguyên anh chân quân, hà tất khó xử ta một cái kim đan văn bối. Chương 334, Khô Linh Chi Hoa, ác niệm của thân, cầu truy đặt trước. Chương 334, Khô Linh Chi Hoa, ác niệm của thân, cầu truy đặt trước. Nghe nói như thế, Lý Trường An trong lòng có chút cổ quái. Phút chốc phía trước, hắn mới đúng Hoài Vương nói qua lời này. Trong chớp mắt, Hoài Vương vị này giả anh chân quân liền thành thế yếu một phương. Đây hết thảy chuyển biến đều bắt nguồn từ Khương Huyền Nguyên hiện thân. Chân chính nguyên anh chân quân coi là thật bất phàm. Lý Trường An nhìn xem Khương Huyền Nguyên bóng lưng, đối với nguyên anh cảnh giới càng say mê. Đang nghĩ ngợi, Khương Huyền Nguyên âm thanh xuất hiện tại hắn bên tai. Lý Tiểu Hữu, ngươi hãy nhìn kỹ, giả anh cùng thật anh trên lệnh. Tiếng nói vừa ra, trường thương trong tay của hắn chợt bay ra, tựa như thương khung kinh lôi, khoảnh khắc vạch phá bầu trời đêm. Hoài Vương tránh cũng không thể tránh, cắn răng tế ra một tôn tứ giai đại đỉnh, lấy đại đỉnh bảo vệ bản thân. Ầm ầm, trường thương cùng đại đỉnh chạm vào nhau, cuồn bạo lại dọa người khí tức bao phủ bát phương. Lý Trường An bị Khương Huyền Nguyên nguyên anh pháp lực một mực bảo vệ, cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Kế tiếp, trận này nguyên anh chi chiến bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh để ở trong mắt. Hoài Vương tốt xấu cũng coi như là chân quân, cùng Khương Huyền Nguyên ở vào cùng một cái đại cảnh giới, nhưng từ đầu đến đuôi đều bị đè lên đánh, không có chút nào năng lực phản kháng. Sắc mặt hắn trắng bệch, tựa như một cái rùa đen, giúp ở đây tôn đại đỉnh, đau khổ chống đỡ lấy. Giả anh cùng thật anh chênh lệch, chính xác không nhỏ. Đương nhiên, đối với Lý Trường An loại này kim đan tu sĩ mà nói, cho dù chỉ là giả anh, cũng không phải hắn có thể dễ dàng chống lại. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một vệt kim quang đột nhiên vạch phá bầu trời đêm, đi tới hai người giao chiến chỗ. Hai vị đạo hữu hà tất như thế? Người vừa tới không phải là người khác, chính là đại tề đương đại hoàng chủ Tề Cửu Dương. Hắn lời nói ý vị sâu xa, khuyên đại địch trước mặt, khi dắt tay đối địch, hai vị nếu là tiếp tục đánh xuống, khó tránh khỏi để cho cái kia vương gia chê cười. Thấy hắn tự mình đứng ra khuyên bảo, Khương Huyền Nguyên thu pháp lực, Hoài Vương lòng cầu khí, hắn không còn dám đơn độc đối mặt Khương Huyền Nguyên, đội vàng bay tới Tề Cửu Dương bên cạnh thân. Sau đó, hai người xếp hợp Lý Cửu Dương lời thuyết minh chuyện này huống hồ. Chuyện này đúng là Hoài Vương không đúng. Sau khi nghe xong, Tề Cửu Dương vì chuyện này kết luận. Hoài Vương, đi cho Lý Tiểu Hữu nói lời xin lỗi a, thành ý không thể quá nhẹ. Hảo. Hoài Vương mắt nhìn Lý Trường An. Trong lòng của hắn tuy có không cam lòng, nhưng dưới mắt không còn cách nào khác, chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu là không xin lỗi, Khương Huyền Nguyên liền có mượn cớ tiếp tục độc thủ. Lý Tiểu Hữu, chuyện này là ta không đúng, ngươi chớ có để ở trong lòng. Nói xong, trong tay hắn linh quang lóe lên, xuất hiện 9 cái tứ giai phụ lục. Công phạt, phòng ngự cùng với bỏ chạy phụ lục đều có 3 tấm. Đây cũng là hắn dùng nói xin lỗi lễ vật, cũng là Tề Cửu Dương nói tới thành ý. Phần này thành ý đối với một cái kim đan tu sĩ mà nói, chính xác rất không tệ. Lý Trường An không nói gì thêm, lúc này nhận lấy. Đến lúc này, chuyện này liền xem như kết thúc. Tề Cửu Dương cùng Hoài Vương hóa thành hai đạo lưu quang rời đi. Chuyện này cũng không bị làm lớn chuyện, Hoài Vương cũng bảo vệ mặt mũi. Khương Huyền Nguyên dường như có chút tiếc nuối. Đáng tiếc tiền bối, đáng tiếc cái gì? Lý Trường An còn tại trên xem xét phù lục linh văn, nghe nói như thế, ngẩng đầu hỏi thăm. Khương Huyền Nguyên đáp, Hoài Vương cuối cùng họ Tề, không thể đối với hắn bức bách quá đáng, chuyện hôm nay chỉ có thể tha hắn một lần. Rõ ràng hắn cảm thấy Hoài Vương thành ý còn chưa đủ. Làm gì? Hoài Vương là đại tề người của hoàng thất. Đối với đại tề tiên triều mà nói, Khương Huyền Nguyên chỉ là một cái ngoại nhân. Lý Tiểu Hữu, ta không tiện lại động thủ với hắn, ngươi ngược lại là có lý do động thủ, nhưng thực lực ngươi còn thấp, thật tốt tu hành. Nói đi, Khương Huyền Nguyên thu tay lại bên trong trường thương, một thân pháp lực cũng tận số nội liễm. Kế tiếp, hắn đem Lý Trường An hộ tống trở về Nam Bực. Trên đường, hắn nói không thiếu tu hành tâm đắc, để cho Lý Trường An lớn chịu ích lợi. Khương Huyền Nguyên cũng không phải là thế lực lớn xuất thân, cả đời này kinh nghiệm có thể nói ầm ầm sóng dậy, từ vô danh tiểu tốt đến đại tề hầu gia, lại đến bây giờ Huyền Vương. Dù chỉ là trên con đường tu hành chứng kiến hết thảy, cũng có thể làm cho Lý Trường An mở rộng tầm mắt. Bất chi bất giác, Trường Thanh Sơn đến. Khương Huyền Nguyên cũng không dừng lại quá lâu, uống mấy chén linh trà liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn bỗng nhiên hỏi thăm: "Lý Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi cái này Trường Thanh Sơn có chút trầm vắng, dường như thiếu thứ gì, ngươi có từng nghĩ đạo lữ sự tình?" Lý Trường An khẽ giật mình. Hắn đại khái hiểu Khương Huyền Nguyên tra hỏi ý tứ. Nhưng hắn một lòng trường sinh, chính xác không có phương diện này tâm tư. Nếu là trực tiếp tự tuyệt, liền sợ trêu đến vị này Nguyên Anh tiền bối không vui. Lý Trường An châm trước một phen, chậm rãi mở miệng: "Tiền bối, tu hành giới phong vân biến ảo, kim đan tu sĩ chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chỉ có Nguyên Anh chân quân nhưng chân chính đặt chân, đợi ta thành tựu Nguyên Anh, suy nghĩ thêm đạo lữ sự tình a." "Ân, ngươi chí hướng ngược lại là không thấp." Đối với lời này, Thương Huyền Nguyên 10 phần tán thành. Trước kia, hắn nếu là có Nguyên Anh tu vi, liền không đến mức bị bức phải trốn vào bí cảnh. Về sau, Thương Mộ Vũ cùng nàng ca ca tại thế giới phàm tục gặp tất cả cực khổ, đều bởi vì hắn thực lực bản thân không đủ. "Lý Tiểu Hữu, chờ ngươi thành tựu chân quân, ta sẽ cùng ngươi đàm luận chuyện này." Nói đi, Khương Huyền Nguyên không còn lưu lại, thoáng qua biến mất ở phía chân trời. Lý Trường An chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mấy ngày, hắn vận dụng phân thân, đi một chuyến Tây vực Bách Thú Tông. Bởi vì luyện thể đột phá quá đột nhiên, Lý Trường An chưa chuẩn bị đầy đủ luyện thể 7 tầng bảo vật. Hắn như thường lệ cho hai đầu giao long vương nuôi nấng đại lượng bảo vật cùng huyết trọng đan, thuận tiện rút ra tinh huyết của bọn hắn. Bây giờ Bách Thú Tông đã xem như Lý Trường An cá nhân tông môn. Toàn bộ tông môn Kim Đan chân nhân cùng Tam gia yêu vương cũng đã trở thành hắn khối lỗi. Bởi vậy, hắn làm việc không cần lại cẩn thận từng ly từng tí. Đang chuẩn bị luyện thể 7 tầng bảo vật đồng thời, Lý Trường An phát giác, tự thân còn tại chậm chạp trở nên mạnh mẽ. Nửa năm sau, Lý Trường An luyện thể cảnh giới vẫn như cũ dừng lại ở 6 tầng đỉnh phong, nhưng đã sánh ngang 9 tầng đỉnh phong. Một ngày này, hắn vận dụng mấy cỗ tam giai khối lỗi, mỗi một bộ đều có thể so với Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, oanh kích thể phách của hắn. Sau khi một hồi oanh minh, Lý Trường An bình yên vô sự, thể phách không có chút nào tổn thương. Kim Đan đỉnh phong sức mạnh đã không đả thương được ta. Hắn mặt nở nụ cười, tâm tình thật tốt. Dĩ vãng hắn, công phạt thực lực tuy mạnh, nhưng phòng ngự thực lực từ đầu đến cuối yếu đi chút. Từ luyện khí kỳ bắt đầu, hắn liền có cái này không công bằng ma bệnh, cho tới bây giờ cũng không giải quyết. Cũng may, giọt kia dòng máu màu vàng rực giúp hắn đền bù không thiếu. Lý Trường An thể phách cảnh giới mặc dù không biến hóa, vẫn còn tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tăng cường. Tiếp tục như vậy nữa, có lẽ không dùng đến mấy năm, thể phách của hắn liền có thể siêu việt tam giai cực hạn. Vẹn vẹn một giọt máu, liền có như thế năng lực tương đại, giọt máu này chủ nhân nên mạnh bao nhiêu? Lý Trường An không khỏi nghĩ đến, chính hắn huyết cũng là bảo vật, phàm nhân nếu là có thể nhận được một giọt, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Nhưng đối với Kim Đan tu sĩ mà nói, máu của hắn liền không tính cái gì. Nếu muốn để cho Kim Đan tu sĩ xuất hiện biến hóa to lớn như vậy, giọt máu này chủ nhân, hơn phân nửa là hóa thần thậm chí mạnh hơn tồn tại. Đang nghĩ ngợi, một đạo thân ảnh màu tím bỗng nhiên rơi vào trên Trường Thanh Sơn. Thánh nữ, Lý Trường An lập tức phủ thêm pháp bảo, ra ngoài nên đón. Hắn đưa ra một cái tràn đầy đan dược cùng pháp bảo túi chứa vật, như thường lệ cùng Tử Hy giao dịch. Hoàn thành giao dịch sau, Lý Trường An cùng Tử Hy nói đến bốn đại tông môn tình huống. Hắn biết được, song phương có thể còn sẽ rằng có rất lâu, bởi vì vương gia đầu kia tứ giai yêu quân vẫn lạc, các đại thế lực nguyên anh cường giả đều trở nên càng cẩn thận, giữa hai bên rất ít giao thủ. Một lát sau, Lý Trường An liệt ra một cái danh sách. Trên danh sách, hoặc là hắn luyện thể cần bảo vật, hoặc chính là tiến vào chu tức bí cảnh cần bảo vật. Thánh nữ, ngươi nếu là có những vật này, ta nguyện lấy bảo vật khác hoặc thượng phẩm linh thạch cùng ngươi giao dịch. Ngươi cũng không dễ dàng. Tử Hy mắt nhìn danh sách, nàng đã sớm thông qua Mục Hồng Vũ biết được, Lý Trường An bị Chu Tước Tông làm khó dễ sự tình. Chu Tước Tông nói lên yêu cầu, cho dù là nàng cũng cảm thấy đau đầu, huống chi là Lý Trường An cái này tán tu. Mấy loại này tam giai khí huyết bảo dược ta ngược lại thật ra có, ngươi cầm đi đi, cho ta luyện chế nhiều một chút tam giai đan dược liền có thể. Tử Hy từ túi chứa vật bên trong lấy ra mấy loại luyện thể cần linh dược, trực tiếp cho Lý Trường An. Trừ cái đó ra, nàng còn biểu thị, Lý Trường An cần tứ giai phá trận bảo vật, đã có manh mối. Vương gia thánh nữ Vương Thiên Linh trong tay, có một đóa tứ giai khô linh hoa, hoa này hết sức kỳ lạ, một đời chỉ có thể nở rộ một lần, một khi nở rộ, liền sẽ dẫn đến bốn phía tất cả linh lực ngắn ngủi tiêu thất. Vương gia, thánh nữ lời nói, thế nhưng là trưởng quản Bắc vực Nguyên Anh vương gia. Chính là, Tử Hy khẽ gật đầu, kiên nhẫn vì Lý Trường An giới thiệu. Bắc Nguyên vương gia cùng đại tề tiên triều quanh năm chinh chiến, bởi vì đầu kia tứ giai yêu quân cái chết, vương gia tại trận này kéo dài tiên trong chiến đấu, dần dần rơi vào hạ phong. Nguyên nhân chính là như thế. Vương gia cũng nghĩ đến nhờ người ngoài. Những ngày gần đây, có không ít vương gia khách nhân đi tới Tử Hà Tông. Vương gia thánh nữ Vương Thiên Linh chính là một trong số đó. Trong tay nàng cái kia đóa khô linh hoa, vừa vặn phù hợp yêu cầu của ngươi, ta sẽ vì ngươi giới thiệu, đến nỗi có thể hay không đổi lấy thì nhìn chính ngươi bản lãnh. Đa tạ thánh nữ. Trong lòng Lý Trường An mừng rỡ, lập tức nói lời cảm tạ. Cao giai pha trận bảo vật cực kỳ hi hữu, cho dù là tam giai đều hiếm thấy, huống chi là tứ giai. Hắn vốn cho rằng sau đó rất nhiều năm cũng khó khăn lấy tới, nghĩ không ra, nhanh như vậy đã có tin tức. Đây cũng là kinh doanh mạng giao thiệp chỗ tốt. Lý Trường An âm thầm nghĩ lấy, hắn kinh doanh mạng giao thiệp lý niệm tương đương chính xác. Mấy ngày sau, Tử Hy lấy danh nghĩa cá nhân, tại nàng phi thuyền nội bộ, cử hành một hồi tiểu giao dịch hội. Tham gia trận này tiểu giao dịch hội, cơ hồ cũng là danh khí không kém Kim Đan tiên tiêu. Lý Trường An đi theo Tử Hy có mặt, rất nhanh liền thấy được không thiếu người quen. Tử Vân, Mục Hồng Vũ, Mục Sâm bọn người tất cả tại. Không bao lâu, Tử Hy mang theo Lý Trường An, gặp được vương gia thánh nữ Vương Thiên Linh. Nàng này một bộ váy trắng, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng như tuyết, dường như một vị tuyết vực tiên tử, tại mọi người bên trong càng xuất chúng. Nếu bàn về tướng mạo, có lẽ chỉ có một mực khăn che mặt Tử Hy có thể cùng nàng so sánh. Tử Hy vì nàng giới thiệu, Vương đạo hữu, vị này là Lý Trường An đạo hữu, hắn cùng với ngươi mở dạng, cũng là tam giai thượng phẩm đan sư, luyện đan kỹ nghệ không tầm thường. A, nghe Lý Trường An là đan sư, Vương Thiên Linh minh mị trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa chi sắc. Nàng nguyện ước nở đủ cười, đã sớm nghe nam vực có một vị hạ phẩm linh căn kết đan tán tu, hôm nay rốt cuộc lấy gặp một lần, may mắn kết đan thôi, không so được Vương đạo hữu. Lý Trường An khiêm tốn hồi phục, nếu bàn về thiên phú, hắn chính xác kém xa Vương Thiên Linh. Nàng này mặc dù không phải linh thể, lại nắm giữ băng, hỏa song địa linh căn, tu hành tốc độ hơn xa phổ thông địa linh căn thiên tiêu, tại vương gia đông đảo thánh nữ, thánh tử bên trong, là đứng đầu nhất cái kia một hàng. Vương Tiên Linh cười hỏi, Lý đạo hữu, ngươi đối với luyện chế chuẩn tứ giai đang dược, nhưng có tâm đắc. Thời có tâm đắc. Lý Trường An lúc này nói lên luyện đan sự tình. Hắn cũng không gấp gáp, không có trực tiếp hỏi liên quan tới phá trận bảo vật chuyện. Theo hắn giảng thuật, Vương Thiên Linh trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần kinh ngạc cùng thưởng thức. Nàng đương nhiên nghe được, Lý Trường An đã có thể luyện chế chuẩn tứ giai đan dược. Lý đạo hữu có thể lấy tán tu chi thân đi đến một bước này, quả thực là không dễ, ngươi tại luyện đan một đạo thiên phú, có thể nói trăm năm có gặp. Vương đạo hữu quá khen rồi. Lý Trường An cười hồi phục. Hai người trò chuyện 10 phần ăn ý, bất chi bất giác chính là một khắc đồng hồ trôi qua. Trong thời gian này, Vương Thiên Linh đem Lý Trường An quan sát lần nữa một phen, trong mắt nhiều hơn không ít xem trọng. Lý Trường An cũng là vận dụng Thạch Nhãn bảo vật, lặng yên dò xét vị này vương gia thánh nữ. Đối với hắn mà nói, lấy Thạch Nhãn dò xét ngoại nhân đã thành một loại quen thuộc, phần lớn thời gian đều nhìn không ra cái gì. Nhưng lúc này đây, hắn ngoại ý muốn phát hiện, cô gái này trên thân vậy mà bao phủ một tia làm cho người khó chịu khí tức cấm lãnh. Chút hơi thở này đầu mượn, ở đây nữ tay trái một chiếc nhẫn bên trên. Kỳ quái, cái này Vương Thiên Linh chẳng lẽ cũng là ma tu? Trong lòng Lý Trường An tỏa ra cảnh giác. Hắn cẩn thận cảm ứng, ẩn ẩn phát giác một tia ác niệm. Sau đó, hắn âm thầm vận dụng tứ giai bói toán kỹ nghệ, suy tính cái này Vương Thiên Linh phát hiện nàng con đường phía trước ảm đạm, huyết sắc tràn ngập, có vẫn lạc phong hiểm. Ở mảnh này huyết sắc bên trong, có một cái diện mục giữ tợn bóng tối như ẩn như hiện. Nàng này cũng không phải là ma tu, chỉ là bị một cái tràn ngập ác niệm đồ vật dây dưa. Lý Trường An làm ra phán đoán. Hắn mịt mở mắt nhìn chiếc nhẫn kia, như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, hai người nói qua đề tài khác. Trong lúc đó, Lý Trường An thuận thế nhấc lên, hắn cần tứ giai phá trận bảo vật. Phá trận bảo vật. Trong tay Vương Thiên Linh linh quang lóe lên, xuất hiện một đóa toàn thân khô héo lại u tối linh hoa. Hoa này mới vừa xuất hiện, bốn phía thiên địa linh lực liền ẩn ẩn có dấu hiệu tiêu tán. Chính là khô linh hoa. Lý đạo hữu, vật này ngược lại là có thể bài trừ tứ giai trận pháp, nhưng ta cần một loại khác tứ giai bảo vật, tên là Dưỡng Hồn Ngọc, không biết ngươi ở đây nhưng có. Dưỡng Hồn Ngọc Lý Trường An khẽ lắc đầu. Này ngọc đối với hồn phách có chỗ tốt cực lớn, nhưng tương đương hiếm thấy. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua. Vương đạo hữu, ngoại trừ cái kia Dưỡng Hồn Ngọc, ngươi còn cần bảo vật khác? Lý Trường An không muốn từ bỏ, lại một lần hỏi thăm. Vương Thiên Linh lập tức nói ra hơn 10 loại tứ giai bảo vật, tất cả đều là đối với hồn phách có chỗ tốt. Những bảo vật này, Lý Trường An cũng không có. Hắn chỉ có thể biểu thị, chính mình sẽ nghĩ biện pháp lấy tới trong đó một kiện bảo vật, hy vọng Vương Thiên Linh có thể vì hắn giữ lại khô linh hoa. Lý đạo hữu yên tâm, cái này khô linh hoa trong tay ta đã có mấy năm, ngươi là người thứ nhất mong muốn. Vương Thiên Linh mỉm cười nói. Nghe vậy, trong lòng Lý Trường An buông lỏng. Không có người cạnh tranh liền tốt. Bất quá, hắn liền sợ Vương Thiên Linh xảy ra ngoài ý muốn. Nàng này trên thân huyết quang nồng đậm, nếu là ở giao dịch phía trước xảy ra ngoài ý muốn, vậy thì phiền toái. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An mịt mở nhắc nhở vài câu. Vương đạo hữu, trên tay ngươi chiếc nhẫn kia dường như có chút cổ quái, để cho ta phát giác một tia khí tức cấm lãnh. A, Lý đạo hữu linh giác ngược lại là nhạy cảm. Vương Thiên Linh trong mắt đẹp vẻ kinh ngạc nồng nặc mấy phần. Lý Trường An gật đầu, ta trời sinh cảm giác nhạy cảm, có thể phát giác rất nhiều ngoại nhân không cách nào phát giác khí tức. Thì ra là thế. Vương đạo hữu, chiếc nhẫn này trong mắt của ta có chút chẳng lành, ngươi nhưng phải nhiều chú ý. Lý đạo hữu yên tâm, chút này khí tức cấm lãnh là bình thường. Vương Thiên Linh minh mâu liếc nhìn, cười khẽ đáp lại. Nàng cũng không lời thuyết minh nguyên nhân cụ thể. Lý Trường An cũng không tốt hỏi nhiều, kết thúc cái đề tài này. Cùng ngay buổi tối, trận này tiểu giao dịch hội kết thúc. Lý Trường An đổi lấy không thiếu luyện thể cùng với bồi dưỡng linh thực bảo vật. Hắn từ biệt đám người, hóa thành một vệ sáng rời đi phi thuyền, trở về Trường Thanh Sơn. Vương Thiên Linh nhìn xem hắn đi xa phương hướng, mỉm cười nói, Lý đạo hữu ngược lại là một diệu nhân. Lập tức, nàng quay người trở lại phi thuyền trong phòng. Nàng nhẹ nhàng để lại giới chỉ. Một lát sau, một đạo u quang từ giới chỉ bên trong bay ra, rơi vào trước người nàng, hóa thành một cái khuôn mặt hiền lành lao hầu hồn phách. Vương Thiên Linh trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần cung kính. Dựa ba bà, hôm nay bỗng nhiên có người phát hiện khí tức của ngươi. Ta biết, là cái kia gọi Lý Trường An người trẻ tuổi. Dựa ba bà mặt mũi hiền lành, mặt mũi dán mua bên trên tràn đầy hòa ái, từ ái nhìn xem Vương Thiên Linh. Người trẻ tuổi kia linh giác quả thật không tệ, hắn hơn phân nửa cho là ta là tên ác nhân, cho nên mới nhắc nhở ngươi. Dựa ba bà, ngươi mới không phải ác nhân đâu. Vương Thiên Linh cười khanh khách nói. Nàng thanh âm êm dịu, trong ngôn ngữ tràn đầy tín nhiệm. Ngoại giới không người biết được, nàng có một cái đặc thù sư phó, chính là trước mắt vị này Dược bà bà. Nhiều năm trước, nàng tuổi còn nhỏ lúc, ngoài ý muốn nhặt được một chiếc nhẫn, trong giới chỉ có vị này Dược bà bà tàn hồn. Dược bà bà kiến thức kinh người, tu hành kinh nghiệm phong phú, càng là một vị cường đại luyện đan sư, truyền thụ nàng cắn nuốt thiên địa dị hỏa cùng với luyện đan kỹ nghệ. Nhờ bao Dược bà bà dạy bảo, nàng tại trong vương gia Đông Đảo Thiên Kiêu trổ hết tài năng, thậm chí đánh bại vương gia linh thể thiên tài. Ngan Linh, thật tốt tu hành, sớm ngày kết anh, bà thời gian không nhiều lắm. Dược bà bà than nhẹ một tiếng. Nghe vậy, Vương Thiên Linh mắt vành mắt đỏ lên, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ không muốn. Dược bà bà, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được tầm bổ hồn phách bảo vật. Đứa nhỏ ngốc, cấp độ kia bảo vật đều quá đắt đỏ, không thể làm ta lãng phí tu hành tài nguyên. Dược bà bà khẽ bước Vương Thiên Linh đỉnh đầu, ngôn ngữ 10 phần ôn hòa. Bất quá, hai tròng mắt của nàng bên trong lóe lên một tia khó mà phát giác tham lam, phản phất thấy được một phần tươi đẹp linh thiện. Cùng lúc đó, Trường Thanh Sơn động phủ bên trong, Lý Trường An nâng một bản cổ tịch, đang vì Tống Ngọc Nhi kể chuyện xưa. Tục truyền, từng có người bất ngờ nhặt được bảo vật bên trong tồn tại viễn cổ đại năng tàn hồn, người kia nguyên bản yên tĩnh vô danh, lại tại đại năng tàn hồn dưới sự dạy dỗ trổ hết tài năng nghe đến đó. Tống Ngọc Nhi tò mò hỏi, tiền bối, vì cái gì đại năng muốn dạy dỗ hắn đâu? Nếu như ta là vị kia đại năng, ta nhất định sẽ trực tiếp đoạt xá thân thể của hắn, để chính mình sống lại một đời.
Ân, ý nghĩ không tệ. Lý Trường An khẽ gật đầu. Đổi lại là hắn, hắn có thể sẽ làm như vậy.
Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Vương Tiên Linh trước nhất kia, trong lòng nhiều hơn mấy phần hiểu ra.
Một lát sau, hắn thả xuống cổ tịch, đem Tống Ngọc Nhi kéo đến trước người.
Ngọc Nhi, để cho ta nhìn một chút ngươi những năm này tiến bộ như thế nào.
Chương 335, linh phủ biến hóa, cái thứ hai thạch nhãn, cầu truy đặt trước. Chương 335, linh phủ biến hóa, cái thứ hai thạch nhãn, cầu truy đặt trước. Những năm gần đây,
Lý Trường An cơ hồ là đem Tống Ngọc xem như nửa cái hậu nhân bồi dưỡng.
Tống Ngọc tu vi tiến bộ thần tốc, đã là luyện khí 8 tầng, lại có mấy năm liền có thể đột phá trúc cơ.
Tiền bối, ta tu hành không có phạm sai lầm a?
Không có phạm sai lầm.
Lý Trường An mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa.
Tống Ngọc nhẹ nhàng dính sát, tựa ở bên cạnh hắn, nháy mắt to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xúc động.
Tiền bối, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ngươi sẽ không phải là ta thất lạc nhiều năm cha phụ thân a?
Lý Trường An hoàn toàn không còn gì để nói.
Sau một lúc lâu, hắn phân hóa ra mấy trăm sợi thần thức, tiến vào Tống Ngọc thức hải, chậm rãi tiếp cận biển kia ngân sắc ký hiệu.
Cùng lúc đó, Tống Ngọc thông thạo mà đối với sâu trong thức hải truyền lại phối hợp ý niệm.
Rất nhanh,
Lý Trường An thần thức liên hóa thành một cái thần thức lồng giam.
Chuyện như vậy, hắn đã làm qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cũng không quá hy vọng.
Viên kia ngân bạch ký hiệu cuối cùng sẽ xông phá thần trí của hắn lồng giam, không cho hắn tiếp xúc càng lâu cơ hội.
Hắn vốn cho rằng lần này cũng sẽ không có ngoại lệ,
nhưng mà khi thần trí của hắn đột vào viên kia ký hiệu sau,
phù hiệu kia mặc dù ông rung động phía dưới, nhưng lại không lập tức xông phá thần thức lồng giam, nháy mắt sau mới lao ra.
Trong một chớp mắt này, Lý Trường An lấy được hư không chi lực cảm ngộ, so dị vãng nhiều gấp mấy lần.
Loại biện pháp này coi là thật hữu dụng.
Hắn không khỏi có chút kinh hỉ.
Đây là lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này, rõ ràng cùng Tống Ngọc tín nhiệm với hắn có liên quan.
Tống Ngọc đối với hắn cái kia không giữ lại chút nào tín nhiệm, quanh năm suốt tháng được ra, cuối cùng để cho viên kia ký hiệu xuất hiện biến hóa.
Có lần thứ nhất, liền có thể có lần thứ hai, thậm chí vô số lần.
Lý Trường An hít sâu một hơi, ngăn chặn sự hoan hỉ trong lòng, lập tức bắt đầu tiêu hóa lần này lấy được cảm ngộ.
Qua rất lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện thế giới trước mắt tựa hồ nhiều một chút khác biệt, nhưng hắn cũng nói không ra là nơi nào khác biệt, chỉ là cảm giác có chút quái dị.
Sau đó, hắn lại nhìn về phía cái kia trương liệt giới chi phủ.
Đi qua lần này cảm ngộ, ký hiệu bên trên linh văn, hắn đã có thể xem hiểu gần một nửa.
Không tệ, lần này tiến bộ kinh người, nếu là lại đến mấy lần, nói không chừng liền có thể phục khắc ra một tấm cấp thấp phiên bản nước giới chi phủ.
Lý Trường An tâm niệm khẽ động, lại lần nữa nô ra thần thức, nếm thử tiếp xúc viên kia ký hiệu.
Thế nhưng ký hiệu rất nhanh liền né tránh.
Không thể quá thường xuyên, còn phải chờ một chút.
Lý Trường An thu hồi thần thức, không tiếp tục thử nghiệm nữa.
Cái này sau đó, hắn đối với Tống Ngọc Nhi nói một chút tu hành tâm đắc.
Ngọc Nhi, đang tu hành trên đường, ngươi có bất kỳ không hiểu chỗ, cũng có thể tới hỏi ta.
Sau đó Tuyết Nguyệt,
Lý Trường An gia tăng đối với Tống Ngọc đầu nhập.
Hắn đem Tống Ngọc trên người bảo vật đều đổi một lần, đều đổi thành chuẩn tứ giai bảo vật.
Ngoài ra, hắn còn để cho vài đầu tam giai yêu vương khôi lỗi trốn ở trong Tống Ngọc mang bên mình bảo vật.
Nếu là tao ngộ cường địch, hắn có thể để cho cái này vài đầu yêu vương trong nháy mắt xuất hiện.
Thời gian trôi mau, chớp mắt chính là mấy năm trôi qua.
Trong mấy năm này,
Lý Trường An lại chạm đến hai lần ngân bạch ký hiệu.
Cái này hai lần, cái này ký hiệu mặc dù biểu hiện ra kháng cự, nhưng mỗi lần đều ngừng lưu lại một cái chớp mắt, để cho hắn cảm ngộ rất nhiều.
Một ngày này, trên trường Thành Sơn tiên địa linh lực dị động.
Không bao lâu, một đạo khoảng trăm trượng linh lực vòng xoáy xuất hiện tại dưới bầu trời.
Trúc cơ thiên tượng.
Lý Trường An một thân bạch bào, đứng chắp tay, đứng tại trong đình viện, ngẩng đầu nhìn thiên tượng.
Tạo thành mảnh này thiên tượng chính là Tống Ngọc.
Đối với lần này đột phá, Lý Trường An cũng không quá nhiều lo nghĩ.
Tống Ngọc công pháp tu hành là hắn tinh tiêu tế tuyển một môn thật tiên phẩm công pháp.
Nàng pháp lực tích lũy cực kỳ thâm hậu, viễn siêu phổ thông luyện khí đỉnh phong tu sĩ.
Ngoài ra,
Lý Trường An còn vì nàng chuẩn bị tinh phẩm trúc cơ đan cùng với thật nhiều trúc cơ linh vật.
Những thứ này trúc cơ linh vật sát xuất thành công lẫn nhau được ra, thậm chí vượt qua 10 thành.
Vì chính là bảo đảm không có sơ hở nào,
sẽ không có vấn đề.
Lý Trường An đem Trường Thanh Sơn trận pháp thôi động đến cực hạn, đồng thời vận dụng nhiều cái phân thân bên ngoài tuần sát.
Lúc này,
Long Như ôm cổ cầm đi tới.
Hắn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, "Lý Trường An, cái này tiểu nữ hoa sẽ không phải thật là nữ nhi của ngươi à?"
Lý Trường An liếc mắt nhìn hắn,
"Vì cái gì hỏi như vậy?
Nếu không phải con gái của ngươi, vì cái gì đối với nàng hảo như vậy?
Ta nhìn ngươi đối với La Vân Thư Vương Linh Tĩnh mấy cái kia nữ hoa, liền không có dễ chịu như vậy, thủy chung là nuôi thả thái độ."
Long Như cười hắc hắc, nói lên phân tích của hắn,
"Theo ta thấy, tiểu nữ hoa này coi như không phải con gái của ngươi, cũng là ngươi hậu nhân, nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, năm đó ở thế giới phàm tục chắc chắn lưu lại qua phong lưu nợ."
Lý Trường An lười nhắc cùng hắn lý luận.
Mấy canh giờ sau,
thiên địa dị tượng bình ổn tán đi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn.
Lại qua một hồi, cửa động phủ mở ra, trúc cơ khí tức lan tràn ra.
Tống Ngọc mặt mũi tràn đầy vui mừng, vui vẻ chạy đến.
"Tiền bối, ta trúc cơ."
"Ân."
Lý Trường An khẽ gật đầu.
"Trúc cơ chỉ là tu hành bước đầu tiên thôi, không thể kiêu ngạo tự mãn, tương lai lộ còn rất dài, ngươi là ta Trường Thành Sơn Kim Đan hạt giống, không thể tại trúc cơ cảnh giới dừng bước không tiến."
"Tiền bối ngươi yên tâm, ta sẽ không kiêu ngạo."
Tống Ngọc liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy nhu thuận.
Long Nưu đứng ở một bên,
hắn trường giống như chuông đồng hai mắt, trong mắt vòng tới vòng lui, không ngừng đảo qua Lý Trường An cùng Tống Ngọc khuôn mặt, tựa hồ muốn nhìn được một chút chỗ tương tự. Đúng lúc này, chân núi Trường Thanh Tiên Thành bỗng nhiên vang lên từng tiếng chúc mừng. Bây giờ Trường Thanh Tiên Thành so với Hoàng Hạc Tiên Thành phồn hoa, các phương thế lực sớm đã vào ở chúc mừng Tống đạo hữu chúc cơ thành công. Chu gia, Mạc gia, Mộc gia các chúc cơ tu sĩ liên tiếp chúc mừng, âm thanh không ngừng vang tận mây xanh. Tống Ngọc không kìm được vui mừng, hai mắt đều cong trở thành hình trăng lưỡi liềm, khóe miệng từ đầu đến cuối không có thả xuống. Cùng ngay buổi tối, nàng đưa tiễn các phương thế lực khách mời sau, vui vẻ chạy đến Lý Trường An độc phủ. "Tiền bối, ta cảm giác trạng thái bây giờ rất đặc biệt, ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa?" "Ân, thử xem a." Lý Trường An khẽ gật đầu. Cách lần trước tiếp xúc ngân bạch ký hiệu còn chưa đủ một năm, theo lý thuyết khoảng cách thời gian còn chưa đủ. Nhưng Tống Ngọc bây giờ trạng thái đặc thù, vừa mới đột phá, tâm cảnh xuất hiện cực lớn biến hóa, viên kia ký hiệu có lẽ cũng sẽ có điều thay đổi. Lý Trường An lúc này vận dụng Vân Thần Hóa Niệm pháp điều khiển mấy trăm sợi thần thức tiến vào Tống Ngọc thức hải. Tống Ngọc chớp chớp mắt, đối với sâu trong thức hải truyền lại ý niệm: "Ta sâu trong thức hải cái vị kia, vô luận ngươi là ai, nhất định muốn phối hợp tiền bối, đừng cho tiền bối thất vọng." Nàng dùng hết khả năng, không ngừng truyền lại ý niệm. Một lát sau, Lý Trường An thần thức liên tiếp cận ngân bạch ký hiệu. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, cái này ký hiệu sẽ lập tức né tránh, không cho hắn mảy may cơ hội. Nhưng lần này, ký hiệu này lại vẫn như cũ ở lại tại chỗ. Trong lòng Lý Trường An hơi vui, điều khiển thần thức tiếp tục tới gần, thành công tạo thành một đạo thần thức lồng giam. Ngay sau đó, hắn lệnh lồng giam chậm rãi co vào. Tại đụng vào trong nháy mắt, ký hiệu như thường lệ run rẩy một chút, nhưng cũng không lập tức lao ra. Lần này, nó dừng lại thời gian dài hơn. Lý Trường An trong đầu hiện lên cảm ngộ, lại tăng thêm mấy lần sau đó, cái này ký hiệu mới hóa thành một đạo ngân quang, xông phá thần trí của hắn lồng giam, có thể tiếp xúc thời gian dài hơn. Lý Trường An mặt lộ vẻ nụ cười. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn có một ngày, cái này ký hiệu sẽ không còn thoát đi, tùy ý hắn một mực đụng vào. Tống Ngọc nâng lên khuôn mặt nhỏ, hỏi thăm hắn: "Tiền bối, thế nào?" "Không tệ." Đối với kết quả này, Lý Trường An tương đương hài lòng. Hắn hai mắt khép hở, phi tốc tiêu hóa lần này lấy được cảm ngộ. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra, thế giới trước mắt tựa hồ lại nhiều một chút chỗ quái dị. Hư không Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Nếu như hắn triệt để nắm giữ viên kia ký hiệu tất cả lực lượng, hơn phân nửa có thể giống vị kia đại tấn hoàng chủ, phất tay xé rách hư không. Đang nghĩ ngợi, Tống Ngọc đông nhiên ngạc nhiên nói: "Tiền bối, ta thu nạp thiên địa linh lực tốc độ lại biến nhanh." "Ân." Lý Trường An lập tức đánh ra một đạo linh lực, tiến vào Tống Ngọc bên trong kinh mạch, cảm thụ nàng thu nạp linh lực tốc độ. Một lát sau, hắn làm ra phán đoán: "Bây giờ Tống Ngọc tu hành tốc độ có thể so với trung đẳng địa linh căn thiên tiêu. Trước đó, nàng chỉ là ẩn ẩn tiếp cận địa linh căn. Nghĩ đến, viên kia ký hiệu biến hóa, làm nàng linh thể xuất hiện lần thứ hai thức tỉnh." Lý Trường An ôn hòa hỏi: "Ngọc Nhi, ngươi nhưng có cảm nhận được sức mạnh đặc thù?" "Không có, nhưng có thức tỉnh đặc thù thể phách." Cũng không có Tống Ngọc cố gắng cảm ứng một phen, cuối cùng lắc đầu. Ngoại trừ tu hành tốc độ biến nhanh, cũng không biến hóa khác, không có bất kỳ cái gì liên quan tới hư không chi lực thể hiện. Lý Trường An đem nàng toàn thân kiểm tra một lần, cũng không phát giác bất cứ dị thường nào. Hắn đành phải để cho nàng trở về tiếp tục tu hành. Chờ tu hành đến kim đan, có lẽ có thể xuất hiện càng khó lường hơn hóa. Đối với hiện tại Lý Trường An mà nói, đem một cái địa linh căn bồi dưỡng đến kim đan cũng không khó. Trong tay hắn kết đan bảo vật còn nhiều, rất nhiều. Tống Ngọc sau khi đi, Lý Trường An phong bế động phủ, tiến vào động phủ chỗ sâu, điều phối luyện thể 7 tầng cần dược dịch. Trong mấy năm này, hắn đã gộp đủ luyện thể 7 tầng dược dịch cần bảo vật. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, dược dịch đã phối trí hảo, toàn bộ động phủ đều tràn ngập khó người huyết tinh khí tức. Lý Trường An yên tĩnh nằm ở máu tanh trong nước thuốc, tiên lặng lĩnh hội tự thân thể chất biến hóa. Luyện thể cảnh giới vẫn như cũ dừng lại ở 6 tầng, nhưng thể chất cường độ đã đột phá tam giai cực hạn, hơn nữa còn tại chậm chạp tăng trưởng. Lý Trường An chậm rãi nắm đấm, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng kinh khủng. Đấm ra một quyền, kim đan đỉnh phong đều gánh không được. Đáng tiếc, không có tứ giai luyện thể công pháp. Lý Trường An thầm than một tiếng. Chờ tu luyện đến 9 tầng, luyện thể chi lộ đã đến phần cuối. Mấy canh giờ sau, sắc trời hơi sáng. Lý Trường An kết thúc tắm thuốc. Hắn lấy ra một chút luyện đan bảo vật, đang định luyện chế phụ trợ tu hành đan dược. Đúng lúc này, Từ Phúc Quý bỗng nhiên chạy tới trên núi, cao hứng bừng bừng mà hô: "Đại ca, ngươi 170 tuổi đại thọ sắp đến, cần phải chuẩn bị thọ yến." "170 tuổi?" Lý Trường An bấm ngón tay tính toán, hắn ngày sinh chính xác lại tới gần. Tu hành không tuế nguyệt, hắn lúc nào cũng quên chuyện này, hàng năm đều dựa vào Từ Phúc Quý nhắc nhở. 170 tuổi không tính là đại thọ, không cần thiết xử lý. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Hắn 150 tuổi lúc mới làm qua một lần, khoảng cách ngắn như vậy lại xử lý, chỉ sợ không thu được bao nhiêu lễ vật. Đơn giản chuẩn bị hai bàn linh thiện liền có thể, hẳn là không bao nhiêu người. Được. Từ Phúc Quý lập tức xuống núi chuẩn bị. Mấy ngày sau, Lý Trường An chính thức bước vào 170 tuổi cao. Hắn cũng không đối ngoại tuyên dương, tham dự yến hội người không nhiều, cũng chính là Trịnh Thanh Thanh, Mạc Thanh Tuyết, Diệp Hạo cùng Tử Vân bọn người. Hôm nay, Trịnh Thanh Thanh một bộ váy đỏ, ngọc nhan như hoa, tươi đẹp động lòng người. Nàng đôi mắt lưu chuyển, mắt nhìn Mạc Thanh Tuyết. "Mạc đạo hữu." "Trịnh đạo hữu, bao năm không thấy." Mạc Thanh Tuyết thần sắc như thường, bình tĩnh chào hỏi một tiếng. Hai người đối mặt mấy mắt, ánh mắt đụng vào nhau, sau đó lại dịch ra, cũng không nói thêm cái gì. Một bên, Long Nhu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hắn trừng mắt to, ánh mắt đảo qua hai người, lại quét mắt Lý Trường An, tựa hồ hiểu rồi cái gì. "Tống Ngọc tiểu cô nương kia, là hai người bọn họ nữ nhi của ai?" Long Nhu kìm nén không được, âm thầm truyền âm, hỏi thăm Lý Trường An. Lý Trường An hoàn toàn không còn gì để nói. Thân là thiên địa linh thú, ngươi không nên đối với mấy cái này hỗn tạp việc vặt cảm thấy hứng thú. Lý Trường An, lời này của ngươi đã sai lầm rồi, Thương Thiên cũng hữu tình, ta vì cái gì không thể đối với mấy cái này chuyện cảm thấy hứng thú? Lý Trường An lời nhắc lại Lý Tới, tùy ý hắn từ từ suy nghĩ. Rất nhanh, yến hội bắt đầu, rượu phiêu hương. Trong bữa tiệc, Diệp Hạo nói, đại ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi quả thực một điểm biến hóa cũng không có, nếu là bị năm đó cố nhân trông thấy, chỉ sợ sẽ cho là gặp ủy. Ha ha, Diệp Hạo nói đúng, đại ca vẫn là như vậy trẻ tuổi. Sở Đại Nhu ôm bình rượu, lên tiếng cười nói. Từ Phúc Quý ngược lại là lòng có cảm khái. Năm đó cố nhân, còn không có tin tức những cái kia, chỉ sợ đều đã qua đời. Nhắc lên trước kia, mọi người ở đây đều rất có cảm xúc. Đang nói, Trường Thanh Sơn phía dưới bỗng nhiên có người cầu kiến. Người đến là một cái tuổi trẻ tu sĩ, tu vi rất thấp, chỉ có luyện khí 7 tầng. Đổi lại là bình thường luyện khí tu sĩ, căn bản không có tư cách nhìn thấy Lý Trường An. Nhưng Lý Trường An phát hiện hắn có chút quen mắt, dường như là cố nhân chi hầu. Hắn giơ tay một chiêu, dưới núi trẻ tuổi tu sĩ còn không có phản ứng lại, liền khiếp sợ phát hiện hắn đã đi tới trên đỉnh núi. Tại trước người hắn đều là khí tức cường đại tuân lệnh hắn run rẩy cường giả. Vạn Bối Lưu Chí Viễn gặp qua Trường Thanh lão tổ cùng chư vị tiền bối, hắn bịch một tiếng quỳ xuống, run run rẩy rẩy mà bái kiến đám người. Lúc này Diệp Hạo cùng Sở Đại Nhu bọn người cũng phát hiện người trẻ tuổi kia có chút quen mắt. Từ Phúc Quý hỏi, Lưu Chí Viễn, Lưu Tam Trụ là gì của ngươi? Hồi bẩm tiền bối, Lưu Tam Trụ là ta Lưu gia lão tổ, cũng là tổ tiên của ta. Thật đúng là tam ca hậu nhân. Mấy người nhìn nhau đều có chút ngoài ý muốn. Lưu Tam Trụ cũng là bọn hắn trước kia cái kia tìm tiên đội ngũ một thành viên. Bởi vì thực lực không tệ, làm người hào sảng, hắn một mực bị đám người xem như tam ca, tại trong đội ngũ địa vị gần với Lý Trường An cùng Hứa Dương. Trước kia, tại tiên môn phía trước từ biệt, đám người liền sẽ chưa nghe nói qua tin tức của hắn. Bây giờ, hậu nhân của hắn lại tìm đi lên. Lý Trường An hỏi hắn, Chí Viễn Lưu gia thế nhưng là có chỗ khó. Là, đúng vậy. Tiền bối, còn xin cứu ta Lưu gia. Đối mặt Lý Trường An vị này kim đan chân nhân, Lưu Chí Sa khẩn trương không thôi, âm thanh đều đang phát run. Nói xong, hắn từ túi trữ vật bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, chỉnh cho Lý Trường An. Tiền bối, đây là tiên tổ khi còn sống sử dụng kiếm. Ân, đúng là tam đệ kiếm. Lý Trường An đem trường kiếm cầm lấy, mặt lộ vẻ vẻ hoài niệm. Thanh kiếm này là năm đó cái kia phàm tục tiểu quốc thập đại thần binh một trong. Hắn từng một trận muốn có thanh kiếm này. Đương nhiên, lấy bây giờ ánh mắt nhìn, thanh kiếm này thậm chí ngay cả nhất giai pháp khí cũng không tính. Tiền bối, tiên tổ trước khi chết từng nói, Lưu gia hậu nhân phải tự cường không ngừng, không thể phiền phức hắn năm đó bạn bè. Lưu Chí Viễn thấp thỏm trong lòng, nói ra Lưu Tam Trụ trước khi chết gì ngôn. Nhưng Lưu gia nguy cơ sớm tối, nếu là lại không cầu viện, chỉ sợ diệt tộc không xa rồi, vãn bối không thể không làm ra cái này vi phạm tổ tiên quyết định. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường An thần sắc ôn hòa, đánh ra một đạo pháp lực, đem hắn nâng lên, để cho hắn từ từ nói. Lưu Chí Viễn lập tức lời thuyết minh tiền căn hậu quả. Bây giờ Lưu gia, tộc địa tại Nam vực biên giới, người mạnh nhất vì luyện khí 9 tầng, dựa vào địa vực đó chúc cơ thế gia hộ gia. Trước đó không lâu, Lưu gia có nhất giai linh quáng bên trong, đột nhiên moi ra một cái bảo vật. Cái kia bảo vật phẩm giai cực cao, liên luyện khí 9 tầng đương đại Lưu gia gia chủ đều không thể luyện hóa, bởi vậy hắn tính toán lấy giao dịch chúc cơ tài nguyên. Làm gì? Chuyện này bị chúc cơ hộ gia biết được. Hộ gia có quy định, tất cả dựa vào hộ gia luyện khí gia tộc, phàm là lấy được nhìn không ra phẩm giai bảo vật, đều phải nộp lên cho hộ gia. Mà Lưu gia vi phạm với cái quy củ này, muốn tự mình đem bảo vật giao dịch ra ngoài, lệnh Hồ gia tức giận. Hồ gia tuyên bố pháp lệnh, yêu cầu Lưu gia tại một tháng bên trong đưa ra giao phó. Bằng không, đem đổ diệt Lưu gia cả nhà, gian đe. Tiền bối, Hồ gia hơn phân nửa là phải dùng ta Lưu gia giết gà dọa khỉ, ta không còn cách nào khác, còn xin tiền bối cứu ta Lưu gia. Nói xong, Lưu Chí Viễn trình lên một cái hộp ngọc tinh xảo. Bên trong hộp ngọc chính là Lưu gia phát hiện bảo vật. Lý Trường An nguyên bản không chút để ý, nhưng hắn rất nhanh liền phát giác một tia khí tức quen thuộc. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, mở hộp ngọc ra. Xuất hiện trước mắt hắn là một cái toàn thân màu xám bằng đá ánh mắt. Thạch nhãn. Trong lòng Lý Trường An kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, gặp được cái thứ hai thạch nhãn. Cái này thạch nhãn mang đến cho hắn một cảm giác, cùng trước đây lấy được viên kia thạch nhãn giống nhau như lúc, cũng là tam giai trùng phẩm bảo vật. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, lấy ra cái thứ nhất thạch nhãn. Hắn lập tức phát giác, cái này hai cái thạch nhãn hấp dẫn lẫn nhau, tựa hồ muốn hòa làm một thể. Nếu là thật dung hợp, có lẽ sẽ trở thành cường đại hơn phá vọng bảo vật, nhưng cũng có khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Lý Trường An tạm thời để lại hai cái thạch nhãn, cũng không khiến cho dung hợp. Hắn tính toán xem quẻ tượng. Nếu là quẻ tượng biểu hiện không được gì, lại lệnh cái này hai cái thạch nhãn dung hợp. Sau đó, hắn đem hai cái thạch nhãn thu hồi, đối còn lại người nói: "Năm đó ta hảo hữu gia tộc gặp nạn, ta muốn tiến đến tương trợ, chư vị có muốn theo ta cùng nhau tiến đến?" "Đương nhiên muốn đi." Diệp Hạo cùng Từ Phúc Quý bọn người không có ý kiến gì, bọn hắn đều nghĩ đi tế bái Lưu Tam Trụ. Mạc Thanh Tuyết, Tử Vân bọn người mặc dù không biết Lưu Tam Trụ, nhưng tới đều tới rồi, không cần thiết vội vã rời đi, cũng dự định cùng Lý Trường An đi xem một chút. Rất nhanh, Lý Trường An khống chế một chiếc tam giai phi thuyền, đi tới Lưu gia tộc mà chỗ. Bọn hắn đến Lưu gia tộc mà lúc, Lưu gia đang bị trúc cơ hổ gia tu sĩ bức bách. Một cái bênh vang đắc ý hổ gia tu sĩ, đứng tại Lưu gia bên trong đại điện, cao giọng nói, "Chuyện này là Lưu gia đã làm sai trước, vi phạm với ta hổ gia quy củ, các ngươi nếu là không bỏ ra nổi đầy đủ thành ý, liền chờ lấy diệt tộc a." Toàn bộ Lưu gia đại điện bầu không khí đều kiềm chế vô cùng. Đông đảo Lưu gia tộc người thần sắc không giống nhau, có phẫn nộ, cũng có người đầy mặt sợ hãi. Cái kia Hồ gia tu sĩ lạnh rên một tiếng, quay người định rời đi. Đúng lúc này, Lý Trường An cùng Diệp Hạo bọn người rời đi phi thuyền, rơi vào cái này Hồ gia tu sĩ phía trước. Người tên là gì? Lý Trường An đạm nhiên mở miệng, toàn thân mang theo kim đan tu sĩ uy áp. Cảm nhận được cỗ uy áp này, cái này Hồ gia tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Vô luận là Lý Trường An, vẫn là hậu phương Diệp Hạo bọn người, mang đến cho hắn một cảm giác đều vượt xa Hồ gia trúc cơ lão tổ, nhất định là cảnh giới cao hơn tu sĩ. Kim đan. Nghĩ đến đây, hắn toàn thân lạnh buốt, suýt nữa tại chỗ bất tỉnh đi. Tiền bối, văn bối. Văn bối gọi Hồ Sương. Hắn hàm răng run lên, run rẩy trả lời. Lý Trường An thản nhiên nói, gọi ngươi Hồ gia lão tổ tới gặp ta. Nói đi, hắn tiện tay vung lên. Hồ Sương chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, trong nháy mắt liền bay ra Lưu gia tộc địa, rơi vào Hồ gia tộc địa chi phía trước. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vội vàng chạy vào Hồ gia tộc mà chỗ sâu, bái kiến Hồ gia trúc cơ lão tổ. Lão tổ, việc lớn không tốt, cái kia Lưu gia mời giúp đỡ. A. Hồ gia lão tổ Hồ Kha lông mày nhíu một cái, ẩn ẩn sinh ra mấy phần bất an. Hắn trầm giọng hỏi, Lưu gia mời trúc cơ cường giả? Không, không, một cái trúc cơ cũng không có. Nghe nói như thế, Hồ Kha đốn lúc yên lòng, thở dài một hơi. Một cái trúc cơ cũng không có, vậy ngươi bội cái gì? Chương 336, Thạch Nhãn từ lâu tới, tiết lộ nghi hoặc, trấn sát cũ địch, cầu truy đặt trước. Chương 336, Thạch Nhãn từ lâu tới, tiết lộ nghi hoặc, trấn sát cũ địch, cầu truy đặt trước. Lưu gia nếu là mời trúc cơ, chuyện này liền không dễ làm. Hồ Kha chỉ muốn bình yên hưởng thụ trúc cơ thực lực mang tới quyền hạn địa vị, không muốn cùng một vị khác trúc cơ liều sống liều chết. Tất nhiên không có trúc cơ, vậy thì không cần hốt hoảng, luyện khí tu sĩ, nhiều hơn nữa cũng vô dụng, lao tổ ta một tay liền có thể trấn sát. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn Lưu gia tộc mà phương hướng, toàn thân sát ý ngang dọc. Hồ Sương kinh hoàng hô, lão tổ, là Kim Đan, Lưu gia mời Kim Đan chân nhân a. Cái gì? Hồ Kha toàn thân run lên, lại ngã ngồi trở về, quanh thân sát ý trong nháy mắt tản đi. Hắn không thể tin được, đơn giản cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Kim Đan? Đúng vậy a. Làm sao có thể? Lưu gia bất quá một luyện khí gia tộc, ở đâu ra bản sự thỉnh Kim Đan chân nhân? Hồ Kha vung tay lên, lấy ra một quyển ảnh hình người vẽ. Cái này ảnh hình người vẽ lên, vẽ lấy toàn bộ Nam vực tất cả Kim Đan chân nhân. Ngươi mau nhìn xem, Lưu gia thỉnh chính là vị nào Kim Đan chân nhân? Là vị này. Hồ Sương cơ hồ là liếc mắt liền thấy được Lý Trường An, lập tức dùng tay run rẩy chỉ, đem hắn chỉ đi ra. Là Trường Thanh lão tổ. Hồ Kha lạnh cả người, hắn nghĩ không ra Lưu gia thật có thể mời đến một vị Kim Đan. Làm hắn cảm thấy an ủi là, tục truyền vị này Trường Thanh lão tổ cũng không phệ sát, tâm địa lương thiện, rất ít cùng nhân đấu pháp, là một vị rất thân mật tiền bối. Ta nếu là thành tâm thành ý bồi tội, Trường Thanh lão tổ hẳn là có thể buông tha ta. Hồ Kha âm thầm nghĩ lấy, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Hồ Sương lại chỉ ra một người, còn có vị này cái gì? Còn có vị này Diệp Hạo lão tổ. Hồ Kha trong nháy mắt tê cả da đầu. Vị lão tổ này thế nhưng là tiếp tu gia thân, giết người như ngoé, tiếng xấu truyền xa, hai tay dính đầy máu tươi. Không đợi hắn nghĩ kỹ biện pháp ứng đối, Hồ Sương lại liên tiếp chỉ ra mấy người. Vị này, còn có cái này một vị, còn có Trịnh lão tổ. Mặc lão tổ Hồ Kha mặt như màu đất, trong mắt kia sáng càng ngày càng ảm, cả người cơ hồ ngốc trệ, ngồi phịch ở gia tộc trên bảo tọa. Qua rất lâu, hắn mới khó khăn từ trên bảo tọa đứng dậy, nhìn về phía một phương hướng khác. Ta Hồ gia đã có diệt tộc nguy hiểm, chuyện này một mình ta không cách nào ứng phó, nhất thiết phải thỉnh vị kia ra tay nói đi. Hắn hóa thành một vệt sáng, biến mất ở Hồ gia tộc trong đất. Cùng lúc đó, Lưu gia tộc nghĩa địa, Lý Trường An cùng Diệp Hạo bọn người cùng nhau tới đây tế bái. Tam đệ, bao năm không thấy. Lý Trường An lòng có cảm khái, đốt đi chút tiền giấy cho hắn. Vị này tam đệ kinh nghiệm, cùng hắn nhị đệ Hứa Dương cơ hồ giống nhau như lúc. Năm đó ở Tiên môn bị cự, biến thành tán tu, cùng một cái khác nữ tán tu thiết lập gia tộc, sau đó vì gia tộc phấn đấu một đời. Luyện khí tu sĩ thọ nguyên cực hạn vì 120 tuổi, nhưng hắn chỉ sống hơn 60 tuổi. Một đời gian khổ, long đong vô số. Người như hắn, là vô số tầng dưới chót tán tu ảnh tu nhỏ. Tế bái sau khi kết thúc, Lý Trường An đưa tới Lưu gia đương đại gia chủ, lấy một đạo huyền thuật thử một chút tâm tính của hắn, phát hiện hắn tâm tính không tệ, liền cho hắn công pháp tốt hơn cùng pháp thuật. Diệp Hạo càng trực tiếp, vung tay lên chính là một đống trúc cơ bảo vật. Có những bảo vật này trợ giúp, người này trúc cơ không khó. Sau đó, đám người phân biệt là Lưu gia tử đệ giảng thuật một chút tu hành tâm đắc. Bất chi bất giác, đã là đêm đó giờ tí. Một vệt kim quang tại Lý Trường An trước mắt hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng cắt ngươi lệnh hai cái thạch nhãn dung hợp, nhận được một cái phẩm giai cao hơn thạch nhãn, đồng thời biết được thạch nhãn từ đâu tới à, thạch nhãn từ đâu tới. Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc nhích, lập tức lấy ra hai cái thạch nhãn. Trước kia, lần thứ nhất nhìn thấy thạch nhãn lúc, hắn đã cảm thấy có chút quái dị. Cái này thạch nhãn, tựa hồ cũng không phải luyện khí sư luyện chế bảo vật, mà là trực tiếp từ người nào đó trong hốc mắt trực tiếp hái xuống. Bây giờ, hắn tự thân đã là chuẩn tứ giai luyện khí sư, càng xác định loại ý nghĩ này. Lại xem bảo vật này là thế nào tới. Hắn lưu lại một bộ nhỏ máu hóa thân, chân thân lặng yên rời đi Lưu gia tộc địa, chui xuống đất chỗ sâu, vận dụng thổ hành chi lực mở một cái dưới đất không gian, bố trí tốt trận pháp sau. Lý Trường An thần sắc trịnh trọng, đem hai cái thạch nhãn đặt chung một chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái thạch nhãn phía trên, những cái kia tinh tế dày đặc tơ máu, phản phất sống lại, một cây tiếp một cây bắt đầu nhúc đích. Bọn chúng dường như hấp dẫn lẫn nhau đụng vào, dần dần tương dung. Tại Lý Trường An chăm chú, hai cái thạch nhãn chậm rãi hòa hợp một cái thạch nhãn. Ở trong quá trình này, hắn khí tức trục bộ đề thăng, từ tam giai trung phẩm thăng đến tam giai thượng phẩm, lại tăng đến chuẩn tứ giai. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai cái thạch nhãn triệt để hòa làm một thể, khí tức đột nhiên bạo tăng, đạt đến tứ giai trung phẩm. Nó cái kia sàm trắng con ngươi nhẹ bỗng lúc đích, truyền lại ra một tia ý niệm. Lý Trường An lập tức tiếp xúc cái này ý niệm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu của hắn liền nhiều hơn một chút trí nhớ xa lạ. Những ký ức này để cho hắn rốt cuộc minh bạch, cái này thạch nhãn từ đâu tới? Thì ra là thế. Đem tất cả ký ức sau khi hấp thu, Lý Trường An trong lòng bình tĩnh. Qua lại nghi hoặc, tại thời khắc này đều tiết lộ. Cái này thạch nhãn, đúng là từ một cái tu sĩ trong hốc mắt đào ra. Lý Trường An bây giờ lấy được, chính là hắn khi còn sống ký ức. Người này là một thiên tài, trời sinh bảo đồng tử. Hai mắt của hắn không giống bình thường, từ nhỏ đã có thể nhìn đến bảo quang. Dựa vào đôi mắt này, hắn được bảo vô số, trưởng thành tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền trở thành một đời thiên tiêu. Hắn quanh năm xuất nhập các nơi giám bảo lâu, phố đánh cược đá mấy người nơi trốn, cơ hồ mỗi lần đều có thể thu hoạch đến đầy bồn đầy bát, trở thành vô số người hâm mộ kính ngưỡng đại sư. Con đường tu hành xuôi gió xuôi nước, không đủ 300 năm thời gian, hắn đã đột phá đến nguyên anh cảnh giới, trở thành một vị cường đại nguyên anh chân quân. Tại không có hóa thần nhân đại, hắn đã đứng tại thế gian tầng cao nhất, quan sát chúng sinh. Một ngày này, hắn một vị nguyên anh hảo hữu mời hắn đi vây giết một cái ma đầu. Ma đầu kia tương đương nổi danh, cơ hồ cùng hắn đồng thời thành danh, cũng là một vị tuyệt đại thiên tiêu, cũng không tốt đối phó. Nhưng nhiều năm qua thuận lợi, làm hắn không để mắt đến nguy hiểm. Hắn tự phụ bảo đồng tử vô song, nhưng nhìn thấu ma đầu kia sơ hở, đồng thời đem ma đầu kia đánh giết, để cho chính mình nắm giữ càng nhiều khen ngợi cùng mỹ danh. Thế là hắn liền đi. Nhưng mà trận chiến kia trở thành hắn đời này trận chiến cuối cùng. Ma đầu kia hung uy ngập trời, mạnh đến mức làm hắn không thể nào hiểu được, có thể lấy sức một mình nạnh kháng hơn 10 vị nguyên anh chân quân công phạt. Trong hỗn chiến, hắn bị ma đầu kia bảo vật gò bó, không cách nào tránh thoát. Ngay sau đó, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo đồng tử, bị ma đầu kia cưỡng ép đào ra. Mà hắn tự thân bị ma đầu một trường đánh nát, liền nguyên anh đều không đào thoát, chết tại chỗ, kết thúc huy hoàng một đời. Này đối bảo đồng tử, đi qua ma đầu kia đơn giản luyện chế, trở thành một kiện phá vọng bảo vật. Ma đầu kia tên Lý Trường An cũng không lạ lắm. Mạc Khinh Cuồng, khó trách thạch nhãn có thể xem thấu huyết chủng tồn tại, thì ra cái này thạch nhãn vốn là Mạc Khinh Cuồng luyện chế. Lý Trường An từng một trận mười phần nghi hoặc. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, liền rất nhiều nguyên anh chân quân đều nhìn không thấu huyết chủng tồn tại, vì sao thạch nhãn có thể nhìn thấu? Bây giờ, cái này nghi hoặc trung quy là mở ra. Thạch nhãn cùng huyết chủng đều xuất từ cùng một người chi thủ, xem như là nguyên. Ta chiếm được Mạc Khinh Cuồng ma công, lại được bảo vật của hắn, đây coi như là trùng hợp sao? Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, luôn cảm thấy quá đúng dịp. Từng có tiền bối phỏng đoán, Mạc Khinh Cuồng có thể còn chưa có chết, thậm chí đã sáng tạo ra thôn vệ thọ nguyên tà thuật, từ vạn năm trước một mực sống tới ngày nay. Hắn như thế kỳ tài ngút trời, nếu là sống vạn năm tuế nguyệt, nên mạnh đến mức nào? Thôi, không cần suy nghĩ nhiều, ta có quẻ tượng bản thân, cho dù có nguy hiểm tới, cũng có thể sớm tránh đi. Lý Trường An đè xuống đủ loại tạp niệm. Hắn cầm lấy thạch nhãn, đem luyện hóa, dò xét tứ phương. Tiến giai sau thạch nhãn, các phương diện năng lực đều được cường hóa, đã xem như thế gian đỉnh cấp phá vọng bảo vật. Ta mặc dù không có trời sinh bảo đồng tử, nhưng có vật này, so vạn năm trước vị kia thiên kiêu không kém là bao nhiêu, về sau có thể thêm ra môn tìm kiếm bảo vật. Lý Trường An thu hồi thạch nhãn, lách mình trở lại Lưu gia tộc trong đất, vì Lưu gia tử đệ giảng giải tu hành tâm đắc. Hôm sau, mọi người kinh ngạc là Hồ gia vậy mà không người đến đây bồi tội, chỉ là một cái trúc cơ gia tộc, đối mặt đông đảo kim đan chân nhân, vậy mà cứng rắn như thế, chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết nội tình? Diệp Hạo thần sắc lạnh lùng, dự định tự mình đi Hồ gia vấn tội. Đúng lúc này, một cái xa lạ kim đan chân nhân khí tức đột nhiên xuất hiện đang lúc mọi người trong cảm giác. Không bao lâu, một vệt sáng xẹt qua chân trời, rơi vào trước mọi người phương, hóa thành một người mặc trường bào lão giả tóc trắng. Người này khí tức đã đạt đến kim đan hậu kỳ. Hơn nữa, hắn toàn thân đều mang một tia cảm giác thần bí, phảng phất cách một tầng sương mù. Nhìn thấy người này, Diệp Hạo thần sắc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Toàn bộ nam vực, kim đan hậu kỳ cường giả là ít ỏi, lúc nào lại tăng thêm một vị? Các hạ là người nào? Vì cái gì mà đến? Lão phu Vương Thuần Phong, hôm nay tới đây là vì hóa giải chư vị cùng Hồ gia ân oán. Lão giả bình thản đáp lại. Nghe được cái tên này, đám người bừng tỉnh. Vương Thuần Phong, tam giai bói toán đại sư. Người này đã từng là Hoàng Hạc Sơn một mạch hảo hữu, nhiều lần vì Hoàng Hạc Sơn ra tay bói toán. Về sau, hắn vì suy tính một cái người thần bí, gặp thiên cơ phản vệ, giảm thọ trăm năm. Sau cái kia, hắn liền tuyên bố phong sơn, rất ít tại Nam Bực hiện thân. Nghĩ không ra, đã nhiều năm như vậy, hắn lại còn sống sót, hơn nữa tu vi đột phá đến kim đan hậu kỳ. Ngoài ra, hắn bói toán kỹ nghệ hẳn là cũng có đột phá, hơn phân nửa đạt đến tam giai thượng phẩm. Các vị đạo hữu, có thể hay không cho lão phu một bộ mặt? Vương Thuần Phong đứng ở đám người trước người, bạch bào lay động, khí độ bất phàm, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Diệp Hạo thần sắc có chút nghiêm trọng. Hắn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt một vị kim đan hậu kỳ tam giai bói toán đại sư, vẫn như cũng phải thận trọng. Lúc này, Lý Trường An vỗ bả vai hắn một cái, cười nói, để cho ta đi. Hảo. Diệp Hạo không chút do dự, lập tức lui đến hậu phương. Hắn mặc dù không biết Lý Trường An sức mạnh, nhưng đối với Lý Trường An không giữ lại chút nào tin tưởng. Lý Trường An đi tới phía trước nhất, mắt nhìn Vương Thuần Phong, cười nhạt một tiếng. Vương Thuần Phong, người lão già này lại vẫn sống sót, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ lại tìm được không thiếu duyên thọ bảo vật? Lý Trường An, ngươi có ý tứ gì?
Vương Thuần Phong thần sắc bất thiện. Hắn cũng không nhớ kỹ mình cùng Lý Trường An từng có thù hận, nhưng Lý Trường An mới mở miệng liền kêu hắn lão giả. Lý Trường An cười nói, không có ý gì, chỉ là muốn thử xem ngươi lão giả này còn có mấy phần thực lực. Ngươi Vương Thuần Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn nhìn ra được, chuyện hôm nay nhất định không cách nào lành. Lý Trường An, ngươi quả thực muốn cùng lão phu một trận chiến. Đang khi nói chuyện, hắn lặng yên vận dụng tam giai thượng phẩm bói toán thủ đoạn, dự định tiên hạ thủ vi cường. Thật tình không biết, Lý Trường An đã có phát giác. Hắn tâm niệm khẽ động, lúc này vận dụng tứ giai bói toán thủ đoạn, không có chút nào lưu tình, ngạnh sinh sinh nghiền nát Vương Thuần Phong bói toán chi lực. Chỉ nghe phớp một tiếng, Vương Thuần Phong toàn thân kịch chấn, miệng phun huyết thủy, khó có thể tin nhìn xem Lý Trường An. Lý Trường An, ngươi càng là lời còn chưa nói hết, hắn lại lần nữa phun ra một búng máu. Ngay sau đó, hắn cái kia tràn ngập hoảng sợ hai mắt, chảy ra hai hàng làm người ta sợ hãi huyết thủy. Hai mũi cũng giống như thế. Đây là gặp nghiêm trọng tiên cơ phản vệ triệu chứng. Không đợi hắn khôi phục lại, Lý Trường An liền đưa tay một chiêu, giống như là nắm lên một con gà như vậy, một phát bắt được đầu của hắn, khoảnh khắc bóp nát. Vâng. Vương Thuần Phong đầu người nổ tung, tại chỗ chết. Vị này thành danh mấy trăm năm nam vực bói toán đại sư, cứ như vậy chết ở Lý Trường An nhân tài mới nổi này trên tay. Hắn hôn phách. Lý Trường An tự nhiên không có buông tha. Chớp mắt sau đó, Vương Thuần Phong hôn phách liền xuất hiện ở Tôn Hồn Viên bên trong. Hắn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hỏi, đây là nơi nào? Sát Hồn cười quái dị một tiếng, kiệt kiệt kiệt, ở đây đương nhiên là U Minh địa phủ, bản tọa chính là Thập Điện Diêm Vương một trong chuyển luân vương, ngươi còn không mau mau quỳ lạy? Không, ở đây không phải địa phủ, rõ ràng là Tôn Hồn Viên. Nhìn xem bốn phía cái kia hàng ngàn hàng vạn hồn phách, Vương Thuần Phong sắc mặt chợt trở nên trắng bệch. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, chỉ là vì bảo đảm một cái phổ thông trúc cơ gia tộc, vậy mà lại làm hắn tự thân lưu lạc đến nước này. Nhưng Lý Trường An bực này nổi tiếng bên ngoài tu sĩ chính đạo, làm sao lại nắm giữ khủng bố như thế Tôn Hồn Viên, chẳng lẽ hắn là ma tông nội ứng? Vương Thuần Phong nghĩ mãi mà không rõ, đành phải lớn tiếng cầu xin tha thứ. Lý đạo hữu, giữa ngươi ta chưa bao giờ có thù hận, có thể hay không phóng lão phu một ngựa, để cho lão phu đi luân hồi chuyển thế? Khắc khắc, ngươi lão già này chẳng lẽ còn không nghĩ biết rõ? Bằng vào ta chủ nhân tâm tính, nếu là không có thù hận, hắn như thế nào giết ngươi? Lão phu cùng Lý đạo hữu thật sự không cựu không oán, hôm nay thậm chí là lần thứ nhất tương kiến, phải không? Sát Hồn Thần sắc dữ tợn, vung tay lên, lấy hồn lực ngưng tụ ra Hoàng Hạc Sơn bộ dáng. Hắn lạnh lùng chất vấn, lão già, ngươi chẳng lẽ quên, trước kia ngươi vì Hoàng Hạc Sơn một mạch, hai lần nhằm vào ta chủ nhân bói toán? Cái gì? Là hắn? Lại là hắn? Vương Thuần Phong như bị sét đánh, cứng ở tại chỗ. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn biết, cái kia dẫn đến hắn giảm thọ trăm năm tu sĩ đến cùng là ai? Hắn thấy, người kia là một vị nắm giữ đại cơ duyên nhân vật thiên kiêu, hơn phân nửa căn bản không phải nam vực người, chỉ là đi ngang qua nam vực thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người kia lại là Lý Trường An. Đúng rồi, Lý Trường An bói toán kỹ nghệ mạnh hơn ta, còn có thể lấy hạ phẩm linh căn thiên phú kết đan, nhất định từng có lớn cơ duyên, lão phu bị bại không an. Vương Thuần Phong ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng hiểu rồi hết thảy. Nhưng đã chậm. Nếu là có thể sớm ngày biết được, hắn tất nhiên sẽ triệu tập Hoàng Hạc chân nhân mấy người nhiều mặt hảo hữu, cùng gây giết Lý Trường An, tại Lý Trường An chưa trưởng thành phía trước, đem hắn triệt để ở chết. Nhưng bây giờ, Lý Trường An đã gần như nam vực vô địch. Cùng lúc đó, ngoại giới, Lý Trường An tùy ý chấn động, đem Vương Thuần Phong thi hải chấn vì bẩm miệng. Hắn đem hắn túi chứa vật mở ra nhìn, rất nhanh liền tìm ra một cái ngọc giản. Ngọc giản bên trong là Vương Thuần Phong có tam giai thượng phẩm bói toán truyền thừa. Nay truyền thừa đối với Lý Trường An đã không cần, hắn chỉ là tùy ý nhìn mấy lần, liền đem nó ném vào trong góc. Bất quá, cái này túi chứa vật bên trong ngược lại là có không ít làm hắn hai mắt tỏa sáng bảo vật. Tam giai duyên thọ bảo vật. Lý Trường An cẩn thận kiểm kê một phen. Trong đó có một chút duyên thọ bảo vật là hắn chưa bao giờ dùng qua. Còn có một số mặc dù dùng qua, nhưng bởi vì trưởng thành công đặc tính, dù là lại phục dụng một lần, cũng có thể được bộ phận duyên thọ hiệu quả. Lý Trường An thô sơ giản lược tính toán, những bảo vật này tăng theo cấp số cộng, tổng cộng có thể vì hắn lại duyên thọ vượt qua 150 năm. Tính cả hắn đã có thọ nguyên, hắn cuối cùng thọ nguyên sẽ vượt qua 1500 năm. Quả nhiên là càng sống càng trẻ. Lý Trường An mặt nở nụ cười, tâm tình thật tốt. Hắn bây giờ thọ nguyên tương đối dài, thậm chí có thể đem Hoàng Sa chân quân dạng này nguyên anh địch nhân trực tiếp chờ chết. Đương nhiên, chờ chết địch nhân cuối cùng không đủ hoàn mỹ, lấy không được địch nhân túi chứa vật cùng bảo vật, còn phải tiếp tục tăng cao thực lực, sớm làm nắm giữ nghiền ép nguyên anh chân quân sức mạnh. Đi thôi, đi cái kia hồ ra xem. Lý Trường An thu túi chứa vật, mang theo Diệp Hạo bọn người đi tới hồ ra. Tất cả mọi người là Lý Trường An bạn tốt nhiều năm, đối với hắn một thân này thần bí khó lường bản sự đã sớm quen thuộc. Dù là Vương Thuần Phong vị này kim đan hậu kỳ cao thủ bị Lý Trường An đánh giết trong chớp mắt, bọn hắn cũng không cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Một lát sau, Lý Trường An cùng bọn hắn buông xuống tại hồ gia tộc địa. Bây giờ hồ gia lão tổ Hồ Kha sớm đã bị sát tại hồ gia tộc trong đất. Hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, toàn thân run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ vì hắn thấy được Vương Thuần Phong bị Lý Trường An thuấn sát một màn kia. Lý tiền bối, vãn bối là hồ gia ầm ầm. Lời còn chưa nói hết, hắn liền bị Lý Trường An tiện tay đánh bạo toái. Lý Trường An lời nhắc nói nhảm với hắn, trực tiếp để cho sát hồn thẩm vấn, rất nhanh liền biết được tường tình. Vương Thuần Phong chi cho nên vì hồ gia ra mặt, là bởi vì hồ gia đối với hắn dâng lên một phần tam giai duyên thọ bảo vật. Phần kia bảo vật, tự nhiên đã rơi vào Lý Trường An trong tay. Mất đi Hồ Kha vị này trúc cơ lão tổ sau, hồ gia đã rơi xuống vì luyện khí gia tộc. sau đó Lưu gia đương đại gia chủ Lưu Chính Khí trúc cơ, để cho Lưu gia tấn thăng làm trúc cơ gia tộc. Hai đại gia tộc địa vị trong nháy mắt đổi. Hồ gia không thể không tuyên bố đem dựa vào Lưu gia trở thành Lưu gia quy thuộc gia tộc, đồng thời dâng ra nhà mình nhị giai linh mạch. Chuyện này liền như vậy kết thúc. Lưu gia tiếp thu linh mạch lúc Lý Trường An đám người đã rời đi, bọn hắn cũng không quay về Trường Thanh Sơn mà là đi tới Vương Thuần Phong tu hành tam giai linh mạch đạo trường. Đầu này linh mạch vô luận là linh lực nồng độ vẫn là quy mô cũng không sánh bằng Trường Thanh Sơn linh mạch. Trọng yếu nhất chỗ linh lực nồng độ cũng mới miễn cưỡng đạt đến tam giai thượng phẩm. Lý Trường An đương nhiên sẽ không muốn. Bất quá đối với Trịnh Thanh Thanh mà nói, đầu này linh mạch gọi là giúp đỡ kịp thời. Trịnh gia mặc dù trở thành kim đan thế gia, nhưng Trịnh gia tộc mà vẫn tại trên ban sơ nhị giai linh mạch, đến nay không tìm được một đầu thích hợp tam giai linh mạch. Nguyên bản Trịnh Thanh Thanh dự định chờ tích lũy tài nguyên đủ nhiều sau liền thỉnh người bồi dưỡng một đầu, nhưng bây giờ có sẵn liền đặt tại trước mắt. Diệp đạo hữu, ngươi có thể cần đầu này linh mạch. Trịnh Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Hạo, đối nó hỏi thăm. Chương 337, băng nguyên hành trình, linh hoa tới tay, chuyên trúc bí cảnh, cầu truy đặt trước. Chương 337, băng nguyên hành trình, linh hoa tới tay, chuyên trúc bí cảnh, cầu truy đặt trước. Diệp Hạo diệt hạc mình còn tại cổ một bí cảnh chỗ sâu. Trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, không thích hợp phát triển tông môn thế lực. Hắn nếu là muốn đầu này linh mạch, Trịnh Thanh Thanh tự nhiên giống như hắn thương nghị một phen. Nhưng hắn lắc đầu nói, Trịnh đạo hữu, ta cảm thấy trong bí cảnh rất không tệ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đầu này linh mạch phụ cận quá bình tĩnh, không có gì nguy hiểm, cùng ta tính cách không hợp. Nếu như thế, vậy thì cảm ơn Diệp đạo hữu. Cứ như vậy, đầu này tam giai linh mạch trở thành Trịnh gia tộc địa. Bởi vì linh mạch là Lý Trường An cầm xuống. Trịnh Thanh Thanh hứa hẹn, Trịnh gia kinh doanh đầu này linh mạch lợi tức, hàng năm đều biết phân một bộ phận cho Lý Trường An. Đối với cái này, Lý Trường An tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hậu phương, Long Nưu nhỏ giọng thầm thì, đều vợ chồng, làm sao còn phân cẩn thận như vậy? Lý Trường An liếc mắt nhìn hắn. Hắn không nói gì, chỉ là đem đầu này linh mạch chỉnh thể dò xét một lần, xác nhận không có gì nguy hiểm, liền cùng đám người trở về Trường Thanh Sơn. Thọ yến sau khi kết thúc, đám người nhao nhao rời đi. Trịnh gia bắt đầu di chuyển. Nguyên bản Trịnh gia tộc địa ý cùng Thanh Hà Phương thị, vẫn như cũ có Trịnh gia trúc cơ tòa chấn. Sau đó mỗi một năm, Lý Trường An đều biết thu đến một bút Trịnh gia kinh doanh tam giai linh mạch lợi tức. Thời gian cực nhanh, chớp mắt lại là mấy năm trôi qua. Trong mấy năm này, Lý Trường An một mực tại tìm kiếm cần đủ loại bảo vật, nhưng mấu chốt bảo vật tiến triển không lớn. Vô luận là dưỡng hồn bảo vật, vẫn là Chu Tức Tông cần bảo vật khác, cũng không có quá có bao nhiêu dùng tin tức. Trong lúc đó, hắn nếm thử quá nhiều loại biện pháp, thậm chí vận dụng một tấm tứ giai phụ lục. Nhưng từ đầu đến cuối không phá nổi Trường Thanh Sơn chỗ sâu đạo kia tứ giai đại trận. Tứ giai trận pháp truyền thừa cũng chậm chạp không có tin tức. Lý Trường An có chút tiếc nuối. Lấy hắn tự thân ngộ tính, trong tình huống không có truyền thừa, muốn đem trận đạo đột phá tứ giai, không biết đến hao phí bao nhiêu năm. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có một đạo hồng quang bạch phá thương khung, rơi vào trên Trường Thanh Sơn bên trên. Người đến là một thiếu nữ, Kim Đan sơ kỳ tu vi. Lý Trường An nhận ra nàng. Nàng là Vương gia thánh nữ Vương Thiên Linh thị nữ, tên là Vương Tiểu Thất. "Tiểu Thất cô nương, ngươi tới ta Trường Thanh Sơn cần làm chuyện gì?" "Lý đạo hữu, tiểu thư nhà ta không thấy, còn xin giúp ta." Vương Tiểu Thất đầy mặt cấp sắc, mở miệng khẩn cầu. "Tiểu thư nhà ngươi, Vương Thiên Linh đạo hữu." Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc nhích, lập tức liền nghĩ tới Vương Thiên Linh biên kia cổ quái giới chỉ. Hắn nhắc nhở qua Vương Thiên Linh, nhưng Vương Ngàn giảm tựa hồ rất tín nhiệm chiếc nhẫn kia. "Tiểu Thất cô nương, ngươi đừng nội, cùng ta cẩn thận nói một chút." Lý Trường An tan ra một cái tĩnh tâm linh thần đan dược, đem dược lực độ vào trong cơ thể nàng, rất nhanh liền làm nàng chấn định lại. Sau đó, Vương Tiểu Thất nói lên Vương Thiên Linh mất tích sự tình. Trước đó vài ngày, Vương Thiên Linh biểu thị nàng muốn tiến đến Bắc Vực Băng Nguyên, tìm kiếm một phần cơ duyên. Long tin nàng mười phần, cũng không mang theo bất kỳ khách khanh nào hoặc tay sai thị nữ, độc thân tiến đến. Ban sơ mấy ngày, Vương Tiểu Thất còn có thể thông qua đưa tin Ngọc Bội cùng nàng giao lưu. Cũng không có qua bao lâu, nàng liền triệt để mất đi liên hệ, vô luận đối với Ngọc Bội nói cái gì cũng không chiếm được đáp lại. Đám người nhao nhao ý thức được, nàng xảy ra ngoài ý muốn, có mấy cái khách khanh đã đi tới Vương gia cầu viện, mà Vương Tiểu Thất nhớ tới Lý Trường An năm đó mà nói, bởi vậy tới Trường Thanh Sơn. "Lý đạo hữu, ngươi năm đó tận lực nhắc nhở tiểu thư, thế nhưng là nhìn ra cái gì vấn đề?" "Ân, quả thật có chút vấn đề, còn xin Lý đạo hữu giúp ta." "Đừng nóng đội." Lý Trường An lặng yên vận dụng hai cỗ tứ giai mai rùa, bấm ngón tay tính toán thôi diễn ra Vương Thiên Linh chỗ. Nhưng hắn rất nhanh liền phát giác che giấu ý vị. Mấy phen đếm từ sau, hắn vẫn như cũ không có tính ra Vương Ngàn Linh chân thân chỗ. Hoặc là Vương Ngàn Linh thân bên trên có một loại nào đó cao giai bảo vật, đặt đến thần vật tự hối tình cảnh. Hoặc là nàng ngay tại cái nào đó đặc thù địa vực, có thể quấy rầy bói toán tôi diễn. Lý Trường An càng có khuynh hướng loại sau. Dù sao, hắn mấy năm trước mới thôi diễn qua Vương Thiên Linh. Lúc đó thôi diễn rất thuận lợi, nhìn ra nàng bị một cái tràn ngập ác ý bóng tối cuốn lên. Bói toán kỹ nghệ vô dụng, xem ra còn phải vận dụng biện pháp cũ. Lý Trường An đem đại hoàng đưa tới, vô vô đại hoàng đầu chó. Cái gọi là biện pháp cũ, tự nhiên là để cho đại hoàng căn cứ vào khí tức, một đường truy tung. Hắn đối với Vương Tiểu Thất nói: "Tiểu Thất cô đường, ta cần Vương đạo hữu khí tức, ngươi ở đây nhưng có?" "Có." Vương Tiểu Thất gật đầu một cái, lúc này từ túi trữ vật bên trong lấy ra mấy món tiếp thân quần áo, đưa cho Lý Trường An. Lý Trường An tiếp nhận, để cho đại hoàng nhớ kỹ phía trên khí tức. Cái này sau đó, hắn mang theo đại hoàng cùng Vương Tiểu Thất, thi triển độ thuật, lặng yên rời đi Trường Thanh Sơn. Mấy ngày sau, Lý Trường An đã tới bên trong được một tòa tiên hành.
Vương Thiên Linh chính là từ tòa tiên thành này xuất phát, đi bắc vực băng nguyên, cũng lại không có trở về. Đại hoàng, ở đây hẳn còn có Vương Thiên Linh lưu lại khí tức, ngươi có thể bắt được.
Có thể.
Đại hoàng đưa ra trả lời khẳng định. Hắn trở thành địa phẩm huyết mạch yêu thú sau, thiên phú tăng cường rất nhiều, viễn siêu trước đây. Dù là bên trong tòa tiên thành khí tức hỗn tạp, hắn cũng chính xác mà phân biệt ra Vương Thiên Linh khí tức. Không bao lâu, Lý Trường An liền theo đại hoàng rời đi tòa tiên thành này, một đường hướng bắc. Lần theo Vương Thiên Linh lưu lại khí tức, bọn hắn rất mau tiến vào băng thiên tuyết địa bắc nguyên. Hô hô, gió lạnh gào thét, băng lánh rét thấu xương. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa trắng loá như tuyết. Bắc nguyên do Nguyên Anh Vương gia cai quản, bởi vì hoàn cảnh ác liệt, người tu hành số lượng kém xa mặt khác tam vực. Sau đó mấy ngày, Lý Trường An không có thấy quá nhiều người tu hành, chỉ có số ít xây dựng ở trên linh mạch thành trì cùng phương thị, có thể y theo dựa vào trận pháp chống cự cái kia cực hạn rét lạnh, để cho người tu hành ở trong đó an ổn tu luyện. Thanh Tuyết ưa thích Thường Tuyết, nhận biết nàng đã nhiều năm như vậy, chưa mang nàng tới qua bắc vực. Mảnh này băng thiên tuyết địa, để cho Lý Trường An chợt nhớ tới Mặc Thanh Tuyết. Hắn lắc đầu, đè xuống đủ loại ý niệm, chuyên tâm tìm người. Hơn 10 ngày sau, đại hoàng lần theo khí tức, truy tung đến Bắc Nguyên chỗ sâu, một mảnh băng tuyết bao trùm quần sơn vạn hắc bên trong. "Chủ nhân, khí tức trở nên nồng nặng, Vương Thiên Linh hẳn là liền tại đây phụ cận." Che giấu khí tức, tiếp tục tìm. "Là." Đại hoàng lập tức vận dụng Nặc Khí Châu. Lý Trường An thì thi triển che giấu khí tức pháp thuật. Một người một chó trong gió rét không ngừng tìm kiếm, chớp mắt chính là mấy canh giờ đi qua, lại đến đêm khuya. Đại hoàng bỗng nhiên dừng lại, ngắm nhìn phía trước một tòa mấy ngàn trượng cao băng sơn. "Chủ nhân, Vương Thiên Linh khí tức ngay tại trong núi băng kia." "Hảo." Lý Trường An khẽ gật đầu, đem đại hoàng thu vào túi linh thú. Hắn cũng không tùy tiện tiến vào băng sơn, mà là trước vận dụng đưa tin bảo vật, cùng Vương Tiểu Thất liên hệ, xác nhận Vương Thiên Linh hồn đang vẫn sáng. Nay liền lời thuyết minh, Vương Thiên Linh còn sống. Nhưng Lý Trường An đồng thời không rõ ràng, tòa kia núi băng nội bộ đến cùng là bộ dáng gì, sẽ hay không có cả bẫy. Hắn hết sức cẩn thận, tính toán thời gian một chút, chờ đợi quẻ tượng xuất hiện. Không bao lâu, một vệt kim quang hiện lên ở trước mắt hắn. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các người tiến vào trong núi băng, phát hiện Vương Thiên Linh lâm vào nguy cơ, lập tức đem nàng cứu ra, nàng vi biểu cảm tạ, đem tứ giai khô linh hoa tặng cho ngươi các quẻ. Ổn. Lý Trường An ánh mắt hơi sáng, nhìn xem quẻ tượng bên trong khô linh hoa ba chữ. Chỉ cần có thể nhận được cái này phá trận bảo vật, mấy ngày này gian khổ truy tung chính là đáng giá. Hắn không do dự nữa, lập tức thi triển đột thuật, lặng yên tiến vào băng sơn bên trong. Rất nhanh, Lý Trường An liền phát giác cảm giác quái dị. Nơi đây có chút đặc thù, khí thế hỗn loạn, thiên cơ biến mất, khó trách không cách nào thôi diễn, ngược lại là thích hợp những cái kia bị đại tông môn truy nã người tu hành ẩn nút. Hắn bảo trì cảnh giác, chậm chạp xâm nhập băng sơn. Không bao lâu, núi băng nội bộ dáng xuất hiện tại trước mắt hắn. Tòa băng sơn này bên trong có một mảnh tương đương rộng lớn không gian bốn phía lơ lửng hàng trăm hàng ngàn tựa như gương sáng hàn băng. Ở mảnh này không gian trung tâm nhất là một tấm hàn khí bốn phía giường băng. Vương Thiên Linh liền nằm ở giường băng phía trên. Sắc mặt nàng trắng bệnh, đôi mắt đóng chặt, không nhúc nhích, toàn thân kết đầy băng xương. Tại giường băng phía trước, đứng một đạo toàn thân gần như trong suốt lao hổ hồn phách. Bây giờ, lao hổ này đã không giống như đã từng như vậy hiền lành, không che giấu nữa mặt mũi tràn đầy tham lam. Bồi dưỡng nhiều năm thân thể, cuối cùng đã tới sử dụng thời điểm. Nàng âm thanh quái dị, sắc bén lại khàn giọng. Đang khi nói chuyện, lao hổ này đánh ra từng đạo hồn lực, rơi vào trên bốn phía lơ lửng hàn băng. Ở trong quá trình này, thân thể của nàng trở nên càng ngày càng trong suốt, phản phất sẽ phải hồn phi phách tán. Đây là đang làm gì? Lý Trường An lòng đầy nghi hoặc. Hắn muốn cho rằng lao hổ này muốn đoạt xá Vương Thiên Linh, nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, không giống như là muốn đoạt xá. Thôi, nghĩ quá nhiều vô dụng, trước tiên cứu ra Vương Thiên Linh. Hắn núp trong bóng tối, lặng yên vận chuyển ma đạo pháp thuật. Tại trong Yến Quốc Minh Hồn Tông có đại lượng đối phó hồn phách pháp thuật. Lý Trường An giết không thiếu Minh Hồn Tông tu sĩ, liền thánh tử đều giết qua, tự nhiên sẽ không thiếu cái này pháp thuật. Hắn đang muốn đánh ra pháp thuật, Vương Thiên Linh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Bà, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Thiên Linh, chẳng lẽ ngươi còn không có nghĩ rõ ràng, ta hồn phách đã chống đỡ không nổi, liền luân hồi lộ đều không chạy được, chỉ có thể mượn dùng thân thể của ngươi, cùng ngươi hòa làm một thể. Lao hổ cười quái dị một tiếng, vẻ tham lam không giảm. Nàng xem thấy Vương Thiên Linh thân thể, phảng phất nhìn thấy một kiện chân bảo như thế. Nghe vậy, Vương Thiên Linh cái kia sáng rỡ trong đôi mắt hiện ra đau thương, chảy ra hai hàng nước mắt. Bà, ngươi trước đó đối với ta tốt như vậy, chỉ là vì bồi dưỡng một bộ thích hợp thân thể. Không tệ. Lao hổ gật đầu, nói rõ hết thảy. Nàng khi còn sống cũng là băng, hỏa song linh căn tu sĩ, lại hai loại linh căn đều đạt đến địa phẩm, cùng Vương Thiên Linh thể chất giống nhau như lúc. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể không cho dư lực bồi dưỡng Vương Thiên Linh. Thiên Linh, ngươi phải biết, trên đời này không có vô duyên vô cớ hảo, ta giúp ngươi tại trong Vương gia Đông Đảo Tiên tiêu trổ hết tài năng, thậm chí giúp ngươi đánh bại Vương gia linh thể, nhường ngươi hưởng thụ lấy trên trăm năm vinh dự, bây giờ đến lượt ngươi báo đáp ta. Nghe vậy, Vương Thiên Linh trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nồng nặc bi ai chi sắc. Nàng cũng không phải là chưa từng hoài nghi, nhưng nhiều năm ở chung, phần này hoài nghi sớm đã tiêu thất, thậm chí đem đối phương trở thành không có huyết mạch thân nhân. Bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch. Những cố sự truyền thuyết kia bên trong miêu tả, tiền bối tàn hồn trợ giúp văn bối, hơn phân nửa không có mấy cái thật sự. Trên đời này nào có nhiều hảo tâm như vậy tiền bối, Vương Ngàn Linh tâm bên trong ai thán. Nàng nghĩ tới rồi Lý Trường An từng đối với nàng cảnh cáo. Ngay lúc đó nàng không để bụng, thậm chí cảm thấy phải Lý Trường An quá mức cảnh giác, lúc nào cũng lấy lớn nhất ác ý lại phỏng đoán ngoại nhân. Nếu không phải như thế, cũng không đến nỗi rơi vào cái rùa đen rút đầu tên hiệu. Bây giờ nghĩ lại, Lý Trường An tâm thái mới là một cái hợp cách người tu hành nên có. Ta rơi vào bực này hoàn cảnh, tất cả bởi vì ta dễ tin ngoại nhân, thật sự là không nên. Thiên Linh, ngươi biết rõ liền tốt, xem ra bà lại giao cho ngươi một phần quý báo tu hành kinh nghiệm, bất quá, phần này kinh nghiệm, ngươi kiếp sau mới có thể sử dụng bên trên. Lao Hầu nhìn xem Vương Thiên Linh cái kia thanh âm quái dị bên trong tràn đầy đắc ý không đúng, ta muốn nuốt ngươi một phách, bổ sung ta tự thân, ngươi không có kiếp sau. Ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi rất dễ dàng tin tưởng lời còn chưa nói hết. Nàng chợt biến sắc, trong lòng báo động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lạnh lẽo u quang liền xẹt qua nàng trước đây chỗ. Nàng nếu là chậm một chút nữa, tất nhiên sẽ bị u quang này cắt đứt. Là ai? Lao Hầu mặt mũi tràn đầy tức giận, quát chói tai một tiếng. Lý Trường An hiện thân, khẽ thở dài, đánh lén chiến thuật lại thất bại, còn phải đánh nhau chính diện. Lý Trường An, lại là ngươi. Lao Hầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt vừa có tức giận cũng có kiêng kỵ. Vương Thiên Linh thì lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Đạo Hữu, ngươi tại sao tới đây? Đương nhiên là vì cứu ngươi, chẳng lẽ là tới thưởng tuyết? Nghe vậy, Vương Thiên Linh trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia quân bách. Nàng nếu là có thể nhiều mấy phần cảnh giác, liền không đến mức để cho Lý Trường An tới cứu nàng. Lý Đạo Hữu coi chừng, lão quỷ này thực lực không kém. Yên tâm, nàng hồn phách đã gần như tiêu tan, không có nhiều sức mạnh, ta khoảnh khắc liền có thể chầm nàng. Lý Trường An ngữ khí bình thản, nhìn bà lão kia. Hắn thi triển thiên phẩm ma đạo pháp thuật, trong tay pháp lực hội tụ, hóa thành một đạo u quang. Nhìn thấy u quang này, lão hầu trong mắt kiêng kỵ lại nhiều mấy phần. Nhưng nàng lại tại tiêu gạo, Lý Trường An, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, còn giết không được bản tọa. Tiếng nói vừa ra, nàng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, bốn phía một mặt kia mặt tựa như gương sáng hàn băng bên trên, đều hiện lên ra thân ảnh của nàng. Đông đảo hàn băng lơ lửng tứ phương, phi tốc biến hóa, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong đó mấy ngàn thân ảnh cùng nhau mở miệng, "Lý Trường An, bản tọa phân thân ngàn bạn, ngươi làm gì được ta?" "Phân thân ngàn bạn." Trong tay Lý Trường An linh quang lóe lên, thạch nhãn bảo vật hiện lên. Hắn mượn nhờ thạch nhãn, lập tức thấy rõ, cái này mấy ngàn đạo thân ảnh đều là hư ảo hình bóng. Bà lão kia chân chính hồn phách đang mượn nhờ vô số hư ảnh che lấp, lặng yên tiếp cận Vương Thiên Linh thân thể. Chỉ là huyết thuật, cũng dám quay bay. Lý Trường An hừ lạnh, đánh võ bên trong u quang. Lao Hầu sắc mặt đại biến, né tránh không kịp, thoáng qua liền bị u quang đánh trúng. Nàng kêu thảm một tiếng, ngũ quan bật mèo, cái kia vốn là thân thể trong suốt dần dần bắt đầu tiêu tan. Không, bản tọa không cam lòng. Bản tọa chưa đợi đến Cửu Đại Tiên Tông trở về. Nàng mặt lộ vẻ điên cuồng, tiếng rít phóng tới Vương Linh Tĩnh, tính toán tại triệt để tiêu tan phía trước chiếm giữ thân thể. Nhưng nàng chưa tới gần, lại là mấy đạo u quang đánh tới. Cuối cùng, tại trong thê lương kêu rên, lão hầu này thân thể hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán, liền luân hồi lộ đều không chạy được, sẽ không bao giờ lại xuất hiện giữa thiên địa. Nàng triệt để tiêu tan phía trước nói lời. Lệnh Lý Trường An cùng Vương Thiên Linh đều lâm vào trầm tư. Cựu Đại Tiên Tông trở về, sớm tại nhiều năm trước, Lý Trường An liền có châu ngờ tới. Cựu Đại Tiên Tông bộ phận thành viên mang cốt, có lẽ tránh đi trận kia đại kiếp, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tái hiện. Bây giờ, lão hầu này mà nói, tựa hồ chứng thực hắn phỏng đoán. Đương nhiên, lão hầu này cuối cùng chỉ là tàn hồn, ít nhất cũng đã chết 9 năm. Cái gọi là Cựu Đại Tiên Tông trở về, có lẽ chỉ là nàng mong muốn đơn phương. Coi như thật sự trở về, đối với ta cũng không chỗ xấu, ta có hai cái thân phận có thể dùng. Lý Trường An cũng không lo lắng. Hắn giơ tay vung lên, làm vỡ nát giường băng, đem vỏ bó Vương Thiên Linh bảo vật theo thứ tự chém vỡ. Một lát sau, Vương Thiên Linh trùng hoạch tự do. Nàng xem thấy bà lão kia tiêu tán chỗ, trong mắt đẹp thoáng qua vẻ mặt phức tạp. Bất kể nói thế nào, chung quy là dạy nàng trên 100 năm sư phó. Lý Đạo Hữu, lần này đa tạ, nếu là không có ngươi, chỉ sợ ta đã bị lão quỷ kia thay thế. Vương Đạo Hữu nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền đem gốc kia khô linh hoa cho ta đi. Đây là tự nhiên. Vương Thiên Linh không chút do dự, lập tức từ túi chứa vật bên trong lấy ra khô linh hoa. Cái này tứ giai bảo vật mặc dù chân quý, nhưng ở trước mặt ân cứu mạng, không coi là cái gì. Trước kia, nàng sở dĩ muốn dùng nó đổi lấy dưỡng hồn ngọc, chính là vì tầm bổ lão hầu hồn phách, chỉ hoan tiêu tán tốc độ. Bây giờ, lão hầu đã triệt để tán đi, chân diện mục cũng bị tiết lộ. Vương Thiên Linh không cần lại hao phí tài nguyên đổi lấy dưỡng hồn bảo vật. Lý Đạo Hữu, cái này khô linh hoa chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi phải đem nắm chặt cơ hội. Ta biết rõ. Lý Trường An tiếp nhận khô linh hoa. Một sát na này, trong cơ thể hắn pháp lực đều có một chút khô cạn, khô héo dấu hiệu. Cái này khô linh hoa chưa nở rộ, liền có như thế bi lực. Một khi triệt để nở rộ, nhất định có thể đình trệ toàn bộ tứ giai đại trận. Hắn đem hoa này thu hồi, cùng Vương Thiên Linh cùng nhau rời đi nơi đây, trở về bên trong vực. Trên đường, Vương Thiên Linh nhìn xem đầy trời cảnh tuyết, lòng sinh cảm khái. Ta Vương gia tiên tổ chính là ở mảnh này nghèo nàn bắc vực từng bước một đi ra, kinh nghiệm vô số gian nguy, đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp. Lý Trường An không nói một lời, nghe nàng tiếp tục giảng thuật. Sau đó một đoạn thời gian, Vương Thiên Linh nói không thiếu liên quan tới Vương gia chuyện. Tại Triệu Quốc tứ đại nguyên anh trong thế lực, Vương gia đúng là cất bước gian nan nhất. Đại Tề Tiên Triều có Hóa Thần Thiên Quân quà tặng. Tử Hà Tông cùng Hoàng Sa Tông mặc dù không có Thiên Quân quà tặng, nhưng cũng có thể từ Nam vực cùng Tây vực cái này hai vực vơ vét đại lượng tài nguyên. Chỉ có Vương gia cái này tu tiên thế gia, từ vùng đất nghèo nàn chậm rãi bò lên, dựa vào Bắc Nguyên điểm ấy cẩn cỗi tài nguyên, từng bước một đi đến bây giờ. Nói xong lời cuối cùng, Vương Thiên Linh hỏi thăm, "Lý Đạo Hữu, ngươi có muốn gia nhập vào ta Vương gia?" Nàng ánh mắt như nước, trong mắt đẹp mang theo vài phần mong đợi, nhìn về phía Lý Trường An. Lý Trường An sớm đã có đoán trước. Hắn trực tiếp cáo chi, "Vương đạo hữu, ta đã là đại tể tiên triều kim đan khách khanh." Nói xong, hắn lấy ra viên kia vàng óng ánh khách khanh lệnh bài, cho Vương Thiên Linh mắt nhìn. Nhìn thấy lệnh bài này, thần sắc cảm động, tự hiểu không có khả năng lại lôi kéo Lý Trường An. Nếu là ở tiên chiến phía trước, có lẽ còn có một tia cơ hội, nhưng bây giờ hai đại nguyên anh thế lực đã không chết không thôi. Vương gia cùng đại tể ở giữa tiên chiến, so với Hoàng Sa Tông cùng Tự Hà Tông càng máu tanh. Chỉ vì Vương gia chết một đầu tứ gia yêu quân, hai người bọn họ đã xem như quan hệ thù địch. Sau đó mấy ngày, Vương Thiên Linh trở nên có chút trầm mặc, thẳng đến trong bay về vực, cũng không có lại để lên Vương gia chuyện. Lý Trường An cũng không tại trung vực dừng lại quá lâu. Hắn cùng với Vương Thiên Linh đạo đường sau, mang theo Khô Linh Hoa, phi tốc chạy về nam vực. Lại qua mấy ngày, Lý Trường An cuối cùng trở lại Trường Thanh Sơn, đi tới chân núi bí cảnh cửa vào phía trước. Tay hắn nắm Khô Linh Hoa, đứng tại trận pháp phía trước. Chỉ cần phá trận này, ta liền có thể nắm giữ một cái chuyên thuộc về ta bí cảnh. Chương 338, Hỏa Vân Tinh, Tín Ngưỡng Chi Lực, Hỏa Vân Thần Chủ, cầu truy đặt trước. Chương 338, Hỏa Vân Tinh, Tín Ngưỡng Chi Lực, Hỏa Vân Thần Chủ, cầu truy đặt trước, tứ giai trước đại trận. Lý Trường An đứng lặng thật lâu. Hắn hai mắt thâm thúy, nhìn qua tứ giai đại trận sau đó mơ hồ thông đạo, ẩn ẩn phát giác được khí tức nóng bỏng. Phản phất có vô số Hỏa Vân Tinh đang tại đối với hắn vây tay. Nhưng hắn cũng không trực tiếp lệnh Khô Linh Hoa nở rộ. Bí cảnh thế giới, từ trước đến nay nguy cơ trùng trùng, tràn ngập rất nhiều khó có thể lý giải được lại quỷ dị đồ vật. Lý Trường An lo lắng, thông đạo một chỗ khác có thể tồn tại một ít thực lực cường đại quái vật. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng không nóng nổi. Xem quẻ tượng lại nói, nhiều năm như vậy đều đến đây, hắn không quan tâm nhiều hơn nữa mấy cái canh giờ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận công tu hành. Thời gian cực nhanh, chớp mắt đã đến đêm khuya giờ tí. Một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng bình ngươi vận dụng Khô Linh Hoa, lệnh thủ hộ bí cảnh cửa vào tứ giai đại trận sụp đổ, thành công tiến vào Hỏa Vân bí cảnh, cũng không tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn bình quẻ, không hung không cát, cũng không tệ lắm. Lý Trường An nhẹ nhàng thở ra. Đối với hắn mà nói, bình quẻ thì tương đương với các quẻ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra liền tốt. Hắn bình tâm tĩnh khí, lệnh Khô Linh Hoa trôi nổi tại trước người, chậm rãi hướng trong đó rót vào trường thanh pháp lực. Dần dần, cái kia khô héo lại u tối trên mặt cánh hoa, nhiều hơn mấy phần trong suốt điểm sáng. Theo thời gian trôi qua, điểm sáng càng ngày càng nhiều, nối thành một mảnh, lệnh mỗi một cánh hoa nhìn óng ánh trong suốt, tựa như thủy tinh điêu khắc mà thành. Ông Khô Linh Hoa chỉnh thể run nhẹ lên, từng mảnh rực rỡ sáng lên cánh hoa dần dần dâng lên. Nở rộ. Ngay tại giây phút này, trong cơ thể của Lý Trường An pháp lực phi tốc tiêu tan, chỉ thấy bất hủ kim đan đều mở đi rất nhiều. Bốn phía thiên địa linh lực, tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Mảnh này tiểu không gian, cơ hồ là trong nháy mắt liền thành tuyệt linh chi địa. Phía trước tứ giai đại trận chợt đình trệ, không còn mảy may khí tức nguy hiểm, vô số phức tạp trận văn hiện lên, bảy trận bảo vật nhao nhao từ trong hư không rơi xuống. Thu. Lý Trường An không chần chờ chút nào, hắn bung tay lên, trong nháy mắt liền thu đông đảo bảy trận bảo vật. Sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh, phi tốc xóa đi bốn phía hiện lên trận văn. Ngoài ra, trận pháp trung tâm còn có mấy bạn dùng duy trì trận pháp thượng phẩm linh thạch, hắn cũng cùng nhau lấy đi. Đến lúc này, tòa này tứ giai đại trận triệt để bị phá, cũng không còn cách nào khôi phục vận chuyển. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau, Khô Linh Hoa chậm rãi tan lùi, cánh hoa lại lần nữa trở nên u ám lại khô héo, cuối cùng hóa thành hư vô, tan đi trong trời đất. Bốn phía thiên địa linh lực dần dần khôi phục bình thường. Đáng tiếc, chỉ có thể dùng một lần. Lý Trường An âm thầm cảm thán, loại bảo vật này, hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều mục đích mấy lần. Đương nhiên, bảo vật tuy tốt, cuối cùng không bằng tự thân kỹ nghệ đáng tin, tốt nhất có thể nhanh chóng nhận được tứ giai trận pháp truyền thừa. Hắn thu hồi tâm tư, bắt đầu xem xét đông đảo bảy trận bảo vật. Những bảo vật này, phần lớn cũng đã mục nát. Trước đây mặc dù có thể duy trì trận pháp, là bởi vì có linh lực chèo chống. Bây giờ, linh lực tiêu tan, đại bộ phận bảo vật đã mất đi cuối cùng một tia linh tính, tản mát ra mục nát khí tức. Khá hơn nữa bảo vật cũng không ngăn nổi tuế nguyệt chi lực. Lý Trường An cảm khái một tiếng, đem đông đảo bảo vật phân loại. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, lần này kiểm kê kết thúc. Cái này sau đó, hắn tại bí cảnh cửa vào, một lần nữa bố trí mấy đạo chuẩn tứ giai đại trận. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường An nhìn về phía thông đạo chỗ sâu. Hắn ném ra một bộ khoác lên hắn giả ra chuẩn tứ giai khôi lỗi, lệnh khôi lỗi cất bước hướng về phía trước. Càng đi vào trong, phần kia cảm giác nóng bỏng lại càng rõ ràng. Thông đạo bốn phía nham thạch đều hiện ra màu đỏ nhạt. Cuối thông đạo có một khối cao mấy trượng cự thạch, đem toàn bộ thông đạo cửa ra vào ngăn chặn. Lý Trường An cũng không đem hắn rời, mà là thi triển độn thuật xuyên qua cự thạch. Một lát sau, một cái quái dị bí cảnh thế giới xuất hiện tại trước mắt hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa một mảnh hỏa hồng, nóng rực hỏa hành khí tức đập vào mặt. Lệnh Lý Trường An kinh ngạc chính là, hắn ở mảnh này bắt ngát trong thế giới, phát giác được không thiếu người tu hành khí tức. Không chỉ luyện khí cùng trúc cơ, liền kim đan đều có. Chẳng lẽ là đại tấn tiên triều lưu lại tu sĩ hậu duệ? Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, mảnh này bí cảnh từng là Đại Tấn Tiên Triều khai thác Hỏa Vân Tinh quán chỗ. Về sau, Đại Tấn Tiên Triều phi thăng, hoàng chủ cùng với rất nhiều vương hầu, đại thần trở nhân vật trọng yếu cùng nhau tiêu thất. Không còn Đại Tấn Tiên Triều trấn áp, các phương hào kiệt cùng nổi lên, tu tiên giới khoảnh khắc liền loạn thành hỗn loạn. Các nơi đại tấn tướng sĩ cũng nhao nhao tự thành lập thế lực. Tại loại kia hỗn loạn tình huống phía dưới, mảnh này Hỏa Vân trong bí cảnh thợ mỏ cùng với giám thị người, có lẽ sẽ bị ngoại giới lãng quên. không thể sơ suất, trước tiên biết rõ thế giới này tình huống căn bản lại nói. Lý Trường An bây giờ vị trí là một mảnh hoang vu sơn lâm. Hắn ngóng nhìn phương xa. Mảnh thế giới này khu vực trung tâm, tựa hồ tồn tại một cái cực kỳ cường đại người tu hành, ẩn ẩn cho hắn uy hiếp cảm giác. Nguyên Anh chân quân. Không đúng, cũng không có Nguyên Anh cho ta uy hiếp cảm giác mãnh liệt như vậy, hẳn là đặc thù kim đan tu sĩ, thực lực viễn siêu kim đan cực hạn, không thể khinh thường. Lý Trường An thân hình thoát một cái, rời đi mảnh rừng núi này, đi tới hắn cảm ứng được gần nhất một chỗ người tu hành điểm tập kết. Đi tới nửa đường, hắn bỗng nhiên phát giác mấy cái luyện khí tu sĩ khí tức. Cái kia mấy đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần chỗ hắn ở không bao lâu, hắn liền thấy hai cái trẻ tuổi người tu hành. Một nam một nữ, tướng mạo giống nhau đến mấy phần, dường như là một đôi minh muội, tu vi tất cả tại luyện khí tầng 4. Bây giờ, hai người này sắc mặt trắng bệnh, đều đang điên cuồng bỏ chạy. Tại phía sau bọn họ, có mấy đạo thân ảnh đuổi sát không ngừng. Một người trong đó quát lên, "Diêu gia huynh muội, đem Hỏa Vân tinh giao ra, bản tọa có thể tha cho ngươi nhóm không chết." Hỏa Vân tinh. Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc nhích. Hắn tới này phiến bí cảnh thế giới, chính là vì tìm kiếm Hỏa Vân tinh. Nghĩ không ra, nhanh như vậy nghe được bảo vật này tên. Hai huynh muội này chỉ là luyện khí tu sĩ, vậy mà có thể nắm giữ Hỏa Vân tinh bực này tứ giai bảo vật, chẳng lẽ Hỏa Vân tinh ở cái thế giới này cũng không tính quá hi hữu. Lý Trường An thầm nghĩ, chuyện này với hắn coi như là một tin tức tốt. Hắn liền sợ trước kia đại tấn tiên triều khai thác quá độ, đào đi toàn bộ bí cảnh Hỏa Vân tinh. Hiện tại xem ra, hắn thiết tưởng tình huống xấu nhất cũng không phát sinh. Tại hắn suy tư lúc, những người kia cách hắn càng ngày càng gần. Diêu gia huynh muội khí tức đều đã hỗn loạn, pháp lực cơ hồ khô kiệt. Trong đó nữ tu cắn răng nói, "A Phong, kiên trì một chút nữa, chỉ cần đem Hỏa Vân tinh hiến tặng cho thần vương, chúng ta liền an toàn." "A tỷ, ngươi đi trước đi, ta ngăn trở bọn hắn." Cái kia nam cạo mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, dự định lưu lại ngăn cản hậu phương mấy người. Hắn không để ý nữ tu ngăn cản, đang muốn tiêu đốt Thọ Nguyên. Đúng lúc này, Lý Trường An triệt hồi che lấp, xuất hiện tại trước người hai người. Hắn đột nhiên hiện thân, quả thực lệnh hai người lấy làm kinh hãi. Trước đó, bọn hắn căn bản không có phát giác Lý Trường An tồn tại. Nữ tu kia phản ứng cực nhanh, lúc này cầu viện, "Tiền bối, Vãn bối là Hỏa Nham thành Diêu gia tu sĩ Diêu Vân, đây là đệ đệ ta Diêu Phong, cầu tiền bối cứu ta hai huynh muội tính mệnh." Đang khi nói chuyện, Diêu Vân toàn thân căng cứng, cái trán hiện ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Trong nội tâm nàng tin tưởng, Lý Trường An thực lực nhất định cao hơn nhiều chị em bọn họ hai người. Bởi vậy, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần. Nếu như Lý Trường An là tu sĩ chính đạo, có lẽ sẽ xuất thủ cứu bọn hắn, nhưng hắn nếu là kiếp tu, vậy bọn hắn tỷ lệ hai người hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Lý Trường An lạnh nhạt nói, "Đem cái kia Hỏa Vân tinh cho ta xem một chút." Nghe vậy, Diêu Vân trong lòng một lộ bộ. Nàng cắn răng, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, chỉnh cho Lý Trường An. "Tiên bối, Hỏa Vân tinh ngay tại trong đó." "Ân." Lý Trường An khẽ gật đầu, tiếp nhận hộp ngọc. Hắn đem hộp ngọc mở ra. Một hạt đất cắt lớn nhỏ hỏa hồng sắc tinh thạch xuất hiện trong mắt hắn. Lý Trường An tinh tế cảm ứng, tinh thạch này bên trong tràn ngập nóng bỏng hỏa hành khí tức, làm hắn toàn thân khí huyết đều nhiều hơn mấy phần hoạt động mạnh, đúng là Hỏa Vân tinh. Căn cứ vào ghi chép, Hỏa Vân tinh không chỉ có là hỏa hành bảo vật, vẫn là tứ giai luyện thể cần bảo vật. Bất quá, Chu Tước Tông yêu cầu Hỏa Vân tinh trừng to bằng đầu người, mà Lý Trường An trước mắt điểm ấy, thật sự là quá ít, căn bản không đủ nhìn. Ta mới tới thế giới này, đối với hết thảy đều không hiểu rõ, liền từ đôi này tỉ lệ vào tay, nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều Hỏa Vân tinh. Hắn nhìn xem viên này Hỏa Vân tinh, âm thầm nghĩ. Đúng lúc này, mấy cái kia kiếp tu đã đem quần hắn, đi đầu một người, thực lực đạt đến luyện khí 6 tầng. Tiểu tử kia, đem Hỏa Vân tinh giao ra, bằng không đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Hắn thần sắc bất thiện, quát chói tai một tiếng. Mấy người khác tất cả mặt lộ vẻ hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường An. Diêu gia tỷ đệ thấp thỏm trong lòng, khẩn trương bất an, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lý Trường An trong tay Hỏa Vân tinh. Bọn hắn đều lo lắng Lý Trường An không phải là đối thủ, nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác. "A Phong, mau đưa cái này mấy hạt đan dược ăn, mau chóng khôi phục pháp lực, nếu như vị tiền bối này không phải là đối thủ, chúng ta liền nghĩ biện pháp giết ra ngoài." Diêu Vân từ túi trữ vật bên trong lấy ra mấy hạt đan dược, đối với nàng đệ đệ bí mật truyền âm. Lấy Lý Trường An tu vi, tự nhiên có thể nghe thấy truyền âm. Hắn cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn về phía mấy cái kia hung thần ác sát tu sĩ. "Các ngươi là kiếp tu?" "Nói nhảm, nếu không phải kiếp tu, bản tọa cướp ngươi làm gì? Ngươi nhưng có Hỏa Vân tinh." "Thôi, chúng ta xem đi." Lý Trường An đưa tay một chiêu. Mấy người kia túi trữ vật liền cùng nhau bay vào trong tay của hắn. Nhìn thấy một màn này, mấy cái kiếp tu sắc mặt đại biến. Bọn hắn thậm chí ngay cả túi trữ vật đều không bảo vệ. Mang đi bọn hắn túi trữ vật cố lực lượng kia, cường đại đến làm bọn hắn ngạt thở. "Người này không thể địch lại, lui." Kiếp tu đầu mục lập tức dự định đào tẩu. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, cả người hắn đã không thể động đậy, bị một cô cường đại đắc lực lượng gắt gao đặt tại chỗ cũ. Mấy cái khác kiếp tu cũng giống như thế, mỗi một cái trên mặt đều tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. "Tiền bối tha mạng." "Vãn bối có mắt không tròng, cầu tiền bối khoan dung độ lượng, phóng vãn bối một ngựa." Vãn bối nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa, làm nô là bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi đến cực hạn, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Đứng tại một bên Diêu gia tỷ đệ đều thần sắc ngốc trệ, cơ hồ không thể tin được nhìn thấy trước mắt, chỉ vì bọn hắn căn bản không có phát giác bất luận cái gì pháp lực ba động. Lý Trường An chỉ là bằng vào một chút khí tức, liền trấn áp mấy cái này hung ác kiếp tu. Hắn lại là tu vi bậc nào? Chỉ sợ so với bọn hắn tất cả mọi người đều cao hơn một cái đại cảnh giới. Đối với bọn hắn suy nghĩ trong lòng, Lý Trường An cũng không thèm để ý, hắn đang tại xem xét mấy cái kiếp tu túi chứa vật.
làm hắn thất vọng là mấy cái này tiếp tu túi chứa vật bên trong cũng không hỏa vật tinh, chỉ có một ít giá trị rẻ tiền cấp thấp bảo vật. Hắn thu hồi thần thức, nhìn về phía tỷ đệ hai người, đem viên kia hỏa vân tinh ném đi trở về. Diêu Vân vội vàng tiếp lấy, thấp phẩm hỏi: "Tiền bối, ngài không cần hỏa vân tinh sao? Ta trong núi tu hành nhiều năm, sớm đã quên ngoại giới bộ dáng, ta hỏi mấy vấn đề, hai người các ngươi nếu là đáp thật tốt, mấy cái này tiếp tu túi chứa vật bên trong bảo vật đều có thể cho các ngươi." Nghe vậy, tỷ đệ hai người vui mừng quá đỗi. Diêu Phong cung kính nói: "Tiền bối, ngài hỏi đi, chúng ta nhất định biết gì trả lời đó." "Tốt lắm, ta muốn biết, cái này hỏa vân tinh có tác dụng gì?" Nghe được vấn đề này, tỷ đệ hai người nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. Diêu Vân đáp: "Tiền bối, chúng ta cũng không biết hỏa vân tinh có tác dụng gì, bảo vật này phẩm giai quá cao, chúng ta căn bản là không có cách luyện hóa, cũng không thể rút ra sức mạnh trong đó, chỉ là thần chủ đại nhân cần hỏa vân tinh." "Thần chủ? Là chúng thần chi chủ, chúng ta toàn bộ thế giới người mạnh nhất." Diêu Vân ngữ khí dần dần bình ổn, ý càng vì Lý Trường An giới thiệu. Sau một phen dài dằng dặc giao lưu, Lý Trường An biết được, thế giới này đồng dạng tu hành pháp lực, nhưng cảnh giới tên cùng ngoại giới khác biệt. Tại Hỏa Vân Bí cảnh, tổng cộng chỉ có 3 cái cảnh giới tu hành. Theo thứ tự là Thần Tôn, Thần Vương cùng với Thần Đế. Thông qua Diêu Vân miêu tả, Lý Trường An có thể phán đoán, cái này 3 cái cảnh giới đối ứng chính là ngoại giới luyện khí, trúc cơ cùng với kết đan. Diêu Vân cùng Diêu Phong đôi này tỷ lệ, chính là Thần Tôn tầng 4 tu vi. Ở trong mắt vô số phàm tục, bọn họ đều là thần linh cao cao tại thượng. Nhưng ở chúng thần phía trên, còn có một vị thần chủ ở tại toàn bộ thế giới trung tâm trong thần điện. Vị thần chủ kia thực lực viễn siêu còn lại thần minh, liền Kim Đan kỳ thần đế đều không phải là đối thủ của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bị chúng thần xưng là Hỏa Vân thần chủ. Hỏa Vân thần chủ Lý Trường An hai mắt thâm thúy, nhìn về phía mảnh thế giới này khu vực trung tâm. Cái kia làm hắn cảm nhận được một tia uy hiếp cảm giác, hẳn là Diêu Vân trong miệng Hỏa Vân thần chủ hắn thực lực viễn siêu phổ thông Kim Đan tu sĩ. Thần chủ đại nhân cần Hỏa Vân tinh, phân phó chư vị thần đế vì hắn thu thập, mà thần đế lại phân phó thần vương Diêu Vân nói lên bọn hắn xem trọng Hỏa Vân tinh nguyên nhân. Giống Diêu gia dạng này luyện khí thế gia, chỉ cần nộp lên Hỏa Vân tinh, liền có thể nhận được trúc cơ cường giả ban thưởng. Trước đó không lâu, Diêu gia tại trong một mảnh phế khoáng, ngoài ý muốn phát hiện cái này một hạt Hỏa Vân tinh. Hôm nay, chị em bọn họ rời khỏi gia tộc, dự định đem Hỏa Vân tinh hiến tặng cho Diêu gia dựa vào một vị trúc cơ tu sĩ, cũng chính là bọn hắn trong miệng thần vương cường giả, Bích Liên thần vương. Nhưng mà, Diêu gia tử đệ ngoài ý muốn để lộ tin tức, dẫn đến bọn hắn bị cấp tu để mắt tới. Nếu không phải gặp phải Lý Trường An, bọn hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. "Tiền bối, ngài, ngươi thế nhưng là một vị thần vương." "Ân, xem như thế đi." Lý Trường An cũng không cáo chi thực lực chân thật, thuận miệng nói hắn là thần vương cảnh sơ kỳ. Hắn lại hỏi thăm, "Các ngươi Diêu gia nhưng còn có nhiều Hỏa Vân tinh?" Diêu Phong đáp, "Tiền bối, toàn bộ Diêu gia chỉ có cái này một hạt Hỏa Vân tinh. Ta muốn đi xem các ngươi Diêu gia cái kia phiên phế khoáng." Nói xong, Lý Trường An tiện tay đem mấy cái kia kiếp tu túi chứa vật ném cho tỷ đệ hai người. Hắn tâm niệm khẽ động, mấy cái kia kiếp tu đầu người nhao nhao nổ tung. "Xin tiền bối đi theo ta." Nhận được ban thưởng, Diêu Phong đầy khuôn mặt kích động, vì Lý Trường An dẫn đường. Diêu Vân thì ẩn ẩn lo nghĩ, cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ không có biết rõ ràng, Lý Trường An đến cùng là tốt là xấu. Liền sợ Lý Trường An là loại kia hỉ nộ vô thường cường giả. Rất nhanh, ba người đến một cái thành nhỏ. Hỏa Nham thành. Diêu gia là tòa thành nhỏ này chủ nhân. Tại Hỏa Nham thành trung quanh, có mấy cái phàm tục quốc độ, tổng nhân khẩu vượt qua 100 vạn, đều đem Diêu gia tu sĩ phục làm thần minh. Lý Trường An nhìn thấy, tại những này phàm tục đất nước rất nhiều nơi, đều thờ phụng Diêu gia tu sĩ pho tượng. Hắn ẩn ẩn phát giác, có một chút đặc thù sức mạnh quay chung quanh tại Diêu gia tỷ đệ bên cạnh, chỉ là bọn hắn không cách nào lợi dụng. Tín ngưỡng chi lực. Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Mảnh thế giới này, phàm tục sùng bái thần minh, mà chúng thần lại tôn thần chủ rất thích hợp tu hành tín ngưỡng chi đạo. Một lát sau, hắn đi tới Hỏa Nham thành trung tâm Diêu gia tộc địa. Diêu gia đương đại gia chủ tên là Diêu Thái, luyện khí 7 tầng tu vi, cũng chính là thế giới này cái gọi là thần tôn 7 tầng. Nghe Lý Trường An là một vị sơ giai thần vương, hắn vội vàng triệu tập toàn bộ Diêu gia người tu hành lên đón. Diêu Thái cung kính nói: "Thần vương tiền bối, ta đã đem Diêu gia tộc trong đất linh lực nồng độ cao nhất một chỗ đạo trường, vì ngài chuẩn bị xong." "Không cần như thế, ta chỉ là xem linh quáng." Lý Trường An không có ý định ở đây tu hành. Toàn bộ Diêu gia linh mạch, linh lực nồng nặc nhất chỗ cũng mới nhất giai thượng phẩm. Hắn bộ dạng này kim đan cương giả, ở đây tu hành, thuần túy là lãng phí thời gian. Không bao lâu, Diêu Thái cung kính mang theo hắn, đi tới một cái phế khoáng phía trước. "Tiền bối, cái kia một hạt hỏa bất tinh, chính là trong tại cái này phế khoáng đào ra. Này khoáng chưa vứt bỏ lúc, sản xuất cái gì linh quáng?" Văn bối cũng không biết. Đối với thế giới này, Diêu Thái hiểu rõ so đôi tỷ đệ kia càng nhiều. Hắn nói cho Lý Trường An: "Diêu gia tại Hỏa Nham thành cắm rễ lúc, tòa này linh quáng liền đã bỏ phế. Tại toàn bộ Hỏa Vân thế giới, dạng này phế khoáng đến mãi không hết. Không có người biết được những thứ này phế khoáng là khi nào tồn tại. Tiền bối, rất nhiều vạn năm trước, chúng ta tu hành giới tựa hồ bùng nổ qua một hồi đại kiếp, dẫn đến lịch sử xuất hiện đứt gãy." Diêu Thái đem Hỏa Vân thế giới xưng là tu hành giới, cũng không biết phiến thiên địa này chỉ là một cái tiểu bí cảnh. Không chỉ là hắn, phiến thiên địa này tất cả mọi người có lẽ cũng không biết chính mình thân ở bên trong bí cảnh. Trong mắt bọn hắn, tu hành một đạo cho tới bây giờ chỉ có 3 cái cảnh giới, cũng không có sau này con đường. "Tiền bối, ta hoài nghi những thứ này phế khoáng cũng là khai thác hỏa vật tình, nhưng bởi vì lịch sử đứt gãy, không có ghi chép, ta không cách nào xác định." "Hảo, ta đã biết, ngươi lại rời đi thôi." "Là, Diêu Thái không dám vi phạm, lập tức thối lui. Lý Trường An thì tiến vào phế khoáng bên trong, tản ra thần thức, một bên xâm nhập, một bên đảo qua dọc đường hết thảy. Ngoài ra, hắn còn vận dụng thạch nhãn dò xét. Không bao lâu, hắn liền đi sâu vào hơn ngàn trượng, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện càng nhiều hỏa vân tinh. Lý Trường An bảo trì kiên nhẫn, tiếp tục thâm nhập sâu, ở mảnh này thật lớn lòng đất trong động mỏ cẩn thận tìm kiếm. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, dừng bước. Tại trong thần trí của hắn, xuất hiện một tia khí tức nóng bỏng. Hắn lập tức thi triển nội thuật, lần theo cái kia một tia khí tức tìm kiếm, rất nhanh thì thấy đến một hạt hỏa vân tinh. Chỉ có một hạt. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Dựa theo tiến độ này, muốn gọp đủ Chu Tức Tông yêu cầu to bằng đầu người, không biết đến hao phí bao nhiêu thời gian. Lại tìm một hồi, nếu là trong động mỏ này không có càng nhiều hỏa vân tinh, liền từ chỗ khác chỗ hạ thủ. Chương 339, giao dịch dưới đất, Nguyên Anh chân quân cảm tạ, cầu truy đặt trước. Chương 339, giao dịch dưới đất, Nguyên Anh chân quân cảm tạ, cầu truy đặt trước. Căn cứ vào Diêu Thái thuyết pháp, mảnh thế giới này khắp nơi đều là phế khoáng. Lý Trường An cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở trong một cái đơn độc phế khoáng. Ngoài ra, hắn còn dự định với cái thế giới này trúc cơ, kim đan thế lực bảo khố hạ thủ. Nhất là kim đan thế lực. Thế giới này kim đan chân nhân, quanh năm vì hỏa vân thần chủ thu thập hỏa vân tinh. Mỗi cái kim đan chân nhân trong tay, hẳn là đều có không ít hỏa vân tinh, nhưng hành động đến cẩn thận, không thể để cho cái kia hỏa vân thần chủ phát giác. Lý Trường An cũng không tính bây giờ liền hành động. Hắn chuẩn bị ở cái thế giới này nhiều sinh hoạt một đoạn thời gian, hoàn toàn giải đồng thời dung nhập thế giới này sau lại độc thủ. Sau đó, hắn thu liễm tâm tư, tiếp tục tại trong động mỏ tìm kiếm hỏa vân tinh. Cùng lúc đó, Diêu gia tộc mà chỗ sâu một cái mật thất bên trong, bầu không khí mười phần khẩn trương. Bởi vì hỏa vân tinh tin tức tiết lộ, Diêu gia đã bị bốn phía rất nhiều thế lực để mắt tới. Thậm chí, có thể sẽ có chút cơ cường giả tới cấp đoạt hỏa vân tinh. Tiết lộ tin tức Diêu gia tử đệ đã bị Diêu Thái xử lý. Vấn đề hiện tại ở chỗ, nên như thế nào ứng đối tiếp xuống nguy cơ? Vị kia Lý tiền bối, coi là thật không phải đến cấp đoạt ta Diêu gia hỏa vân tinh. Hẳn không phải là, không thể phất lờ, chỉ sợ vạn nhất. Đối với Lý Trường An vị này lạ lẫm cường giả, toàn bộ Diêu gia đều không quyết định chắc chắn được. Bọn hắn không có những biện pháp khác, lại không dám thỉnh Lý Trường An rời đi, chỉ có thể mặc cho Lý Trường An tiếp tục lưu lại Hỏa Nham Thành. Gia chủ, căn mật thất này an toàn sao? Chúng ta nói chuyện, sẽ hay không bị vị kia Lý tiền bối nghe được? Yên tâm, hắn nghe không được. Diêu Thái lòng tin mười phần, chỉ vì hắn vận dụng nhiều loại thủ đoạn, đem mật thất cùng ngăn cách ngoại giới. Thật tình không biết. Nói chuyện của mọi người. Lý Trường An nghe tiếng biết. Đương nhiên, hắn không thèm để ý loại này tiểu gia tộc tâm tư. Liền nghe trong đó một cái tộc lao nói, vị kia Lý tiền bối nhất định là vì Hỏa Vân tinh tới. Bằng không hắn vì sao muốn đi cái kia phiến phế khoáng, liền sợ hắn tìm không thấy càng nhiều hỏa vân tinh, bất mãn trong lòng, đối với ta Diêu gia phát tiết. Diêu Phong phản bác, ra ra, Lý tiền bối ban thưởng ta không ít bảo vật, hắn hẳn không phải là loại người này. Khó nói. Cái kia tộc lao lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Diêu Vân vũ nhẹ Diêu Phong đầu vai, thấp giọng nói, A Phong, ngươi trẻ tuổi quá nhỏ, không hiểu được nhân tâm hiểm ác, Lý tiền bối nhìn như đối với chúng ta không tệ, ai biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. A tỷ, Lý tiền bối tuyệt không phải ham hỏa vân tinh người, bằng không hắn vì sao muốn đem hỏa vân tinh trả cho chúng ta? Diêu Phong kiên định nói, bởi vì trước đây kinh nghiệm, hắn đối với Lý Trường An tràn ngập sùng kính, người thiếu niên lúc nào cũng sùng bái cường giả. Nghe vậy, Lý Trường An cười nhạt một tiếng, hắn đúng là vì Hỏa Vân Tinh tới, chỉ có điều điểm này Hỏa Vân Tinh quá ít, hắn không để vào mắt thôi. Tiểu tử này tâm tư đơn thuần, nếu là không người dẫn đường, về sau chỉ sợ sẽ ăn không thiếu đau khổ. Lý Trường An thường thấy phức tạp nhân tâm, đối với loại này đơn thuần người trẻ tuổi so sánh có hào cảm. Hắn vận dụng tứ giai bói toán chi lực, thôi động tiên cơ, đơn giản vì Diêu Phong an bài mấy cái cơ duyên. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn lại phát hiện một hạt hỏa vân tinh. Bây giờ, Diêu gia đã thương lượng ra đối sách, vẫn là đem hỏa vân tinh hiến tặng cho vị kia Bích Liên Thần Vương, để đổi lấy Bích Liên Thần Vương phù hộ. Đương nhiên, bọn hắn đều quyết định giấu giếm Lý Trường An, lo lắng Lý Trường An cướp đoạt hỏa vân tinh. Lần này, Diêu gia cũng không sai người đi tìm Bích Liên Thần Vương, mà là thông qua đường dây đặc thù liên hệ nàng. Hôm sau, một đạo trúc cơ trung kỳ khí tức đáp xuống Hỏa Nham Thành. Người đến là một nữ tu, người mặc một bộ xanh biết váy dài, tư thái thức tha, ngũ quan tinh xảo, chân đạp một tòa bích lục hoa sen bảo vật, chính là Bích Liên Thần Vương. Vừa thấy được nàng, Diêu gia tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bích Liên tiền bối là trung giai thần vương, mà vị kia Lý tiền bối chỉ là sơ giai thần vương. Có Bích Liên tiền bối bảo hộ, không cần lại lo nghĩ. Diêu gia đám người cùng nhau chào đón, đem Bích Liên thần vương đón vào Diêu gia đại điện. Rất nhanh, Diêu Thái liền đem viên kia hỏa vân tinh trình lên. Bích Liên thần vương nhìn một chút, mặt lộ vẻ hài lòng, khẽ gật đầu. Không tệ, đúng là hỏa vân tinh, các ngươi từ chỗ nào có được? Bích Liên tiền bối, viên này hỏa vân tinh là ta Diêu gia tộc người, tại trong một mảnh phế khoáng phát hiện, bất quá tuy nhiên làm sao? Cái kia phiến phế khoáng bên trong có một vị khách tiền bối đang tìm hỏa vân tinh. A, Bích Liên thần vương có vẻ hơi kinh ngạc. Nơi đây lại còn có một cái khách thần vương. Dẫn đường. Là, tiền bối đi theo ta. Diêu Thái mặt mũi tràn đầy cung kính, vì Bích Liên thần vương dẫn đường, đem nàng cũng dẫn tới cái này phế khoáng phía trước. Bích Liên thần vương mắt nhìn quặng mỏ chỗ sâu, phát giác Lý Trường An cố ý duy trì trúc cơ sơ kỳ khí tức. Nàng quay đầu đối với Diêu Thái nói, ta muốn đem đi gặp vị kia đạo hữu, ngươi bên ngoài chờ xem. Diêu Thái vội vàng nói, tiền bối, trước đây có không ít thế lực uy hiếp ta Diêu gia, yêu cầu Diêu gia giao ra hỏa vân tinh. Yên tâm, có ta ở đây, hết thảy không lo.
nói đi, Bích Liên Thần Vương hóa thành một vệ sáng tiến vào quần mỏ. Chớp mắt sau đó, nàng đã đến Lý Trường An trước người. Tại hạ đường Bích Liên, vị đạo hữu này nhìn không quen mặt, không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ họ Lý. Lý Trường An tùy ý đáp lại. Đường Bích Liên đem hắn dò xét vài lần, xác định hắn đích thật là trúc cơ sơ kỳ, thần sắc lập tức buông lòng mấy phần. Nàng phóng xuất ra trúc cơ trung kỳ khí tức, thẳng thắn, Lý đạo hữu, Diêu gia sớm đã phụ thuộc vào ta, mảnh này phế khoáng tất nhiên là sản nghiệp của ta, còn xin rời đi a. Sản nghiệp của ngươi? Không tệ. Đường Bích Liên thái độ rất cường ngạnh, cũng không đưa ra mảy may chỗ thương lượng. Lý Trường An cười nhạt một tiếng, bên ngoài mấy vị kia đạo hữu có lẽ sẽ không đồng ý. Bên ngoài nào có đạo hữu? Lý đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn kéo dài thời gian? Đường Bích Liên ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thần sắc trở nên bất thiện. Trong tay nàng linh quang lóe lên, hiện ra một đạo chậm rãi chuyển động Bích Liên bảo vật. Rõ ràng, Lý Trường An nếu là lại không rời đi, nàng dự định động thủ, đem Lý Trường An cưỡng ép đuổi ra ngoài. Xem như trung giai thần vương, nàng có 10 phần lòng tin đối phó Lý Trường An cái này sơ giai thần vương. Nhưng làm nàng chuẩn bị lúc động thủ, sắc mặt của nàng đống nhiên thay đổi. Tại trong cảm giác của nàng, lại có 3 cái trung giai thần vương khí tức xuất hiện tại Diêu gia tộc trên mặt đất phương. Không tốt. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, chân đạp Bích Liên bảo vật, thoáng qua rời đi quần mỏ, tại Diêu gia tộc trên mặt đất hiện thân. Bây giờ, đông đảo Diêu gia tộc người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn trên trời 3 vị thần vương. 3 người kia khí tức đều không kém gì Đường Bích Liên. Nàng trầm giọng hỏi, 3 vị đạo hữu vì cái gì mà đến? Ha ha, tự nhiên là vì Hỏa Vân Tinh. Ở trong một người cười nói, hắn nhìn như khách khí, trên thân lại mang theo một tia như có như không hung lệ khí tức. Tại hạ Hắc Hổ, 2 vị này là đệ đệ của ta, Thanh Hổ cùng Xích Hổ. Nguyên lai là 3 hổ thành 3 vị đạo hữu. Đường Bích Liên sắc mặt trở nên có chút khó coi. 3 hổ thành cũng là một cái trúc cơ thế lực, cái thế lực này 3 vị thần vương tất cả đều thực lực không tầm thường, hung danh bên ngoài, người người trên tay dính đầy máu tươi. Vì cướp đoạt Hỏa Vân Tinh, bọn hắn từ trước đến nay không từ thủ đoạn, không biết đổ diệt bao nhiêu cấp thấp thế lực. Đường Bích Liên trong lòng biết, lấy nàng thực lực, nhiều lắm là ứng phó một người trong đó. Đối mặt 3 người liên thủ, nàng không thể không lùi. 3 vị muốn làm gì? Ha ha, chuyện này đơn giản. Hắc Hổ Thần Vương đại cười một tiếng, đối với Đường Bích Liên phối hợp tương đương hài lòng. Hắn chỉ vào phía dưới Diêu gia, nói, để cho cái này Diêu gia người xem như con nô, vì bọn ta khai quật phế khoáng, nếu là phát hiện Hỏa Vân Tinh, chúng ta 4 người chia đều, Đường đạo hữu ý như thế nào? Nghe nói như thế, phía dưới đông đảo Diêu gia tộc người, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Tu tiên giới con nô, người người đều bi thảm không thôi, không có mấy cái có thể sống đến thọ hết chết già. Nếu là toàn bộ Diêu gia tu sĩ đều biến thành con nô, chỉ sợ không dùng đến 100 năm, Diêu gia thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Diêu Thái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, cao giọng nói, Bích Liên tiền bối, còn xin cứu ta Diêu gia. Cầu thần vương cứu ta Diêu gia. Thần vương, mau cứu ta Diêu gia. Chúng Diêu gia tộc người nhao nhao quỳ lạy, tất cả mang theo sợ hãi, lớn tiếng cầu thần. Bọn hắn hiện tại, tựa hồ chỉ có thể trông cậy vào vị này Bích Liên thần vương. Diêu Phong cũng không quỳ xuống. Hắn cắn răng, quay người chạy về phía phế khoáng phương hướng. Thấy vậy, Diêu Vân lo lắng không thôi, truyền thanh hỏi, Á Phong, ngươi đi làm cái gì? Ta đi cầu Lý Tiền Bối. Lý Tiền Bối chỉ là sơ giai thần vương, hắn nơi nào giúp được một tay? Ngươi mau trở lại. Không. Diêu Phong quyết định, cũng không quay đầu lại chạy tới. Cùng lúc đó, Diêu gia tộc trên mặt đất, Hắc Hổ Thần Vương lên tiếng lần nữa. Bích Liên đạo hữu, chúng ta kiên nhẫn có hạn, ý của ngươi như nào? Nghe vậy, Đường Bích Liên trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt. Trước đó không lâu, nàng mới đúng Diêu Thái hứa hẹn qua, sẽ bảo hộ toàn bộ Diêu gia. Nhưng bây giờ, chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng không thể là vì Diêu gia cùng 3 cái cùng giai tu sĩ đấu pháp, cuối cùng không thể không đồng ý hảo, liền theo Hắc Hổ đạo hữu nói tới, để cho cái này Diêu gia người trở thành con nô, vì bọn ta khai quật Hỏa Vân Tinh. Nghe nói như thế, vô số Diêu gia tộc người đều cứng lại. Cái này thay nhau vang lên cầu khẩn thanh âm cùng nhau tiêu thất, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Diêu Thái thần sắc đau thương, ngồi sập xuống đất, vừa phẫn nộ lại vô lực. Đối mặt thần vương cường giả, coi như liều lên toàn bộ Diêu gia, cũng không có mảy may phần thắng. Hắn cơ hồ đã trông thấy đông đảo Diêu gia tộc người tương lai bi thảm bộ dáng. Đúng lúc này, Lý Trường An âm thanh lạnh nhạt kia tại Diêu gia tộc trên không trung vang lên. Ta muốn biết, chư vị trong tay có bao nhiêu Hỏa Vân Tinh? Ân. Hắc Hổ 3 người cùng nhau nhìn về phía Lý Trường An. Gặp Lý Trường An chỉ là một cái sơ giai thần vương, bọn hắn đều không như thế nào để ý vị đạo hữu này, ngươi chẳng lẽ muốn mua trong tay chúng ta Hỏa Vân Tinh? Chư vị hiểu lầm, ta cũng không muốn mua. Lý Trường An tùy ý vung lên. Chỉ nghe ầm ầm 3 tiếng vang. Hắc Hổ 3 người thân thể cùng nhau nổ tung, hóa thành 3 đám xương máu. Bọn hắn túi chữ vật nhau bay vào trong tay Lý Trường An. Lý Trường An xóa đi cấm chế, mở ra nhìn, lập tức có chút thất vọng. Thế mà mới điểm như vậy, 3 người này túi chữ vật bên trong Hỏa Vân Tinh tăng theo cấp số cộng, tổng cộng cũng liền viên đan dược lớn nhỏ, căn bản là không có cách thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hắn thu những thứ này Hỏa Vân Tinh, sau đó nhìn về phía Đường Bích Liên. Bây giờ, Đường Bích Liên toàn thân cứng đờ, làm nàng bó tay không cách nào hắt hổ 3 người, cư nhiên bị Lý Trường An tiện tay chém giết. Cảm nhận được Lý Trường An ánh mắt, nàng toàn thân run lên, cuối cùng phản ứng lại. Lý đạo hữu. Đường Bích Liên sắc mặt trắng bệch, âm thanh đều có chút run rẩy. Nàng sao có thể không rõ? Lý Trường An căn bản cũng không chỉ biểu lộ ra chút thực lực ấy, nói không chừng là một vị đỉnh phong thần vương. Vừa nghĩ tới nàng phía trước suýt nữa đối với Lý Trường An động thủ, nàng đã cảm thấy có thấy lạnh cả người từ xương sống bức khí, làm nàng toàn thân phát lạnh.
Lý Trường An thản nhiên nói, Đường đạo hữu, ta muốn hỏi một vài vấn đề, ngươi nếu là đáp đến làm cho ta hài lòng, ta có thể phóng ngươi một mạng. Đối với cái này, Đường Bích Liên không dám nói nữa chứ không. Nàng liên tục gật đầu, để cho Lý Trường An tùy tiện hỏi. Lý Trường An tiện tay vung lên, lấy pháp lực phong tỏa mảnh không gian này, đem âm thanh của hai người cùng ngăn cách ngoại giới. Đường đạo hữu, ngươi có bao nhiêu hỏa vân tinh? Ta dự trữ không nhiều, mỗi lần nhận được hỏa vân tinh, đều mau chóng sẽ nộp lên cho Thiên Lan thần đế. Đường Bích Liên không chút do dự, đem nàng túi chứa vật chỉnh cho Lý Trường An. Lý Trường An mở ra nhìn. Trong đó hỏa vân tinh chính xác không nhiều, tổng cộng cũng liền hơn 20 hạt. Chỉ có những thứ này. Lý đạo hữu, chính xác chỉ có những thứ này. Đường Bích Liên vội vàng giảng giải. Tất cả thần vương đều giống như nàng, nhận được hỏa vân tinh sau, sẽ mau chóng nộp lên cho một vị nào đó thần đế, căn bản không dám tàng tư. Nàng chỗ phiến địa vực này, tên là Thiên Lan thần vực từ Thiên Lan thần đế cai quản. Lý Trường An hỏi nàng, Thiên Lan thần đế tu vi như thế nào? Đường Bích Liên đáp, hắn tại trăm năm trước đột phá thần vương gông cùng xiển xích, trở thành thần đế cường giả, đến nay vẫn là sơ giai thần đế. Sơ giai thần đế chính là kim đan sơ kỳ. Chút tu vi ấy, đối với Lý Trường An không có uy hiếp chút nào. Lý Trường An lại hỏi, trong tay hắn biết không có đại lượng hỏa vân tinh, sẽ không có bao nhiêu, hắn muốn cung phụng cho hỏa vân thần chủ. Đường Bích Liên cáo chi, cho dù là thần đế cường giả, cũng không dám tư tàng hỏa vân tinh. Nếu là bị vị kia hỏa vân thần chủ biết được, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Hỏa vân thần chủ lợi hại như vậy, không có người khiêu chiến qua hắn. Tự nhiên là có thể không người thành công qua. Căn cứ Đường Bích Liên nói tới, tại trăm năm trước, có một vị đỉnh phong thần đế, không phục Hỏa Vân thần chủ thống trị, trước mặt mọi người khiêu chiến Hỏa Vân thần chủ. Nhưng vị này thần đế bị bại tương đương thảm liệt, vẻn vẹn chống 5 chiêu, liền bị đánh nát kim đan, một thân tu vi bị phế. Hắn bị ném vào một tòa linh quán bên trong trở thành quái nô, đến nay không rõ sống chết. Kim đan đỉnh phong có thể chống nổi 5 chiêu, xem ra suy đoán của ta không tệ, người kia cũng không phải là Nguyên Anh, chỉ là thực lực đột phá kim đan cực hạn. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, nếu như Hỏa Vân thần chủ là Nguyên Anh chân quân, vị kia đỉnh phong thần đế căn bản sống không qua một chiêu. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hỏa Vân thần chủ ẩn giấu tu vi khả năng, nhưng khả năng này cực nhỏ. Hắn đã là thế giới này chỗ tệ, ẩn giấu tu vi cho ai nhìn? Còn có ai khiêu chiến qua Hỏa Vân thần chủ? 80 năm trước, có hai vị cao giai thần đế liên thủ khiêu chiến, nhưng bọn hắn liền nằm chiêu đều không chống nổi, 4 chiêu liền bại, cũng bị phế bỏ tu vi. Đường Bích Liên với cái thế giới này hiểu rõ, viên siêu diêu thái bọn người. Nàng liên tiếp nói ra hơn 10 lần khiêu chiến. Những thứ này khiêu chiến cũng là trong vòng trăm năm phát sinh. Sau khi nghe xong, Lý Trường An trầm ngâm chốc lát. Ngắn ngủi trăm năm, liền xảy ra hơn 10 lần khiêu chiến, xem ra cái kia Hỏa Vân thần chủ cũng không được lòng người. Đúng vậy a, ta từng nghe nói một cái tiểu đạo tin tức. Tin tức gì? Nghe nói, tu hành một đạo, không chỉ ba cái cảnh giới. Đường Bích Liên thấp giọng, thần sắc trở nên 10 phần cảnh giác, thậm chí vô ý thức nhìn chung quanh mắt. Tin tức này, ở mảnh này thế giới là bị cấm chế truyền bá. Nàng nói cho Lý Trường An. Nghe đồn, còn có cái thứ tư cảnh giới, nhưng cái đó cảnh giới đột phá biện pháp, tại trong Hỏa Vân thần tay phải, đông đảo thần đế sở dĩ khiêu chiến hắn, chính là vì đi đến cảnh giới cao hơn. Ân, chính xác không chỉ ba cái cảnh giới. Lý Trường An khẽ gật đầu. Cái gì? Đường Bích Liên lập tức mở to hai con ngươi, thậm chí đều quên sợ hãi, kích động hỏi thăm. Lý đạo hữu, ngươi thế nhưng là biết nội tình gì? Đường đạo hữu, ta cần càng nhiều hỏa vân tinh. Lý Trường An ngữ khí bình thản, hai mắt thâm thúy, phản phất có thể nhìn tấu linh hồn. Đường Bích Liên toàn thân chấn động, lập tức ý thức được, mệnh của nàng còn tại Lý Trường An trên tay. Lý đạo hữu, chỉ cần ngươi buông tha ta nhất định sẽ vì ngươi tìm tới càng nhiều hỏa vân tinh. Hảo. Lý Trường An con ngón búng ra, bắn ra một hạt loại gỗ. Chớp mắt sau đó, Đường Bích Liên liền thành một bộ loại gỗ khôi lỗi. Nhưng Lý Trường An cũng không khống chế nàng, chỉ là để cho nàng tự do làm việc. Sau đó, hắn vận dụng hỏa hành pháp thuật, đem hắc hổ ba người dấu vết lưu lại tiêu tẫn. Đến lúc này, Diêu gia nguy cơ hóa giải. Đông đảo Diêu gia tộc người cũng không dám tin tưởng, kinh ngạc nhìn Lý Trường An. Ngay tại một khắc trước, bọn hắn đều đã tuyệt vọng, cho là tất cả tộc nhân đều sẽ biến thành quái nô. Nhưng Lý Trường An tùy ý phất tay, liền diệt sát trong mắt bọn họ tồn tại vô địch, để cho bọn hắn miễn ở diệt tộc nguy hiểm. Đa tạ Lý tiền bối cứu ta Diêu gia. Diêu thái quỳ rạp dưới đất hô to. Còn lại tộc nhân cũng nhao nhao quỳ xuống, la lên thanh âm liên tiếp. Lý Trường An cũng không để ý tới, thoáng qua liền biến mất, trở về trong hầm mộ. Thấy vậy, Diêu thái bọn người không khỏi hối hận. Việc đã đến nước này, bọn hắn làm sao không biết rõ, trước đây thuần túy là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bọn hắn nếu là đem hỏa vân tinh cho Lý Trường An, mà không phải đi mời Đường Bích Liên, nói không chừng có thể được tới đến Lý Trường An hảo cảm. Diêu Vân khẽ cắn môi đỏ, lôi kéo đệ đệ của nàng Diêu Phong nói: "A Phong, ngươi có thể hay không lại đi tìm Lý Tiền Bối, thỉnh Lý Tiền Bối lưu lại ta Diêu gia, Diêu gia nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào." "A tỷ, Lý Trường An vừa rồi cùng ta truyền âm, nói bất luận kẻ nào đều không được đi quấy rầy hắn." Cái này Diêu Vân nhìn qua hầm mộ phương hướng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sau đó mấy ngày, Lý Trường An một mực tại trong quặng mỏ, lục tục ngo ngoe phát hiện hơn 20 hạt hỏa vân tinh, nhưng từ đầu đến cuối không có nhận được khối càng lớn hơn tinh thạch. Mảnh này quặng mỏ không đáng lãng phí thời gian nữa. Hắn khẽ lắc đầu, dự định rời đi. Cùng ngay buổi tối, Đường Bích Liên đi tới quặng mỏ. "Lý đạo hữu, đi qua mấy ngày nay điều tra, ta phát hiện tại Thiên Lan thần vực trung tâm bên trong tòa thần thành, có một cái dưới đất chợ giao dịch chỗ, trong đó có hỏa vân tinh bán." "Hảo, ta đã biết." Lý Trường An một tia thần thức ngay tại trong loại gỗ, biết nàng mấy ngày nay kinh nghiệm hết thảy.
Hắn đem Đường Bích Liên thu vào túi linh thú bên trong, lập tức rời đi tòa này phế khoáng, đi tới mảnh này Thiên Lan thần vực trung tâm nhất. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài, trên trường Thanh Sơn, một đạo nguyên anh chân quân khí tức đột nhiên buông xuống. Người tới mặt mỉm cười, cũng không hiện lộ ra bất kỳ địch ý nào cùng ác ý, rơi vào trên trường Thanh Sơn. Tại bên cạnh hắn, đi theo vương gia thánh nữ Vương Thiên Linh. Hắn thân phận tự nhiên không khó ngờ tới. Vương gia nguyên anh lão tổ. Lý Trường An lập tức vận dụng nhỏ máu hóa thân chào đón. Gặp qua Vương tiền bối. Ha ha, Lý tiểu hữu quả nhiên tuấn tú lịch sự. Ông tổ nhà họ Vương đem hắn dò xét vài lần, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Thiên Linh đứa nhỏ này lịch duyệt quá nhỏ bé, bị lão quỷ kia lừa gạt, may mắn được Lý tiểu hữu tương trợ, lão phu này tới là vì cảm tạ Lý tiểu hữu. Đang khi nói chuyện, hắn túi chữ vật bên trong bay ra một đạo linh quang, bay về phía Lý Trường An. Lý tiểu hữu, lấy lão phu đối ngươi hiểu rõ, phần này tạ lễ, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Chương 340, đại lượng hỏa vân tình, thần đế cúi đầu, cầu truy đặt trước, chương 340, đại lượng hỏa vân tình, thần đế cúi đầu, cầu truy đặt trước, Vương tiền bối, Thiên Linh đạo hữu đã cho vãn bối tạ lễ, không cần lại Lý Trường An đang muốn cự tuyệt. Nhưng lời còn chưa nói hết, trước mắt hắn liền xuất hiện một kiện bảo quang lấp lánh linh giáp. Linh giáp bên trên tràn ngập tứ giai khí tức, làm hắn tâm động không ngừng. Vật này tên là Huyền Linh Quy Giáp phẩm giai đạt đến tứ giai hạ phẩm, là lão phu thỉnh một vị tứ giai luyện khí tông sư, lấy tứ giai mai rùa làm tài liệu, chế thành. Ông tổ nhà họ Vương Vương Duyên Nhiên, đầy mặt nụ cười, vì Lý Trường An giới thiệu. Bảo này phẩm chất, viễn siêu Lý Trường An hiện hữu xích lân giáp. Quan trọng nhất là, cái này Huyền Linh Quy Giáp bình thường có thể xúc tích lực lượng, gặp phải nguy cơ lúc lại tự động kích phát một đạo linh lực hộ thuẫn, đủ để chống cự nguyên anh cường giả công kích. Căn cứ vào Vương Duyên Nhiên khảo thí, dưới trạng thái bình thường, có thể phòng ngự 3 đến 5 lần nguyên anh sơ kỳ công kích. Nói cách khác, có này giáp, Lý Trường An cũng không cần lo lắng nguyên anh chân quân đánh lén. Dù là tao ngộ đánh lén, hắn cũng có đầy đủ thời gian phản ứng, vận dụng nứt giới chi phù đạo tẩu. Lý tiểu hữu, lão phu nghe ngươi có rùa đen rút đầu danh hiệu, càng am hiểu bảo mệnh, cái này Huyền Linh Quy Giáp chính thích hợp ngươi, thu cất đi. Đa tạ tiền bối. Lời đã nói đến mức này, Lý Trường An tự nhiên không có khả năng cự tuyệt nữa. Hắn cũng chính xác muốn cái này Huyền Linh Quy Giáp. Nhận lấy này giáp sau, Lý Trường An lấy ra tốt nhất linh trà, linh quả cùng bánh ngọt, chiêu đãi vị này nguyên anh chân quân. Vương Viên Nhiên không có chút nào nguyên anh chân quân giá đỡ, phản phất là Lý Trường An nhà mình trưởng bối, ôn hòa nói lên tu hành của hắn kinh nghiệm. Một thuyết này chính là mấy cách giờ. Lệnh Lý Trường An thu hoạch rất nhiều. Bất quá, Lý Trường An cảm giác có chút quái dị. Vị này ông tổ nhà họ Vương đối với hắn tựa hồ quá tốt, đang giảng giải tu hành kinh nghiệm ngoài, còn thỉnh thoảng hỏi hắn phải chăng có cái gì trong tu hành hoang mang. Cho dù là chân chính vương gia tiểu bối, cũng không nhất định có loại đãi ngộ này. Hôm sau, ánh bình minh vừa hé dạng, Vương Viên Niên kết thúc tâm đắc giảng thuật. Hắn khẽ vuốt sợi râu, cười nói, "Lý tiểu hữu, ngươi phần này trưởng thành sơn cơ nghiệp kinh doanh không tệ, nhưng tựa hồ có chút trống vắng, nhưng có nghĩ tới tìm một đạo lữ." Nghe vậy, Lý Trường An trong lòng một lộ bộ. Lời tương tự, hắn trước đây đã nghe Khương Huyền Nguyên nói qua. Nghĩ không ra, vị này ông tổ nhà họ Vương tới đây, đồng dạng là vì giới thiệu với hắn đạo lữ, hoặc có lẽ là để cho hắn ở rể Vương gia. Vương tiền bối, vạn bối một lòng tiên đạo, còn không tìm kiếm đạo lữ ý niệm. Ha ha, Lý tiểu hữu, lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Vương Duyên Nhiên mười phần trực tiếp, tại chỗ cho Lý Trường An khai ra điều kiện. Chỉ cần Lý Trường An nguyện ý ở rể Vương gia, Vương gia sẽ dốc toàn lực ủng hộ hắn kết anh. Nghe vậy, Lý Trường An thầm kinh hãi. Vương gia chính xác cùng Triệu Quốc mặt khác ba cái tu tiên thế lực không giống nhau, vậy mà nguyện ý bồi dưỡng hắn một ngoại nhân. Rõ ràng, chỉ cần ở rể Vương gia, liền sẽ bị Vương gia triệt để xem như chính mình người. Phải biết, dù là Khương Huyền Nguyên đã trở thành nguyên anh, vẫn như cũng không cách nào triệt để dung nhập Đại Tề Thiên Triều, toàn bộ Đại Tề hoàng thất từ đầu đến cuối đối với hắn có chỗ phòng bị, chỉ là coi trọng hắn nguyên anh thực lực, mới không thể không cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Vương Duyên Niên ôn hòa cười nói, "Lý tiểu hữu, ta Vương gia có thể lấy nhất tộc chi lực đi đến bây giờ, dựa vào là chính là không ngừng thu nạp bên ngoài họ Thiên tiêu trước kia tổ tiên nhà ta cũng là ở rể người." Hắn đối với Lý Trường An nói lên hắn mạch này lai lịch, dùng cái này để cho Lý Trường An yên tâm. Ngoài ra, hắn còn nói lên hắn mạch này rất nhiều ưu tú hậu nhân, chỉ là trở thành vương gia thánh nữ hậu nhân, liền vượt qua năm vị, mỗi một vị kết đan phẩm chất ít nhất cũng là nửa bước bất hủ kim đan. Trong đó ưu tú nhất, tự nhiên là Vương Thiên Linh. Nói đến đây, Vương Duyên Nhiên cười biểu thị, "Lý tiểu hữu, ngươi đối với Thiên Linh có ân cứu mạng, chuyện này nếu là đặt ở thế giới phàm tục, nàng cần phải lấy thân báo đáp." Lão tổ Vương Thiên Linh khẽ cáo một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp mơ hồ nhiều hơn mấy phần đỏ ửng. Nàng dường như có chút trách cứ ý vị, nhưng lại không phản bác Vương Duyên Nhiên lời nói. Trong lòng Lý Trường An cổ quái, một già một trẻ này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn chỉ cần gật đầu, thì có hy vọng cùng Vương Thiên Linh kết làm đạo lữ, đồng thời dần dần dung nhập Vương gia, nhận được Vương gia tài nguyên. Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa hắn muốn bắt đầu gánh chịu gia tộc trách nhiệm. Cái này cùng hắn tự thân tu hành lý niệm không hợp. Lý Trường An huyền chuyển nói, "Đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối một lòng tu hành, chính xác lỡ nói lữ sự tình. Nếu như thế, lão phu cũng sẽ không miễn cưỡng, Lý tiểu hữu nếu là đổi chủ ý, có thể tùy thời tới ta Vương gia." Vương Duyên Niên làm ra hứa hẹn. Vương gia đại môn vĩnh viễn đối với Lý Trường An rộng mở. Chỉ cần Lý Trường An nguyện ý gia nhập vào, Vương gia tuyệt sẽ không coi hắn là ngoại nhân đối đãi, sẽ cho hắn cung cấp tốt nhất tài nguyên. Nói xong, Vương Duyên Niên cảm khái một tiếng. Lão phu lúc tuổi còn trẻ cũng một lòng tiên đạo, cho rằng chuyện cảm tình chỉ có thể lãng phí lão phu thời gian tu hành, về sau vì kéo dài gia tộc, bất đắc dĩ tìm một đạo lữ mấy trăm năm đi qua, vị kia đạo lữ sớm đã trở về với các bụi. Đối với Lý Trường An lựa chọn, hắn tỏ ra là đã hiểu. Nhưng hắn cáo chi, Lý Trường An chỗ có thể như vậy nghĩ, chỉ là còn trẻ. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nắp khí quản phiền cô tịch tu hành thuế nguyện, cần một vị lương nhân làm bạn. Nói đi, Vương Viên Miên hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Vương Thiên Linh cũng không theo hắn rời đi, vẫn như cũ lưu lại Trường Thành Sơn bên trên. Nàng mặt lộ vẻ xin lỗi, đối với Lý Trường An nói, Lý đạo hữu, ta đã đối với lão tổ nói qua, ngươi không có khả năng đồng ý ở rể, nhưng lão tổ nhất định phải cùng ngươi nhắc lên chuyện này, thật sự là xin lỗi. Không sao, Vương tiền bối đều chỉ là vì gia tộc nghĩ. Lý Trường An không để bụng, lập trường khác biệt thôi. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Trường An biết được, ông tổ nhà họ Vương qua lại kinh nghiệm, cùng hắn chính xác rất tương tự. Cũng là một lòng nhào vào tiên đạo phía trên, không chịu vì cái khác lãng phí thời gian. Bất quá, trước đó không lâu, vị này lao tiền bối đi thế giới phàm tục vơ vét thiên tài lúc, đột nhiên cùng một vị thế tục nữ tử mến nhau, cải biến đã từng đối với chuyện cảm tình cách nhìn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể nói Lý Trường An còn trẻ. Vương tiền bối đều hơn 600 tuổi, thế mà cùng một vị không đủ 20 phàm tục thiếu nữ mến nhau, Lý Trường An có chút im lặng. Niên linh chênh lệch to lớn như thế, thật có thể xem vừa mắt. Vương Thiên Linh cũng là không hiểu, chẳng qua là cảm thấy lao tổ cao hứng liền tốt. Không bao lâu, Vương Thiên Linh cũng rời đi Trường Thanh Sơn. Đưa mắt nhìn nàng đi xa sau, Lý Trường An lập tức thử một chút huyền linh quy giáp phòng hộ hiệu quả. Hắn vận dụng trọng trọng đại trận, liên tiếp không ngừng đánh vào trên huyền linh quy giáp, lại ngay cả một chút dấu vết đều không lưu lại. Bảo bối tốt. Lý Trường An mặt lộ vẻ nụ cười, tương đương hài lòng. Cái này mai rùa, đầy đủ hắn xuyên qua nguyên anh cảnh giới. Hắn lập tức mặc vào, cười nói, thứ này chỉ là tạ lễ, ta vẫn như cũ cùng vương gia không có quá sâu dây dưa, xem như bạch kiểm. Tiết kiệt tiệt, Lý Trường An, ta xem cái kia Vương Thiên Linh tựa hồ đối với ngươi có ý định, ngươi sao không đi theo nàng, trực tiếp ở rể vương gia, thiếu đi mấy trăm năm đường quanh co. Long Nhu đông nhiên ôm cổ cầm đi tới, đầy mặt cười quái dị hỏi thăm. Lý Trường An liếc mắt nhìn hắn, ngươi như thế nào cười khó nghe như vậy, học với ai? Cùng cái kia sát hồn học, hắn nói đây là cường giả tiếng cười. Lý Trường An lười nhác còn hắn, trở về trong động phủ bế quan. Cùng lúc đó, Hỏa Vân bí cảnh, hắn khôi lỗi thân đã đến Thiên Lan thần vực trung tâm, Thiên Lan thần thành. Hắn dựa theo trước đó dò xét địa điểm, tiến vào một chỗ giao dịch dưới đất nơi trốn. Loại này nơi trốn cùng ngoại giới chợ đen tương tự, trong đó giao dịch cơ hồ cũng là không thấy được ánh sáng bảo vật. Toàn bộ Thiên Lan thần vực, hơn phân nửa âm thầm giao dịch đều ở nơi này tiến hành. Lý Trường An cũng không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp tìm được nơi đây người phụ trách, đưa ra một túi linh thạch, đồng thời phóng xuất ra chút cơ đỉnh phong khí tức, yêu cầu mua sắm Hỏa Vân tinh. Thần vương đại người, ngài mời tới bên này. Người này tên là Giả Nguyên, thần sắc cung kính, đem Lý Trường An dẫn vào một cái đơn độc khu giao dịch vực. Mảnh này tiểu khu giao dịch bảo vật, phẩm chất đều xa xa cao hơn phía ngoài lớn khu giao dịch. Đương nhiên, phía khu vực này người tu hành cũng càng ít, cơ hồ cũng là đạt đến trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Giả Nguyên đối với Lý Trường An truyền âm, thần vương đại người, sau 2 canh giờ, có một nhóm Hỏa Vân tinh sẽ bị đưa tới, tổng cộng hơn 10 khối, lớn nhỏ không đều, mọi người ở đây có thể đều biết cạnh tranh, ngài cần chuẩn bị kỹ càng đầy đủ linh thạch. Hảo, ta đã biết. Lý Trường An trong túi linh thạch khá nhiều, cũng không thèm để ý nơi đây cũng chỉ là chút trúc cơ tu sĩ, không có khả năng xuất hiện tài lực cao hơn hắn. Còn có 2 canh giờ mới bắt đầu cạnh tranh. Hắn cũng không khổ đợi, mà là đi qua phiến khu vực này từng cái quầy hàng, vận dụng thạch nhãn dò xét, ngoài ý muốn mua thấp bán cao mấy cái phẩm chất cũng không tệ bảo vật. 2 canh giờ chớp mắt đi qua. Một đám tu sĩ áo đen đột nhiên tiến vào phiến khu vực này, mỗi cái trong tay đều bưng một khối khay ngọc. Khay ngọc phía trên là một khối khối lớn nhỏ không đều Hỏa Vân tinh. Nhỏ nhất bất quá to bằng ngón tay, lớn nhất đã có bổ cầu trứng lớn nhỏ. Không tệ. Lý Trường An khỏe miệng hơi cổ lên. Những thứ này Hỏa Vân tinh chung vào một chỗ, vẫn như cũng không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, nhưng đã không ít. Căn cứ vào Giả Nguyên thuyết pháp, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến hành một hồi Hỏa Vân tinh đấu giá. Hắn chỉ cần tham dự mỗi một buổi đấu giá, đồng thời cầm xuống tất cả Hỏa Vân tinh. Tối đa 1 tháng, liền có thể gộp đủ Chu Tức Tông yêu cầu. Rất nhanh, đấu giá bắt đầu. Cái kia một hạt lớn chừng móng tay Hỏa Vân tinh, giá khởi điểm vì 1000 trung phẩm linh thạch. Cái giá tiền này, để cho Lý Trường An hơi kinh ngạc, cũng không phải là quá đắt, mà là quá tiện nghi. Hỏa Vân tinh chính là tứ giai bảo vật, dù là chỉ có to bằng ngón tay, cũng không nên tiện nghi như vậy. Nếu là ở ngoại giới, chỉ sợ sẽ bán hơn giá trên trời, nhưng đây là bí cảnh tiểu thế giới, ngoại trừ vị kia Hỏa Vân thần chủ không người cần dùng đến Hỏa Vân tinh. Lý Trường An hơi suy nghĩ một chút liền biết rõ. Sở dĩ bán được tiện nghi, thuần túy là bởi vì những thứ này trúc cơ tu sĩ cũng không dùng tới, dù là phẩm giai lại cao hơn cũng vô dụng. Bọn hắn sở dĩ mua Hỏa Vân tinh là vì hiến tặng cho mỗi kim đan tu sĩ, để đổi lấy kim đan tu sĩ che chở hoặc hảo cảm. Tại hắn suy tư lúc, khối này Hỏa Vân tinh giá cả đã đột phá 2000 trung phẩm linh thạch. Lý Trường An lúc này kêu giá 3000 trung phẩm linh thạch. Hắn cái này mới mở miệng, toàn bộ khu vực đều yên tĩnh một cái chớp mắt. 3000 trung phẩm linh thạch chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch chính là 30 vạn, đã vượt qua không thiếu trúc cơ tu sĩ toàn bộ tài sản. Hơn nữa, nghe Lý Trường An cái này bình tĩnh ngữ khí, hắn túi chứa vật bên trong linh thạch hơn phân nửa không thiếu. Nguyên nhân chính là như thế, đã không còn người cạnh tranh. Lý Trường An nhẹ nhõm cầm xuống khối này Hỏa Vân tinh. Sau này hơn 10 khối cũng là như thế, không có bất kỳ cái gì một khối ngoại lệ, hết thảy bị hắn cầm xuống. Cái này kinh người tài lực, lệnh tại chỗ không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong mắt mọi người thoáng qua vẻ tham lam, nhưng rất nhanh cúi đầu, chỉ vì bọn hắn tin tưởng, nắm giữ bực này tài lực người, cũng không phải là bọn hắn chống đối. Sau đó một tháng, mỗi một hồi hỏa vân tinh đấu giá, Lý Trường An đều tại chỗ. Hắn không thèm quan tâm linh thạch tiêu hao, thông qua mỗi thân phận, không ngừng mua vào hỏa vân tinh. Chính như hắn dự liệu như vậy, hắn mua vào tất cả hỏa vân tinh, đã vượt qua to bằng đầu người, đạt đến Chu Tức Tông yêu cầu. Cuối cùng đủ. Trong lòng Lý Trường An đại định, kế tiếp, ở mảnh này thế giới, có thể hơi làm cản điểm. Hắn trước đây sở dĩ làm việc cẩn thận, cũng là bởi vì hỏa vân tinh không đủ, lo lắng quá làm cản sẽ gây ra đại phiền toái, thậm chí cũng không có đối với Kim Đan thế lực độc thủ. Lấy đường đường Kim Đan chân nhân thân phận, trà trộn vào trúc cơ tu sĩ bên trong, có thể nói thận trọng đến cực hạn. Đi trước mảnh thế giới này địa phương khác dạo chơi, xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt càng nhiều bảo vật. Lý Trường An hạ quyết tâm. Mảnh thế giới này tương đối rộng lớn, không thua gì Triệu Quốc Nam vực. Có trên trăm vị Kim Đan chân nhân, cũng chính là thế giới này thần đế, phân biệt trưởng không từng cái thần vực. Hắn tới lâu như vậy, từ đầu đến cuối tại Thiên Lan trong thần vực, cũng không đi qua cái khác thần vực. Lý do ổn thỏa. Lý Trường An chân thân đi tới nơi này khu vực, đem khôi lỗi thân cùng tất cả hỏa vân tinh thu hồi, dự định trước tiên đem những thứ này hỏa vân tinh mang rời khỏi bí cảnh. Nhưng hắn vừa rời đi mảnh này khu vực nhỏ, nơi đây người phụ trách Giả Nguyên liền ngăn ở trước người hắn. "Thần Vương đại người, vì cái gì vội vã rời đi?" Giả Nguyên mặt nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Lý Trường An nhìn ra ý nghĩ của hắn, lạnh nhạt nói, "Giả Nguyên, ngươi một cái thần tôn, liền nghĩ mưu đoạt linh thạch của ta. Ta tự nhiên là không dám, nhưng chủ ta tự dám." Giả Nguyên tiếng nói vừa ra, một cái tuổi trẻ thân ảnh liền xuất hiện ở Lý Trường An trước mắt. Người này khí độ bất phàm, toàn thân mang theo khó tả quý khí, cũng có chút cơ đỉnh phong tu vi. Hắn đem Lý Trường An dò xét vài lần, lạnh nhạt mở miệng. "Lý đạo hữu, ta Thiên Lan thần vực rõ ràng cấm chế hỏa vân tinh âm thầm giao dịch, ngươi lại vi phạm pháp lệnh, trắng trợn mua sắm hỏa vân tinh, đã phạm vào tội chết. Các hạ là vị nào?" "Bản tọa chính là Thiên Lan thần đế chi tử, Cao Khôn." Người này vung tay lên, một đạo lệnh bài hiện lên, khắc lấy Thiên Lan hai chữ. Cái này lệnh bài, rõ ràng là tam giai bảo vật, phía trên mang theo Thiên Lan thần đế Cao Thiên Lan khí tức. Cao Khôn quát lệnh, "Lý đạo hữu, giao ra hỏa vân tinh, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng." Nghe nói như thế, Lý Trường An không thể nín được cười. "Cao đạo hữu, mảnh đất này phía dưới giao dịch phường thị, không phải liền là nhà ngươi sản nghiệp. Ta ở chỗ này mua hỏa vân tinh, hợp tình hợp pháp." Hồ ngôn loạn ngữ, "Ta Cao gia sao lại phóng túng chuyện này? Cha ta Cao Thiên Lan công chính nghiêm minh, đạt được mỗi một phần hỏa vân tinh đều hiến tặng cho thần chủ, chưa bao giờ cùng người tự mình giao dịch." Cao Khôn nghĩa chính ngôn tử, hiên ngang lẫm liệt, phản phất thật là vì giữ gìn Thiên Lan thần vực pháp lệ. Nhưng hắn chút trò lửa này, Lý Trường An sớm đã xem qua vô số lần. Rõ ràng, những thứ này âm thầm giao dịch hỏa vân tinh cũng là mồi nhử. Nếu như cắn xuống mồi nhử chỉ là các con, Cao Khôn cũng sẽ không đứng ra, coi như là bình thường giao dịch, dùng hỏa vân tinh kiếm lời linh thạch. Nhưng nếu như gặp Lý Trường An loại này cá lớn, hắn liền sẽ hiện thân, lấy thần vực pháp lệnh mở cớ, yêu cầu Lý Trường An giao ra tất cả hỏa vân tinh. Cao Khôn quát chói tai, "Lý đạo hữu, ngươi nếu là không giao, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình." Lý Trường An cười nhạt, "Cao đạo hữu, phụ thân ngươi nhưng biết ngươi đang làm loại thủ đoạn này." "Hừ, ta sớm đã nói qua, ta Cao gia từ trước đến nay gò bó theo khuôn phép, phải không? Vậy ta liền đi hỏi một chút đi." Lý Trường An đưa tay một chiêu, Cao Khôn cùng Giả Nguyên hai người, phản phất hai cái gà con, bị hắn cầm vào trong tay. Hai người đều mặt lộ vẻ kinh hãi, liều mạng phản kháng, lại không dùng được. Dù là Cao Khôn vận dụng viên kia tam giai lệnh bài, vẫn như cũng không cách nào từ trong tay Lý Trường An tránh thoát. Cho đến lúc này, hắn cuối cùng ý thức được, hắn trêu chọc một vị không được tồn tại. Thần đế, là một vị thần đế. Cao Khôn tâm thần câu chấn. Hắn lần này câu cá, vậy mà câu ra một đầu cự long. Tiền bối tha mạng, vãn bối không biết tiền bối thân phận, cầu tiền bối cho vãn bối một cái cơ hội. Cao Khôn liên tục cầu xin tha thứ. Một bên Giả Nguyên đồng dạng sợ hãi không thôi, cầu xin tha thứ thanh âm không ngừng. Nhưng Lý Trường An đều không để ý tới. Trong mấy mắt, hắn liền tiến vào ở giữa tòa thần thành thần đế phủ. Thần đế phủ chỗ sâu, đang tại tu luyện Cao Thiên Lan, chợt mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Hắn bố trí bên ngoài trận pháp, cư nhiên bị người dễ dàng phá giải. Là vị đạo hữu nào? Cao Thiên Lan lập tức rời đi bế quan chỗ, ra nên tiếp Lý Trường An. Lý Trường An tiện tay ném một cái, đem trong tay Cao Khôn cùng Giả Nguyên bức trên mặt đất, toàn thân tản mát ra kim đan đỉnh phong khí tức. Cao đạo hữu, cái này nhị nhân dục ra tay với ta, một người trong đó tự xưng là ngươi hậu nhân, ngươi nói nên xử trí như thế nào? Cảm nhận được Lý Trường An khí tức trên thân, Cao Thiên Lan trong lòng cả kinh. Rõ ràng, Lý Trường An là tới bất tội. Hắn âm thầm kêu khổ. Nếu là độc thủ, hắn chỉ sợ sống không qua 10 cái hiệp. Nhớ tới nơi này, Cao Thiên Lan vung tay lên, đánh ra một đạo kim đan pháp lực, ngay trước Lý Trường An mặt, chém giết Cao Khôn cùng Giả Nguyên hai người. Đạo hữu, hai người này bên trong, cũng không ta hậu nhân, nghĩ đến chỉ là ngoại nhân giả mạo. Như thế thì tốt. Lý Trường An khẽ gật đầu. Kế tiếp, Cao Thiên Lan mời Lý Trường An đến một chỗ yên lặng đình viện. Trong lòng của hắn thấp vọng, đưa ra một cái túi chứa vật, xem như bồi tội chi lễ. Những thứ này hỏa vân tinh, còn xin đạo hữu nhận lấy. Hảo. Lý Trường An mở ra xem, lập tức lộ ra nụ cười. Cái này túi chứa vật bên trong hỏa vân tinh, so với hắn trước đây một tháng thu thập hơn rất nhiều, có thể xưng đại lượng. Ở mảnh này tiểu thế giới, những thứ này hỏa vân tinh có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở ngoài giới, đây chính là một bút tài phú kết sù. Hắn tùy ý lấy ra một khối cỡ ngón cái hỏa vân tinh, từ trong rút ra một tia sức mạnh, đem hắn nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, hắn toàn thân khí huyết đều nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Luyện thể một đạo, ẩn ẩn có một tia tiến bộ. Trong sách ghi chép không sai, cái này Hỏa Vân tinh quả nhiên cũng là luyện thể bảo vật, nhưng đơn độc Hỏa Vân tinh hiệu quả vẫn chưa bằng ta phối trí tam giai luyện thể dược dịch, cần phối hợp cái khác tứ giai bảo vật sử dụng. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, chân chính cần dùng đến Hỏa Vân tinh chính là tứ giai luyện thể, hắn bây giờ còn kém xa. Bất kể nói thế nào, cái này Hỏa Vân tinh càng nhiều càng tốt. Hắn đem túi trữ vật thu hồi, một lần nữa nhìn về phía Cao Thiên Lan. Bây giờ, Cao Thiên Lan trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nhìn theo dõi hắn. "Đạo hữu, ngươi vậy mà có thể hấp thu Hỏa Vân tinh chi lực?" "Ân." Lý Trường An cũng không phủ nhận. Cao Thiên Lan rung động trong lòng, lúc này đứng dậy, đối với Lý Trường An xá một cái thật sâu, đầu người cơ hồ đều nhanh rủ xuống tới trên mặt đất. "Cầu đạo hữu dạy ta." Chương 341, Thiên Bảo Cốc, thần thức bí thuật, luyện thể tin tức, cầu truy đặt trước, chương 341, Thiên Bảo Cốc, thần thức bí thuật, luyện thể tin tức, cầu truy đặt trước, tại toàn bộ Hỏa Vân thế giới, có một cái chung nhận thức, chỉ có Hỏa Vân thần chủ năng hấp thu Hỏa Vân tinh sức mạnh. Trừ hắn bên ngoài, tu sĩ khác, cho dù là đỉnh phong thần đế, cũng không cách nào hấp thu mảy may. Rất nhiều người ngờ tới, Hỏa Vân thần chủ sở dĩ cường đại như vậy, cũng là bởi vì Hỏa Vân tinh. Nhiều năm qua, các phương thần đế nếm thử qua vô số biện pháp, nhưng không người có thể thành công rút ra trong đó sức mạnh. Nguyên nhân chính là như thế. Cao Thiên Lan bây giờ mới có thể rung động như vậy. Ta nguyện đuổi theo đạo hữu, cầu đạo hữu dẫn ta đi lên cao hơn con đường tu hành. Cao đạo hữu, ngươi cũng nghĩ hấp thu cái này Hỏa Vân tinh sức mạnh? Đúng. Tốt lắm, liền để ngươi thử xem a. Lý Trường An con ngón đúng ra, đem một tia Hỏa Vân tinh sức mạnh bắn vào Cao Thiên Lan trong thân thể. Cao Thiên Lan toàn thân chấn động, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận cảm ngộ tự thân trạng thái. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đạo hữu, cái này Hỏa Vân tinh sức mạnh, tựa hồ không có ta tưởng tượng mạnh như vậy. Ân, vật này là luyện thể bảo vật, ngươi không tu thể phách, chỉ sợ ngay cả luyện thể công pháp cũng không có, không cách nào đem Hỏa Vân tinh sức mạnh phát huy đến cực hạn. Đạo hữu vì cái gì đối với Hỏa Vân tinh hiểu rõ như vậy? Cao Thiên Lan mặt mũi tràn đầy chân thành, thỉnh Lý Trường An chỉ giáo. Nói xong, hắn lấy ra một cái khác túi trữ vật. Cái này túi trữ vật bên trong, đồng dạng có đại lượng Hỏa Vân tinh, lại số lượng so sánh với một cái túi trữ vật càng nhiều. Lý Trường An đem hắn nhận lấy, lạnh nhạt nói, Hỏa Vân tinh vốn cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy kỳ dị, chỉ là bởi vì Hỏa Vân thần chủ cường đại, để các ngươi hiểu lầm rồi mà thôi. Hỏa Vân thần chủ sở dĩ mạnh, hẳn là mạnh tại công pháp cùng pháp thuật. Công pháp cùng pháp thuật. Cao Thiên Lan trầm tư phút chốc, dường như nghĩ tới điều gì. Hô hấp của hắn lập tức trở nên gấp rút, liền khí tức đều rối loạn một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhìn xem Lý Trường An hỏi: "Đạo hữu, ngươi thế nhưng là có cái thứ tư cảnh giới tu luyện công pháp?" "Ân, ngươi ngược lại là không đốc." Lý Trường An giơ lên ngón tay, chỉ ra một điểm linh quang. Điểm ấy linh quang bay vào Cao Thiên Lan trong thức hải, hóa thành một bộ địa phẩm công pháp. Môn công pháp này là Lý Trường An từ chính mình tàng thư bên trong tùy ý tìm, có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh giới cũng chính là giới này người tu hành trong miệng đệ tứ cảnh. Bất quá, Cao Thiên Lan là hỏa linh căn, mà Lý Trường An cho là thủy hành công pháp, hắn căn bản không cách nào tu luyện. Dù vậy, môn công pháp này bên trong ghi lại nội dung, vẫn như cũng làm hắn kích động đến không cách nào tự kiềm chế. Đệ tứ cảnh. Đệ tứ cảnh quả nhiên là tồn tại. Cao Thiên Lan âm thanh phát run, toàn thân đều đang run rẩy, trong hốc mắt vậy mà chảy ra hai hàng nước mắt. Hắn cái phản ứng này, quả thực để Lý Trường An có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này vừa rồi giết hắn thân từ lúc, con mắt đều không nháy một chút. Bây giờ chỉ là nhìn thấy một bản tại ngoại giới cũng không tính quá chân quý địa phẩm công pháp, liền biểu hiện thất thố như vậy. Qua một hồi lâu, Cao Thiên Lan cuối cùng khống chế được cảm xúc. Hắn lại lần nữa đối với Lý Trường An xá một cái thật sâu, đạo hữu truyền đạo tri ân, cao mộ suốt đời khó quên. Ta nguyện vì đạo hữu xông pha khói lửa, chỉ cầu đạo hữu để cho ta kiến thức càng cao xa hơn thế giới. Lý Trường An lạnh nhạt nói, cao đạo hữu, ta người này từ trước đến nay xem trọng bình đẳng giao dịch, ngươi nếu muốn có chỗ lợi, liền phải dùng những vật khác đổi lấy. Còn xin phân phó. Cao Thiên Lan quỳ một chân trên đất, ngựa khí chân thành, nghiễm nhiên một bộ cấp dưới thái độ. Đối với cái này, Lý Trường An coi như hài lòng. Hắn đánh ra một hạt loại gỗ, lệnh Cao Thiên Lan trở thành loại gỗ khối lỗi, nhưng cũng không hạn chế tự do của hắn. Cái này sau đó, hắn phân phó nói, ta cần càng nhiều Hỏa Vân tinh, cùng với ngươi xem không hiểu phẩm giai bảo vật, còn có giới này tất cả tin tức. Lý Trường An liên tiếp phân phó hơn 10 sự kiện. Cao Thiên Lan theo thứ tự đáp ứng. Một lát sau, Lý Trường An trợ Cao Thiên Lan đột phá kim đan trung kỳ, đồng thời cho mượn hắn một bộ tam giai đỉnh phong khối lỗi, thuận tiện hắn ở cái thế giới này làm việc. Cao Thiên Lan thiên phú không tính kém, chỉ là dị vãng công pháp tu hành quá kém, cũng chỉ là thượng phẩm công pháp, khó trách tại kim đan sơ kỳ dừng lại trăm năm. Nhìn thấy Cao Thiên Lan công pháp tu hành, Lý Trường An nhíu nhíu mày. Loại công pháp này, nếu là ở ngoại giới, không thiếu trúc cơ tu sĩ cũng không chịu tu hành, nhưng ở thế giới này, đã xem như tương đối khá. Tất nhiên thu hắn khi thuộc hạ, Lý Trường An tự nhiên cho hắn công pháp tốt hơn cùng pháp thuật. Đa tạ tiền bối. Cao Thiên Lan cảm động đến rơi nước mắt. Hôm nay, đối với hắn mà nói, xem như thay đổi vận mệnh một ngày. Làm việc cho giỏi, chớ có khiến ta thất vọng. Lại phân phó vài câu sau, Lý Trường An dự định rời đi, ở cái thế giới này thật tốt đi dạo một vòng. Lúc này, Cao Thiên Lan đột nhiên hỏi hắn: "Tiền bối, ta còn không biết danh hào của ngươi." "Ta chi danh hiệu, Trường Thanh." Nói đi, Lý Trường An không đang dừng lại, rời đi thần đế phủ. Tại phía sau hắn, Cao Thiên Lan một chân quỳ xuống, cung kính hô to: "Cung tiễn Trường Thanh thần chủ." Sau đó hơn một năm, Lý Trường An bản thể một mực tại Trường Thanh Sơn tu hành. Hắn khôi lỗi thân thì đi khắp hơn phân nửa Hỏa Vân bí cảnh, đã triệt để dung nhập mảnh này bí cảnh. Thử bí cảnh cùng cái khác bí cảnh khác biệt rất lớn. Trong bí cảnh cơ hồ không có gì khu vực nguy hiểm, tất cả hiểm địa dường như đều bị năm đó Đại Tấn Tiên Triều loại bỏ. Nhưng làm hắn kỳ quái là, hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì Đại Tấn Tiên Triều lưu lại ghi chép. Tất cả mọi người đều cho rằng, thế giới này phát sinh qua một hồi đại kiếp, dẫn đến lịch sử đứt gãy. Đại Tấn Tiên Triều ở mảnh này bí cảnh, hẳn là khai thác đại lượng hỏa vân tinh, bằng không sẽ không lưu lại nhiều phế khoáng như vậy, không đến mức một chút xíu ghi chép đều không lưu lại, trừ phi có người tận lực che giấu lịch sử, thu tất cả liên quan với Đại Tấn Tiên Triều ghi chép. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An nhìn về phía toàn bộ thế giới trung tâm nhất, tòa kia đứng sững ở núi cao vạn trượng phía trên Hỏa Vân Thần Điện. Hỏa Vân Thần Chủ cái danh xưng này đã kéo dài vô số đời. Mỗi một thời đại Hỏa Vân Thần Chủ cũng là thế giới này trưởng khống giả. Lý Trường An hoài nghi, liên quan tới Đại Tấn Tiên Triều ghi chép đều bị Hỏa Vân Thần Điện lấy đi. Cứ như vậy, giới này chúng sinh cũng không biết bọn hắn sinh hoạt tại trong bí cảnh, thuận tiện Hỏa Vân Thần Điện quản lý. Hỏa Vân trong thần điện bảo vật chắc chắn không thiếu, nhưng chưa biết rõ ràng cái kia Hỏa Vân Thần Chủ thực lực cụ thể, đợi thêm một chút. Lý Trường An thu hồi ánh mắt, tiếp tục du lịch còn lại thần vực. Một năm này ở giữa, ngoại trừ Cao Thiên Lan, hắn lại thu phục mấy cái kim đan phía dưới thuộc. Bọn hắn đều xưng hô Lý Trường An vì Trường Thanh Thần Chủ, vì Lý Trường An cung cấp đại lượng Hỏa Vân tinh cùng với cao giai bảo vật. Cách làm này, xem như triệt để phản bội Hỏa Vân Thần Chủ. Nhưng bọn hắn đều nghĩ đánh cược một lần. Hỏa Vân Thần Chủ tớ không chịu cho bọn hắn nguyên anh cảnh giới công pháp tu hành, Lý Trường An lại nguyện ý, đây chính là bọn họ đuổi theo Lý Trường An nguyên nhân một trong. Thời gian vội vàng, mấy tháng đi qua. Một ngày này, một cái đặc thù khách nhân đột nhiên đi tới trên Trường Thanh Sơn. Người này lấy khôi lỗi trước người tới, trên thân tản ra Lý Trường An khí tức quen thuộc. Bạch Hổ Thánh Tử, Thôi Bạch Hồng. Hắn cùng với Lý Trường An mâu thuẫn rất sâu, thậm chí tại trong bí cảnh từng có giao thủ, đến nay vẫn ngấp nghé Lý Trường An trên người cơ duyên. Hôm nay tới đây, hắn cũng không phải là vì hòa đàm, mà là muốn cùng Lý Trường An làm một vụ giao dịch. Lý Trường An, trong tay của ta có tứ giai xích hỏa tước tinh huyết, ta biết ngươi cần đạo này tinh huyết, đổi lấy tiến vào chu tước bí cảnh tư cách. Thôi Bạch Hồng đi thẳng vào vấn đề, nói ra điều kiện của hắn. Ngươi cùng Tử Hy quan hệ không tệ, chỉ cần ngươi đem Tử Hy đơn độc lừa gạt đi ra, đồng thời giúp ta chém giết Tử Hy, ta liền đem phần này xích hỏa tước tinh huyết cho ngươi. Nói xong, hắn cho ra một phần linh khế. Linh khế phía trên nước thuốc khá nhiều, cơ hồ xem như nghiêm khắc nhất một loại kia linh khế. Đây chính là hắn thành ý, một khi vi phạm linh khế, hắn liền sẽ gặp nghiêm trọng phản vệ. Lấy Tử Hy mệnh đổi phần này bảo vật, ta cảm thấy rất có lời. Ý của ngươi như nào? Không thế nào. Lý Trường An con ngón đúng ra, bắn ra một đạo pháp lực, đem linh khế đánh nát. Sau đó, hắn vận dụng Trường Thanh Sơn trận pháp, đem Thôi Bạch Hồng cố này khôi lỗi nghiền thành mảnh vụn. Thôi Bạch Hồng tức giận, tại khôi lỗi triệt để vẫn diệt phía trước, lưu lại một câu tràn đầy sát ý: Lý Trường An, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chém ngươi. Lý Trường An cũng không đáp lại. Hắn yên tĩnh ngồi ở trong đình viện, suy tư phút chốc. Thôi Bạch Hồng tất nhiên dám sử dụng như thế nghiêm khắc linh khế, lời thuyết minh trong tay hắn quả thật có tứ giai xích hỏa tước tinh huyết. Lý Trường An nhìn ra được, Thôi Bạch Hồng đúng là muốn theo hắn giao dịch, nhưng hắn tự có ranh giới cuối cùng tại, không thể là vì một phần bảo vật bán đứng bạn bè. So sánh với giết Tử Hy, hắn càng muốn chém Thôi Bạch Hồng. Thôi Bạch Hồng thể chất đặc thù, nắm giữ Bạch Hổ Kim Cương Thân, chuẩn tứ giai sức mạnh cũng rất khó thương hắn, phải hảo hảo mưu đồ một phen. Chỉ cần giết Thôi Bạch Hồng lại lấy được trong tay hắn phần kia xích hỏa tước tinh huyết, Lý Trường An liền gọp đủ ba loại bảo vật. Lấy cái này ba loại bảo vật, đủ để đổi lấy tiến vào chu tước bí cảnh tư cách. Chuyện này không nổi, trước tiên điều tra hắn phải chăng có nhược điểm gì. Lý Trường An thu liễm tâm tư, tâm cảnh tương đương bình ổn. Hắn lấy ra đưa tin bảo vật, đối với Tử Hy cáo chi chuyện này. Sau đó, hắn đi lội chợ đen, gọi Lạc Thiên Thông cho hắn thu thập liên quan tới Thôi Bạch Hồng tất cả tin tức. Nửa tháng sau, đại lượng tin tức từ các nơi tập hợp mà đến. Căn cứ vào tin tức biểu hiện, Thôi Bạch Hồng cơ hồ không có nhược điểm gì. Hắn là cô nhi, không cha không mẹ, cũng không có hậu nhân, duy nhất thân cận người chính là hắn sư phó Bạch Hổ Chân Quân. Lý Trường An chắc chắn không có khả năng trói lại Bạch Hổ Chân Quân. Cũng may, Thôi Bạch Hồng có khao khát chi vật. Thứ Nguyên Quốc truyền về tin tức biểu hiện, những năm gần đây, Thôi Bạch Hồng một mực tại tìm kiếm thần thức bí thuật, khát vọng nhận được một môn thiên phẩm thần thức công phạt chi thuật. Hắn tự nhận là thể phách đã đầy đủ cường đại, pháp lực cũng không yếu, chỉ cần thu được thần thức bí thuật, hắn ngay tại tinh khí thần ba đạo cũng có thực lực cường đại. Giá hỏa này ý nghĩ ngược lại là cùng ta không sai biệt lắm, tinh khí thần cũng không thể yếu đi. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, trong tay hắn có hai môn thần thức công phạt chi thuật, theo thứ tự là Kim Hồn Hóa Kiếm Quyết cùng Hạt Châm Toái Thần Thuật, nhưng phẩm giai cũng chỉ là địa phẩm, không đạt được Thôi Bạch Hồng yêu cầu, hơn phân nửa không cách nào đem hắn dẫn vào trong tạm ấy. Cũng không nhất định không muốn mồi nhử, chỉ cần có cơ hội thích hợp là được, để cho Lạc Tiên Thông quan tâm kỹ càng giá hỏa này tu hành quen thuộc. Lý Trường An thả ra trong tay tin tức, tiếp tục tu hành. Sau đó một đoạn thời gian, hắn những cái kia xuất nhập các nơi tìm kiếm bảo vật phân thân, cũng bắt đầu lưu ý thiên phẩm thần thức bí thuật, nhưng từ đầu đến cuối không có quá nhiều thu hoạch. Thời gian lưu chuyển, lại là mấy tháng đi qua. Một ngày này, đêm khuya giờ tí, một vệt kim quang như thường lệ hiện lên ở Lý Trường An trước mắt. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng các người chịu đến vương gia thánh nữ Vương Thiên Linh mời, đi tới bên trong được thiên bảo cốc tầm bảo, ngoài ý muốn tại thiên bảo cốc bên ngoài phát hiện một cái đặc thù cái hũ, đồng thời từ trong cái hũ nhận được thiên phẩm thần thức công phạt bí thuật thiên bảo cốc. Lý Trường An nhìn xem quẻ tượng nội dung, như có điều suy nghĩ. Nơi đây hết sức đặc thù, vốn chỉ là một chỗ phổ thông hẻm núi, nhưng
lần thứ hai động đất sau đó, thiên bảo cốc chỗ sâu đã nứt ra một cái khe. Mỗi cách một đoạn thời gian, đầu kia trong khe hở liền sẽ phun ra một đạo nồng nặc hàn khí, trong đó xen lẫn đại lượng bảo vật. Nguyên nhân chính là như thế, cái hạp cốc kia được mệnh danh là thiên bảo cốc. Tại bên trong thiên bảo cốc, mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ chờ đợi bảo vật xuất hiện. Ngoài ra, còn có không ít người trong cốc cùng cốc bên ngoài bày quầy bán hàng bán lấy được bảo vật. Lý Trường An phân thân, mấy ngày trước đây mới đi qua đồng thời mua thấp bán cao một chút phẩm cấp cao bảo vật. Nghĩ không ra, nhanh như vậy lại có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, tâm tình thật tốt. Thiên phẩm thần thức bí thuật có thể để hắn thần thức công phạt uy lực càng mạnh hơn, cũng có thể xem như mồi nhử, đem Thôi Bạch Hồng câu vào hắn chuẩn bị trong cả bẫy. Hôm sau, ánh bình minh vừa hé dạng, một vệt sáng vạch phá thương cung, rơi vào trên trường Thanh Sơn hóa thành Vương Tiên Linh thân ảnh. Chính như quẻ tượng biểu hiện như thế, nàng hôm nay tới đây là vì mời Lý Trường An đi Thiên Bảo Cốc tầm bảo. Lý đạo hữu, căn cứ vào suy tính, cái kia Thiên Bảo Cốc phun ra bảo vật thời gian sắp tới, ngươi có muốn cùng ta cùng nhau đi xem? Đang có ý đó. Lý Trường An vui vẻ tiếp nhận. Rất nhanh, hai người rời đi Trường Thanh Sơn cùng nhau đi tới bên trong vực. Trên đường, Vương Thiên Linh nói lên Thiên Bảo Cốc đủ loại kỳ dị. Thiên Bảo Cốc mà thực chất chỗ sâu, có một cỗ cường đại sức đẩy, dẫn đến đám người không cách nào xâm nhập tìm tòi đầu kia cái nước, không biết bảo vật đến từ đâu. Liên Vương gia cùng còn lại thế lực Nguyên Anh chân quân đều đếm thử qua tất cả dùng thất bại mà kết thúc. Nguyên nhân chính là như thế. Thiên Bảo Cốc cũng không bị bất kỳ bên nào thế lực chiếm giữ, bảo vật trong đó cũng không có bị lấy xong. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ phun trào một lần. Giống Thiên Bảo Cốc bực này phun ra bảo vật cái nước, những năm này xuất hiện qua không thiếu, nhưng cái khác kẽ nước sớm đã xác minh nguyên nhân, chỉ có Thiên Bảo Cốc từ đầu tới cuối duy trì thần bí. Nếu là có thể khám phá thần bí, nói không chừng có thể được đến tất cả bảo vật. Nhưng không người thành công. Lý Trường An đã từng thử qua. Hắn vận dụng nhiều cái phân thân, từ mỗi phương hướng khác nhau, tính toán trốn vào Thiên Bảo Cốc mà phía dưới chỗ sâu tìm tòi hư thực, nhưng đều bị cái kia cô cực lớn sức đẩy bài xích ra ngoài. Nhiều lần sau khi thất bại, hắn không thể không buông tha. Hắn hoài nghi, cái kia cố sức đẩy hẳn là một loại nào đó trận pháp tạo thành. Nhưng hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ còn chưa đủ, không cách nào khám phá huyền cơ trong đó. Mấy ngày sau, hai người đến Thiên Bảo Cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu mấy vạn trượng khe nước xuất hiện tại bên trên đại điện. Thiên Bảo Cốc bên trong ngoại nhân âm thanh huyên náo, rộn rộn ràng ràng, các phương thế lực tu sĩ đều có. Trong cốc, cốc bên ngoài khắp nơi có thể thấy được bày quầy bán hàng bán bảo tu sĩ. Rất nhiều bảo vật đều nhìn không ra phẩm giai. Căn cứ vào quẻ tượng miêu tả, cái kia nội hàm thiên phẩm thần thức bí thuật cái hũ, là ta tại Thiên Bảo Cốc bên ngoài phát hiện. Lý Trường An rơi vào Thiên Bảo Cốc bên ngoài, lặng yên vận dụng thạch nhãn, xuyên thẳng qua tại ồn ào náo động trong đám người, đảo qua từng cái quầy hàng. Rất nhanh, hắn liền chọn chúng một cái xưa cũ cái hũ. Cái hũ phía trên có mấy đạo tràn ngập tuế nguyệt khí tức phong ấn. Chỉ cần không giải khai phong ấn, liền không người biết được bên trong có đồ vật gì. Chủ quán cáo chi, vật này là ta tại Thiên Bảo Cốc phun ra bảo vật lúc lấy được, ta vận dụng rất nhiều thủ đoạn, từ đầu đến cuối không cách nào tra ra trong đó đến cùng có cái gì, liền sợ không có vật gì, bởi vậy đem hắn bán ra, đạo hữu ngươi cần phải đánh cược một lần. Đang có ý đó, Lý Trường An mặt nở nụ cười, bỏ lại hơn 100 mai trung phẩm linh thạch, mua cái này cái hũ. Vương Thiên Linh tại bên cạnh hắn hỏi, Lý đạo hữu, chẳng lẽ ngươi biết được cao thâm giám bảo kỹ nghệ? Bất quá là thử thời vật thôi, ta nơi nào hiểu giám bảo. Lý Trường An cười lắc đầu, đem cái này cái hũ túi chứa vật bên trong. Sau đó một đoạn thời gian, hắn liên tiếp mua xuống hơn 10 cái hũ. Tại thạch nhãn phía dưới, cơ hồ mỗi cái hũ nội bộ đều có đậm đà bảo quang. Trong đó, có một cái hũ bên trong bảo quang càng chói mắt, làm hắn thần thức có chỗ xúc động. Hẳn là cái này. Lý Trường An thầm nghĩ. Hắn tiếp tục tìm kiếm, lại liên tiếp mua xuống nhiều cái hũ. Đến lúc này, toàn bộ thiên bảo cốc bên ngoài, phàm là có bảo quang cái hũ, cũng đã bị hắn mua. Ngoài ra, hắn còn mua thấp bán cao hơn 10 loại bảo vật không tệ. Thấy hắn liên tục ra tay, Vương Tiên Linh càng hiếu kỳ. Lý đạo hữu, ngươi quả thực sẽ không dám bảo? Sẽ không, bằng cảm giác thôi. Lý Trường An đứng tại một cái trước gian hàng, thuận tay cầm lên một khối đá, cười đáp lại. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại cách đó không xa vang lên. Không hiểu dám bảo cũng đừng luận mua, tán tu tích lũy không dễ, coi chừng hao hết sạch linh hạch. Thôi Bạch Hồng đứng tại cách đó không xa, thần sắc lạnh lùng mở miệng. Lý Trường An thuận miệng hồi phục, chuyện này cũng không nhọc đến tôi đạo hữu phí tâm. Hắn sớm đã phát giác Thôi Bạch Hồng khí tức, nhưng cũng không ra tay. Nơi đây nhiều người phức tạp, cũng không phải là xuất thủ nơi tốt. Lý Trường An chú ý tới, tại Thôi Bạch Hồng bên cạnh, có một cái tướng mạo cùng khí tức đều không tục nữ tử. Vương Thiên Linh đối với hắn truyền âm, "Lý đạo hữu, nữ tu kia là Bạch Hổ Tông thánh nữ Thôi Bạch Hoánh, nàng là Tam giai thượng phẩm giám bảo sư, tại Nguyên Quốc tu tiên giới tương đương nổi danh." Tam giai thượng phẩm giám bảo sư? Lý Trường An có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy phẩm giai cao như vậy giám bảo sư. Cái môn này kỹ nghệ rất khó tu hành, cần kiến thức đại lượng bảo vật, phổ thông tán tu liền nhập môn cũng khó khăn. Vương Thiên Linh thở dài, lần này ta chỉ dẫn theo một cái tam giai hạ phẩm phá vọng bảo vật, hơn phân nửa không cách nào cùng nàng tranh đoạt. Lý Trường An cũng không lo lắng, hắn mục đích chuyến đi này đã tới tay, hơn nữa tay cầm thạch nhãn loại này tứ giai bảo đồng tử, nếu là thiên bảo cấp phun ra gia phẩm cấp cao bảo vật, hắn có thể trước tiên phát hiện. Kế tiếp, theo thời gian trôi qua, đại lượng tu sĩ từ các nơi chạy đến. Đi qua Vương Thiên Linh giới thiệu, Lý Trường An quen biết hai cái địa vị cùng thực lực đều không yếu tu sĩ, Thanh Long Tông thánh nữ Chỉ Thanh Tuyển, cùng với Huyền Vũ Tông thánh tử Lâm Huyền Nham. Thì ra, Lý đạo hữu chính là vị kia hạ phẩm linh căn kết đan tán tu. Trì Thanh Tuyền đem hắn dò xét vài lần, trong mắt mang theo vẻ dò xét. Vị này Thanh Long Tông thánh nữ, cùng Lý Trường An dĩ vãng thấy qua tất cả nữ tu cũng khác nhau. Nàng này thân thể thon dài lại mạnh mẽ, da thịt cũng không trắng nõn, lộ ra cổ đồng chi sắc, toàn thân đều mang dạ tính, phảng phất một đầu hóa hình yêu thú. Sau một phen trò chuyện, Lý Trường An biết được, nàng cũng là pháp thể đồng tu tu sĩ, thể phách đã đạt đến tam giai hậu kỳ, có thể ngạnh kháng kim đan hậu kỳ công kích. Hơn nữa, hắn còn biết được một cái trọng yếu tin tức. Thanh Long Tông nội lại có tứ giai luyện thể công pháp. Chi đạo hữu, ngoại nhân có thể hay không đổi lấy công pháp này? Có thể. Chương 342, rùa đen gặp rùa đen, đoạt bảo, cầu truy đặt trước. Chương 342, rùa đen gặp rùa đen, đoạt bảo, cầu truy đặt trước, có thể đổi. Lý Trường An không khỏi kinh ngạc. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không nghĩ tới có thể được đến bực này luyện thể công pháp. Đạt đến tứ giai luyện thể công pháp, dù là tại Thanh Long Tông bực này nguyên anh đại tông, cũng là tương đương chân quý, ngoại nhân làm sao có thể đổi lấy? Quả thật có thể đổi, nhưng có điều kiện. Trì Thanh Tuyền rất hào phóng mà cáo chi, nàng tu hành luyện thể công pháp, tên là Thanh Long Rèn Thể Thuật, là Thanh Long Tông đặc hữu tứ giai luyện thể công pháp. Căn cứ vào tông môn quy củ, chỉ có Thanh Long Tông hoạch tâm đệ tử có thể tu hành môn này luyện thể công pháp. Trong đó tứ giai nội dung, nhất định phải đạt được nguyên anh chân quân cho phép, mới có thể từ tàng thư lâu hối đoái. Bất quá, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Tại trong Thanh Long Tông lịch vạn niên lịch sử, có mấy lần đem môn công pháp này tặng cho ngoại nhân. Những người kia, mặc dù cũng không phải là Thanh Long Tông môn nhân, nhưng đều đối Thanh Long Tông làm ra cực kỳ trọng đại công hiến. Tại ký kết linh khế, lập xuống đạo thể, cam đoan sẽ không tiết lộ công pháp sau, Thanh Long Tông liền đối bọn hắn mở trường hợp đặc biệt. Trì Thanh Tuyền rất trực tiếp nói, Lý đạo hữu, ngươi nếu là nghĩ lấy được môn công pháp này, cũng có thể bắt chước mấy vị kia tiền bối, đối với ta Thanh Long Tông làm ra cống hiến trọng đại. Bao lớn cống hiến mới xem như trọng đại? Lý Trường An lập tức hỏi thăm. Rất nhanh, hắn liền từ Trì Thanh Tuyền trong miệng lấy được nội dung cụ thể. Mấy vị kia tiền bối, có một vị vì Thanh Long Tông chém giết một cái ma đạo nguyên anh chân quân, còn có một vị giúp Thanh Long Tông tìm được một cái thiên linh căn cùng với thiên sinh linh thể tuyệt thế thiên tài. Những người còn lại chuyện làm cũng gần như, nói ra đều làm người chấn kinh. Lý Trường An trước mắt là không có bản sự làm được. Hắn chút thực lực ấy, nếu là đối mặt ma đạo nguyên anh, chỉ sợ sẽ bị ăn sống nuốt tươi. Trì Thanh Tuyền cười khẽ, Lý đạo hữu không cần nản chí, ngươi thời gian tu hành ngắn ngủi, sau này có lẽ có thể được đến cơ hội. Đa tạ chỉ đạo hữu cáo chi. Lý Trường An chắp tay nói cảm ơn. Vô luận như thế nào, cuối cùng biết được tứ giai luyện thể công pháp tung tích cùng với thu hoạch phương pháp. Một bên, Huyền Vũ Thánh Tử Lâm Huyền Nham hỏi, Lý đạo hữu, ngươi tu hành luyện thể một đạo, thế nhưng là vì cẩn thân chiến đấu. Không phải, chỉ là muốn nhiều chút bảo toàn cánh mạng bản sự. Ha ha, Lý đạo hữu quả nhiên giống như nghe đồn, ngoại nhân đều nói ngươi là rùa đen rút đầu, ta lại cảm thấy đây là thật trọng. Lâm Huyền Nham mặt lộ vẻ nụ cười, biểu hiện tương đương thân mật. Hắn cáo chi Lý Trường An, ta tại trong tông môn đã từng được người xưng làm rùa đen rút đầu, bởi vậy đối với Lý đạo hữu mới quen đã thân, luôn cảm thấy Lý đạo hữu mười phần thân thiết. Ta đối với Lâm đạo hữu cũng là mới quen đã thân. Lý Trường An cười đáp lại, hắn cũng không phải là đang thuyết khách lời nói khách sáo. Cái này Lâm Huyền Nham trời sinh huyền quy linh thể là Huyền Vũ Tông Đông Đạo Thánh tử, thánh nữ bên trong cao cấp nhất người, thực lực càng cường hành, lại rất ít cùng người tranh đấu. Tính cách của hắn cùng Lý Trường An tương tự, quanh năm vốn tại trong tông môn. Bất luận cái gì cơ duyên, phàm là nguy hiểm quá lớn, hoặc nhân tố không xác định quá nhiều, hắn đều sẽ không đi đụng. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn cũng có một rùa đen rút đầu xưng hảo. Liền trên người hắn giáp trụ, cũng giống như Lý Trường An, là hắn mặt dạn mày dày khẩn cầu sư phụ hắn, dùng một bộ tứ giai mai rùa luyện chế. Hai người tương kiến, có thể nói rùa đen gặp rùa đen. Cho chuyện tương đương ăn ý. Đang trò chuyện, toàn bộ thiên bảo cốc đột nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó, một tia hàn ý từ sâu trong lòng đất dâng lên, mơ hồ có thể nghe rồn rập phong thanh. Muốn bắt đầu, đám người lập tức tiến vào thiên bảo cốc chỗ sâu, đi tới cái kia kẽ nước biên giới, chiếm giữ vị trí tốt nhất. Bọn hắn đoàn người này, xem như các tông thánh tử thánh nữ, người người đều nổi tiếng bên ngoài. Bởi vậy, dù là chiếm vị trí tốt, ngoại nhân cũng không dám nói cái gì. Lý Trường An ngược lại là xính chút quang, thân là một cái tán tu, cũng đứng tại vị trí rất tốt kẽ nước biên giới. Hắn hai mắt thâm thúy, hướng sâu trong kẽ nước nhìn lại, chỉ thấy được hoàn toàn lạnh lẽo u ám. Căn cứ vào dĩ vãng ghi chép, thiên bảo cốc mỗi lần phun ra bảo vật thời gian kéo dài không giống nhau, ngắn nhất nửa canh giờ, dài nhất hai canh giờ, thời gian có hạn. Nếu muốn lấy được trong đó bảo vật, nhất định phải kiệt lực chống lại cổ hàn khí kia. Lý Trường An cũng không phải là lần đầu tiên tới đoạt bảo, đối với cái này quá trình cũng coi là quen biết. Cái kia cố cuốn lấy bảo vật hàn khí cực kỳ kinh người, sẽ đối với kháng cũng bài xích người tu hành pháp lực, dẫn đến thu hoạch bảo vật quá trình tương đương gian khổ. Nguyên nhân chính là như thế. Cho dù là kim đan tu sĩ, cũng không cách nào nhận được quá nhiều bảo vật. Tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ lấy được bảo vật số lượng cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Lúc này, cách đó không xa Thôi Bạch Hồng đông nhiên mở miệng. Lý Trường An, ngươi có dám cùng ta tỉ thí một phen? Thôi đạo hưu muốn so cái gì? Lý Trường An nhìn hắn một cái, thờ ơ đáp lại. Thôi Bạch Hồng chỉ kẽ nước chỗ sâu. Liền so với chúng ta thu được bảo vật giá trị, ta chiếm được bảo vật tổng giá trị nếu là so ngươi cao, ngươi liền đem ngươi bảo vật đều cho ta, trái lại cũng thế, ngươi có dám thử xem? Không có hứng thú. Lý Trường An lắc đầu, ngữ khí 10 phần đạm nhiên. Thôi Bạch Hồng lạnh lùng nói, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, khi kiệt lực tranh đoạt hết thể cơ duyên, ngươi cái gì cũng không dám tranh, như thế nào tại con đường tu hành đi được càng xa. Lời ấy sai rồi. Không đợi Lý Trường An mở miệng, Huyền Vũ Thánh Tử Lâm Huyền Nham liền nói đỡ cho hắn. Lâm Huyền Nham chắc tay,
đối với Thôi Bạch Hùng nói: "Thôi đạo hữu, con đường tu hành cần phải lấy ổn làm đầu, mà không phải nhất muội cầu nhanh." Lại là một cái rùa đen rút đầu. Thôi Bạch Hùng lạnh rên một tiếng. Lâm Huyền Nham không để bụng, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, đối với xưng hô thế này sớm thành thói quen. Kế tiếp, Thôi Bạch Hùng vài lần mời, Lý Trường An từ đầu đến cuối không đáp ứng. Đối với Lý Trường An bộ dạng này cái gì cũng không quan tâm thái độ, hắn thực sự không có cách, không thể không buông tha. Nhưng bên cạnh hắn Bạch Hổ Thánh Nữ Thôi Bạch Hoánh, đột nhiên mở miệng mời Vương Thiên Linh tỷ thí. "Vương đạo hữu, ngươi có muốn cùng ta tỷ thí một phen?" "Ta vì sao muốn so với ngươi?" Vương Thiên Linh cũng muốn cự tuyệt. Nhưng mà, nàng chợt thấy, trong tay Thôi Bạch Hoánh xuất hiện một khối phát ra băng hỏa khí tức tinh thạch. Thôi Bạch Hoánh khẽ miệng hơi cuộn lên, biểu thị, "Đây là tứ giai bảo vật băng hỏa huyền tinh thạch, ta biết Vương đạo hữu ngươi một mực nghĩ lấy được khối đá này, ngươi nếu là thắng, ta không chỉ sẽ đem lần này lấy được tất cả bảo vật cho ngươi, còn có thể đem khối đá này cùng nhau cho ngươi. Ta nếu là bại, lại nên làm như thế nào?" "Vương đạo hữu nếu là bại, cho ta một phần giá trị đồng đẳng với cái này băng hỏa huyền tinh thạch bảo vật liền có thể." Nghe vậy, Vương Thiên Linh mặt lộ vẻ do dự. Nhìn ra được, cái này băng hỏa huyền tinh thạch đối với nàng rất có lực hấp dẫn. Một lát sau, nàng trịnh trọng gật đầu, "Hảo, Thôi đạo hữu, ta liền cùng ngươi so một lần." Rất nhanh, hai người ký kết linh khế. Thôi Bạch Hoánh thu hồi băng hỏa huyền tinh thạch, nhìn xem trong tay linh khế, khóe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý. Lý Trường An có chút kỳ quái, âm thầm truyền thanh, "Vương đạo hữu, ngươi trước đây từng nói, ngươi phá vọng bảo vật phẩm giai không cao, không cách nào cùng Thôi Bạch Hoánh tranh đoạt bảo vật, tại sao đáp ứng cùng nàng tỷ thí? Chẳng lẽ ngươi có át chủ bài?" Vương Thiên Linh truyền thanh trả lời, "Lý đạo hữu, lá bài tẩy của ta chính là ngươi." "Ta?" Lý Trường An không khỏi kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ đối với Vương Thiên Linh triển lộ dám bảo năng lực, vì Hà Vương Thiên Linh đối với hắn có lòng tin. Vương Thiên Linh đối với hắn giảng giải, "Lý đạo hữu, ngươi là có người có đại khí vận, bị ngươi chọn trúng bảo vật, kém đi nữa cũng kém không đến đến nơi đâu, còn xin ngươi giúp ta một tay." "Nguyên lai là bởi vì khí vận." Lý Trường An bình tĩnh. "Khí vận thứ này, không nhìn thấy sợ không được. Đối với phổ thông tu sĩ, rất khó phán đoán hắn khí vận đến cùng như thế nào. Nhưng Lý Trường An có thể lấy hạ phẩm linh căn kết đan, được công nhận đại khí vận người, bằng không không có khả năng nhận được kết đan cơ duyên." Vương Thiên Linh tiếp tục truyền thanh, "Lý đạo hữu, lần này nếu là có thể thắng, ta chỉ cần viên kia băng hỏa huyền tinh thạch, còn những cái khác bảo vật, vô luận là ta vẫn là cái kia Thôi Bạch Hoánh đều thuộc về ngươi tất cả, ý của ngươi như nào?" "Nếu như thế, ta liền thử xem a." Lý Trường An đáp ứng. Vương Thiên Linh dù sao giúp hắn làm quen Thanh Long Thánh Nữ, để hắn biết được tứ giai luyện thể manh mối. Ngoài ra, nếu là thắng, có thể có được không thiếu bảo vật. "Bất quá," hắn đối với Vương Thiên Linh mình nói, "Vương đạo hữu, ta không hiểu dám bảo, chỉ có thể phụ trợ ngươi, không chắc chắn có thể thắng." Đa tạ Lý đạo hữu. Vương Ngàn Linh tùng khẩu khí, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra ý cười. Lấy nàng bảo vật, tăng thêm Lý Trường An một thân này nghịch thiên khí vận, nói không chừng có thể thắng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh kiều tiểu xẹt qua chân trời, tiến vào Thiên Bảo Cốc, rơi vào Vương Ngàn Linh thân bên cạnh. Người đến là Vương Thiên Linh thị nữ, Vương Tiểu Thất. "Lý đạo hữu, rất lâu không thấy." Vương Tiểu Thất nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với Lý Trường An thái độ vô cùng tốt. Đi qua ngắn ngủi trò chuyện, Lý Trường An biết được, Vương Tiểu Thất cũng nắm giữ giám bảo kỹ nghệ, nhưng không bằng Thôi Bạch Hoánh chỉ là tam giai hạ phẩm. Nàng tới Thiên Bảo Cốc, tự nhiên là vì phụ trợ Vương Thiên Linh. Hai người lúc nói chuyện, Thiên Bảo trong cốc hàn ý càng lúc càng nồng nặc. Một lát sau, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí gào thét lên từ sâu trong lòng đất tuôn ra. Hô, hàn khí tập kích người, cùng phong gào thét, giữa thiên địa chợt xuất hiện vô số phi tuyết. Trong sân cốc, rất nhiều luyện khí tu sĩ bị đông cứng run lẩy bẩy, toàn thân đều kết lên một tầng băng xương. Nhưng bọn hắn đều cắn răng không lùi, gắt gao kiên trì, ánh mắt tất cả tập trung ở kẽ nứt phía trên. Sau một lát, cái kia xương trắng hàn khí bên trong xuất hiện từng cái hình thái không đồng nhất bảo vật. Tới, rốt cuộc đã đến. Không ít người đều mặt lộ vẻ kích động, chăm chú nhìn những cái kia tại trong hàn khí chìm nổi bảo vật. Bọn hắn đều biết, cơ hội cũng không nhiều, phải tận lực chọn lựa giá trị cao bảo vật. Nhưng mà, cơ hồ tất cả bảo vật đều tràn đầy cổ phát tang thương tuế nguyệt khí tức, căn bản nhìn không ra phẩm giai cao thấp. Mọi người ở đây, phần lớn đều chỉ có thể đổ vật khí. Chỉ có số ít người nắm giữ giám bảo kỹ nghệ hoặc giám bảo bảo vật, có thể nhìn ra bộ phận bảo vật giá trị. Không bao lâu, bên trong sơn cốc tu sĩ nhao nhao động thủ. Bọn hắn đánh ra pháp lực, kết lực đối kháng trong gió lạnh sức mạnh, khó khăn đem mình nhìn chúng bảo vật từng chút rời ra tới. Bây giờ, kẻ nước cái khác đông đảo thánh tử thánh nữ chưa động thủ, còn tại chỗ lựa. Có thể nhìn thấy, Thôi Bạch Hoánh cùng Vương Tiểu Thất hai cái này tam giai giám bảo sư con người, đều lóe lên ánh sáng khác thường, dường như đang không ngừng phân biệt mỗi bảo vật. Lý Trường An cũng không biểu hiện ra dị thường gì. Hắn lặng yên vận dụng thạch nhãn, mượn nhờ cái này bảo đồng tử, phi tốc quan sát đông đảo bảo vật. Phẩm cấp cao bảo vật vẫn thật không ít. Thông qua thạch nhãn, Lý Trường An nhìn thấy, có không ít bảo vật bảo quang đều tương đương nồng đậm, phẩm giai đạt đến tam giai. Đồng nhiên, một đạo rực rỡ đến cực điểm bảo quang xuất hiện trong mắt của hắn, quang hoa rực rỡ, sáng loá, phảng phất một vòng tiêu dương, tại trong đông đảo bảo vật càng nổi bật. Chỉ nhìn bên ngoài, vật kia chính là một khối màu nâu đen tảng đá, bị một tầng hủ bại máu đen bao trùm. Toàn thân đều mang đậm đà khí tức mục nát. Nếu là không có thạch nhãn, Lý Trường An tuyệt không dám tin tưởng, khối này nát vụn trong viên đá có bảo vật. Hắn lập tức đối với Vương Thiên Linh truyền âm, "Vương đạo hữu, tuyển tảng đá kia." Nói xong, hắn lấy lực lượng thần thức, làm Vương Thiên Linh chỉ dẫn. Nhìn thấy khối kia nát vụn tảng đá, Vương Thiên Linh đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. "Lý đạo hữu, ngươi xác định là tảng đá kia?"
Nàng mặc dù không hiểu giám bảo, nhưng từ nhỏ tại vương gia trưởng thành, thấy qua bảo vật vô số, đối với bảo vật có cơ bản phán đoán. Dưới cái nhìn của nàng, tảng đá kia nội bộ không có khả năng có bảo vật. Lý Trường An gật đầu, "Vương đạo hữu, ngươi có thể tin ta." "Ta tin." Vương Tiên Linh hạ quyết tâm, không do dự nữa, lập tức động thủ. Nàng đánh ra một đạo pháp lực, cuốn quanh tảng đá kia, đem hắn chậm rãi từ trong gió lạnh đẩy ra ngoài. Một màn này, lệnh chung quanh những người còn lại đều hơi kinh ngạc. Bọn hắn đồng dạng kiến thức rộng rãi, đều không cho rằng tảng đá kia bên trong có thể có đồ tốt. Liên thân là tam giai thượng phẩm giám bảo sư thôi Bạch Oánh cũng không nhìn ra tảng đá kia chỗ đặc thù. Nàng trên gương mặt xinh đẹp nụ cười trở nên nồng nặc không thiếu, dường như hảo ý nhắc nhở. "Vương đạo hữu, tảng đá kia toàn thân mục nát, bên trong nhiều lắm là có một bộ thối giữa thi hài, không có khả năng có bảo vật." Đang khi nói chuyện, nàng cũng đánh ra một đạo linh lực, cuốn lấy một ngụm một quan. Chi Thanh Tuyển, Lâm Huyền Nha mấy người cũng nhao nhao chọn lựa xong bảo vật. Trong thời gian này, bọn hắn đều đối Vương Thiên Linh truyền âm. Chi Thanh Tuyển âm thầm nhắc nhở, "Vương đạo hữu, bằng vào ta nhiều năm tầm bảo kinh nghiệm đến xem, tảng đá kia bên trong hẳn là không bảo vật gì." Tại Vương Ngàn Linh thân cái khác Vương Tiểu Thất lo nghĩ không thôi. Nàng liên tục truyền thanh ngăn cản. "Tiểu thư, ngươi muốn cái kia tảng đá vụn làm gì? Vật kia không có khả năng mở ra bảo vật." Nàng lòng nóng như lửa đốt, gấp đến độ tay nhỏ đều siết chặt, hẳn không thể thay Vương Thiên Linh ra tay. Vương Thiên Linh cắn môi đỏ mọng một cái, không nói một lời. Nàng cùng đám người cảm giác đều nhất trí, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Trường An coi trọng tảng đá kia. Có lẽ là bởi vì Lý Trường An đối với nàng từng có ân cứu mạng, nàng đối với Lý Trường An có vượt qua bình thường tín nhiệm. Nàng cũng không bứt bỏ tảng đá, hao phí ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng đem hắn từ trong gió lạnh kéo đi ra. Tảng đá kia Vương Thiên Linh đem hắn nâng ở trong tay, cẩn thận quan sát. Rời đi Hàn Phong sau, tảng đá kia bên trên tán phát mục nát khí tức càng nồng đậm, nghiêm nhiên không phải vật gì tốt. Vương Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài, "Ai, tiểu thư, ngươi vì cái gì không nghe ta, lãng phí ước chừng một khắc đồng hồ?" "Không có việc gì, còn có thời gian." Vương Thiên Linh mỉm cười đáp lại, đem tảng đá thu hồi. Sau đó hơn một canh giờ, nàng mấy lần ra tay, hoặc là nghe theo Lý Trường An lời nói, hoặc là nghe Vương Tiểu Thất lời nói, không ngừng từ trong gió lạnh chọn lựa bảo vật. Trong lúc này, Lý Trường An chính mình cũng nhiều lần ra tay, bị hắn cầm xuống bảo vật, cũng là bảo quang tương đương đậm đà, phẩm giai ít nhất cũng đạt tới chuẩn tứ giai. Theo thời gian trôi qua, Hàn Phong dần dần trở nên yếu đi, trong gió bảo vật cũng hiếm hoi rất nhiều. Lại là hai khắc đồng hồ sau, lần này Hàn Phong bộc phát, đi tới hồi cuối. Cuối cùng, tại tất cả mọi người chăm chú, cuối cùng một tia Hàn Phong tiêu thất, tất cả bảo vật cũng trở về lòng đất. "Không, bảo vật của ta còn không có lấy ra." Có chút tu sĩ trong lòng không cam lòng, điều khiển khôi lỗi tiến vào kẽ nước chỗ sâu, tính toán tìm được tất cả bảo vật từ đâu tới. Đối với cái này, phần lớn người đều không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi một lần đều có dạng này người. Rất nhanh, hối hận cùng thanh âm tức giận liền không ngừng vang lên. Chỉ vì bọn hắn khôi lỗi đều cắt đứt liên lạc, vĩnh viễn lưu tại phía dưới. Không chỉ có lấy không được bảo vật, còn hao tổn một bộ khôi lỗi. Đối với phổ thông tán tu mà nói, bất luận cái gì một bộ khôi lỗi đều vô cùng trân quý. Ta cũng không tin. Có người hai mắt đỏ lên, tính toán lấy chân thân tiến vào kẽ nước chỗ sâu, nhưng rất nhanh liền bị những người còn lại gắt gao để lại. Cấp thấp tán tu, đi vào cơ bản liền không về được. Một phen làm ở Mỹ sau, trận này cơ duyên liền như vậy kết thúc. Căn cứ vào dĩ vãng quy luật suy tính, lần tiếp theo Hàn Phong phun trào là hồi lâu sau chuyện. Đông đảo thánh tử thánh nữ rời đi Thiên Bảo Cốc, đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, bắt đầu dò xét bọn hắn lấy ra bảo vật. Ánh mắt không ít người đều tại Vương Thiên Linh cùng Thôi Bạch Oánh giữa hai người lưu chuyển. Bọn hắn muốn biết ai có thể giành được lần này tỷ thí. "Vương đạo hữu, chớ có quên ngươi ta ước định." Thôi Bạch Oánh khẽ miệng hơi cuộn lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin. Nàng đem trước đây lấy ra bảo vật sắp xếp trước người, không nhiều không ít, vừa vặn 10 cái. Vương Thiên Linh đồng dạng lấy 10 cái bảo vật, cũng đưa chúng nó sắp xếp trước người. Song phương số lượng nhất trí, thì nhìn phẩm chất như thế nào. "Ta tới trước đi." Thôi Bạch Oánh lòng tin 10 phần, trước tiên mở ra một cái hộp ngọc. Chỉ một thoáng, đậm đà linh dược mùi thơm tuôn ra, mang theo một tia huyết tinh khí tức, quấn quẩn tại mọi người trong mũi. Tại bên trong hộp ngọc, là một cái toàn thân huyết hồng, tựa như hồng mã não điêu khắc linh quả. Chí Thanh Tuyền hai mắt sáng lên, lập tức nhận ra được. Thứ giai hạ phẩm luyện thể linh dược, huyết lê quả. Chí đạo hữu hảo nhãn lực. Thôi Bạch Oánh mỉm cười đáp lại. Bốn phía tất cả mọi người âm thầm kinh ngạc, nghĩ không ra thứ nhất bảo vật thì đến được tứ giai. Bọn hắn lấy được bảo vật mặc dù không thiếu, nhưng cơ hồ không người nhận được tứ giai bảo vật, phần lớn chỉ là tam giai. Thôi đạo hữu không hổ là tam giai thượng phẩm giám bảo sư, chỉ sợ giám bảo kỹ nghệ đã tiếp cận chuẩn tứ giai. Sau này nếu là có thể đạt đến tứ giai, liền Nguyên Anh chân quân đều phải nghiêm túc đối phó. Ha ha, chỉ sợ thôi đạo hữu tự thân liền có thể thành tựu chân quân. Đám người nhao nhao tán dương. Thôi Bạch Oánh tâm tình thật tốt, sáng tỏ đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Thiên Linh. "Vương đạo hữu, tới phiên ngươi." "Hảo." Vương Thiên Linh gương mặt xinh đẹp bình thản, không nói gì nói nhảm, cũng mở ra một cái hộp ngọc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hương thơm đan hương từ trong hộp ngọc tràn ra, xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt, là một cái toàn thân thủy lam sắc đan dược. Lần này, Lâm Huyền Nham trước tiên nhận ra, tứ giai hạ phẩm đan dược, thủy huyễn đan, đối với thủy linh căn tu sĩ có chỗ tốt cực lớn. Nghe vậy, đám người lại là một hồi kinh ngạc. Hai người mở ra phần thứ nhất bảo vật, vậy mà đều là tứ giai bảo vật. Nếu bàn về giá trị, tựa hồ không kém bao nhiêu. Xem ra Vương đạo hữu dám bảo bản sự cũng không tầm thường, mà khác mấy món bảo vật phẩm giai hơn phân nửa cũng không thấp. Bất quá, khối kia mục nát vết máu nhuộm nát vụn tảng đá,
tựa hồ không phải vật gì tốt, chỉ sợ Vương đạo hữu muốn thua bởi phía trên. Đối với tảng đá kia, đám người ý kiến lạ thường nhất trí. Nguyên nhân chính là như thế. Thôi Bạch Vánh mới có thể lòng tin 10 phần. Coi như hai người bảo vật khác giá trị đều không kém bao nhiêu cũng không sao, khối kia nát vụn tảng đá đủ để cho nàng thắng được lần này tỷ thí. Chương 343, quỷ dị linh quáng, cực hạn thần thức, cầu truy đặt trước, chương 343, quỷ dị linh quáng, cực hạn thần thức, cầu truy đặt trước, tảng đá kia Vương Thiên Linh tâm tình phức tạp, mắt nhìn hòn đá kia. Đám người nghị luận. Nàng cũng nghe tiếng biết. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũng nhìn không ra, tảng đá kia đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Bất quá, nàng vẫn như cũ đối với Lý Trường An âm thầm nói lời cảm tạ. Lý đạo hữu khí vận quả nhiên không tầm thường. Cái này phong tồn tứ giai đan dược hộp ngọc, chính là Lý Trường An vì nàng chọn lựa mấy món bảo vật một trong. Lý Trường An truyền thanh hồi phục, Vương đạo hữu chớ có quên ước định. Đương nhiên sẽ không. Vương Thiên Linh lại lần nữa hứa hẹn, chỉ cần có thể giành được lần này tỷ thí, nàng liền sẽ đem tất cả bảo vật tặng cho Lý Trường An. Vấn đề ở chỗ, nàng có thể thắng sao? Kế tiếp, Song Vương không ngừng bày ra bảo vật. Sau đó bảo vật bên trong lại xuất hiện mấy cái tứ giai bảo vật, còn lại phẩm giai thấp nhất đều có tầm giai, không có một cái nào là phế bảo. Cuối cùng, Song Vương đều chỉ còn dư một món cuối cùng bảo vật. Tại Thôi Bạch Vánh trước người, là một ngụm cực lớn một quan. Cái này một quan, là nàng từ trong gió lạnh lấy ra kiện thứ nhất bảo vật. Vương Thiên Linh thân phía trước nhưng là khối kia nát vụn tảng đá, đồng dạng là nàng lấy kiện thứ nhất bảo vật. Đến một bước này, Thôi Bạch Vánh đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nàng tiếng cười thanh thúy, đối với Vương Thiên Linh đạo, "Vương đạo hữu, người ta trước đây 9 kiện bảo vật, tổng giá trị không kém bao nhiêu, còn phải xem cuối cùng này một kiện." "Ân." Vương Thiên Linh khẽ gật đầu. Tại chỗ những người còn lại đều tĩnh lặng lại, ánh mắt phần lớn dừng lại ở chiếc kia trên quan tài gỗ. So với nát vụn tảng đá, một quan bên trong có cao giai bảo vật khả năng cao hơn. Vẫn là ta tới trước đi. Thôi Bạch Oánh đánh ra một đạo pháp lực, đem nắp quan tài tiết lộ. Nhìn thấy trong quan tài chi vật, tại chỗ không ít người trong đôi mắt đều lóe lên một tia rung động. Thứ giai thi hải, bọn hắn tất cả cảm nhận được tứ giai khí tức. Cổ thi hải này cũng không phải là nhân tộc, mà là một đầu giao long. Nó sừng rồng càng rõ ràng, hai mắt màu vàng nóng tựa như đèn sáng, long chảo hàn quang lấp lóe, lân giáp hiện lên xanh đậm chi sắc, quanh thân mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Cổ này giao long yêu thi bảo tồn được tương đương hoàn chỉnh, không có chút nào khí tức mục nát, phản phất vừa mới chết. Này yêu khi còn sống có thể so với nguyên anh chân quân. Nó quanh thân tài liệu, vô luận là xương rồng, gân rồng vẫn là huyết đục, tất cả đạt đến tứ giai, chỉnh thể giá trị khó mà tính ra. Nhìn xem trước mắt giao long thì tất cả mọi người khó mà bình tĩnh. Cô này yêu thi giá trị, viện siêu hai người trước đây bày ra tất cả bảo vật. Lần này tỷ thí đã không có gì lo lắng. Thôi đạo hữu dám bảo bản sự quả thực lợi hại, tại hạ bội phục. Tại chỗ không ít người đều sớm đối với Thôi Bạch Vánh biểu thị ra chúc mừng. Không chỉ có là chúc mừng nàng giành được tỷ thí, cũng chúc mừng nàng được đến dạng này một bộ có giá trị không nhỏ giao long thi. Một bộ tứ giai giao long thi, cho dù là đối với bọn hắn dạng này thánh tử thánh nữ, cũng coi như là khá kinh người lớn cơ duyên. Đến nỗi Vương Thiên Linh thân phía trước nát vụn tảng đá, bọn hắn đều không chút nào để ý tảng đá kia bên trong coi như mở ra một khối tứ giai tài liệu, cũng không khả năng hơn được cả cô giao long thi. Thôi Bạch Vánh đẩy mặt đủ cười, trong lòng tất nhiên là đắc ý, nhưng vẫn như cũng làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng. Chuyện này lời chi còn sớm, Vương đạo hữu một món cuối cùng bảo vật chưa triển lộ. Nghe nàng nói như vậy, ánh mắt rất nhiều người lại trở xuống tảng đá kia bên trên. Vương đạo hữu, có thể hay không đem tảng đá kia mở ra, để cho chúng ta thấy vì nhanh. Thứ không gì không thể. Vương Thiên Linh khẽ gật đầu, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp nhìn không ra mảy may biểu lộ. Lúc nàng nhìn thấy đầu kia giao long thi hải, nàng liền biết, cuộc tỷ thí này nàng đã thua. Kế tiếp, bất quá là đi một cái quá trình mà thôi. Tại nàng bên cạnh Vương Tiểu Thất dầu dĩ không vui, gục đầu đủ rủ bộ dáng. Nàng cũng biết, coi như Vương Thiên Linh nghe xong sắp xếp của nàng, không có tuyển tảng đá kia, mà là tuyển một cái bảo vật khác, đồng dạng không cách nào giành được cuộc tỷ thí này. Cái kia Thôi Bạch Vánh vận khí như thế nào hảo như vậy, hàng ngày để cho nàng được đến tứ giai giao long thi. Vương Tiểu Thất âm thầm lẩm bẩm, loại bảo vật này dựa vào tam giai thượng phẩm giám bảo kỹ nghệ là không thể nào chính xác tìm ra. Nói cách khác, Thôi Bạch Vánh có thể được đến cố này giao long thi bằng vào là khí vận. Nhưng nếu bàn về khí vận, mọi người ở đây khí vận tối cường quá nửa là Lý Trường An, cố này giao long thi hẳn là quy về hắn mới đúng. Chẳng lẽ Lý đạo hữu gần nhất làm chuyện ác dẫn đến khí vận hao tổn? Vương Tiểu Thất âm thầm nghĩ. Vương Thiên Linh cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tiện tay đánh ra một đạo pháp thuật. Đang lúc mọi người chứng kiến phía dưới, tảng đá kia mặt ngoài mục nát máu đen bị phi tốc bóc ra. Ngay sau đó, ngoại tầng tảng đá bị không ngừng chóc từng mảng, bột phấn dì rào rơi xuống. Thời gian trong nháy mắt, tảng đá kia cũng chỉ còn dư lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn như cũ không có xuất hiện bất kỳ bảo vật. Thôi Bạch Vánh cười nói, xem ra ta phía trước suy nghĩ nhiều, tảng đá kia bên trong lại cái gì cũng không có. Ân, hẳn là chỉ là một cái phổ thông tảng đá. Mặt ngoài huyết thủy, có lẽ là cái nào đó cao gia yêu thú lưu lại, khi chưa có mục nát, xem như bảo vật, nhưng hôm nay đã không đáng một đồng. Mọi người ở đây nhao nhao mở miệng. Đối với kết quả này, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại Vương Thiên Linh lấy tảng đá kia thời điểm, bọn hắn liền khuyên đủ qua. Nhưng Vương Thiên Linh cũng không nghe theo khuyên đủ. Một lát sau, tảng đá kia chỉ còn lại táo đỏ lớn nhỏ. Không ít người đều đã thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía cố kia tứ giai giao long thi. Vương Thiên Linh bản thân cũng là không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Ai trong nội tâm nàng thầm than một tiếng, tăng thêm tốc độ, chỉ muốn mau chóng đem tảng đá kia triệt để mài thành bụi phấn. Nhưng vào lúc này, một vòng rực rỡ đến cực điểm kim quang đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Đây là một sát na này, tất cả mọi người tại chỗ thần thức đều có chỗ xúc động, bọn hắn cùng nhau chấn động, đều không tự giác mở to hai mắt chăm chú nhìn tảng đá kia. Phía ngoài cùng da đá triệt để hóa thành bột phân sau, xuất hiện trong mắt mọi người là một cái lớn chừng ngón tay cái kim sắc tinh thạch. Cái này tinh thạch toàn thân rực rỡ chói mắt, kim quang càng lóa mắt, là tụ thần thạch, lại là thần thức bảo vật. Mọi người ở đây đều kiến thức rộng rãi, đều ở trong sách cổ nhìn qua loại bảo vật này giới thiệu. Tụ thần thạch hiệu dụng chỉ 1/10, để thăng thần thức, đem hắn nuốt sau, người tu hành tự thân thần thức sẽ đạt được để thăng. Tại hiện nay tu hành giới, bất luận một loại nào thần thức bảo vật đều chân quý đến cực điểm. Bọn hắn trước mắt khối này tụ thần thạch, mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng cũng có thể xưng vô giới chi bảo, có thể để cho Nguyên Anh chân quân tâm động. Nguyên nhân chính là như thế. Trong lòng mọi người đều dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, phảng phất nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn bạn không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy loại này hiếm thấy bảo vật. Vật này giá trị. Ở xa cố kia tứ giai giao long thi phía trên, Chí Thanh Tuyền hít sâu một hơi, áp chế lại chấn động trong lòng, lập tức đối với Vương Tiên Linh mở miệng. "Vương đạo hữu, ngươi có muốn bán ra cái này tụ thần thạch?" Sau khi nàng, những người còn lại cũng phản ứng lại, nhao nhao hỏi thăm. Lâm Huyền Nham vội vàng nói, "Vương đạo hữu, không cần thiết vội vã quyết định, trong tay của ta cũng có ngươi cần băng hỏa bảo vật." "Vương đạo hữu, tông môn ta trong bảo khố cũng có băng hỏa bảo vật, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức thuyết phục sư tôn, mời hắn thay ta lấy ra." Vương đạo hữu trong lúc nhất thời, thanh âm của mọi người cơ hồ che mất Vương Thiên Linh. Bây giờ, Vương Thiên Linh tâm bên trong cũng tràn đầy khó có thể tin. Nàng vốn đã từ bỏ, nhưng cái kia xóa bỗng nhiên xuất hiện kim quang cải biến hết thảy. Tảng đá kia bên trong, vậy mà thật sự có bảo vật. Nàng xem thấy trong tay tụ thần thạch, vẫn như cũ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Khối này tựa như ảo mộng hiếm thấy bảo vật, vậy mà liền bị giữ tại trong tay nàng. Nàng không khỏi nhớ tới, trước đó không lâu, Lý Trường An gọi nàng lấy đi tảng đá kia lúc, trong ngôn ngữ tràn đầy chắc chắn, không chút do dự. Nghĩ đến, khi đó, Lý Trường An liền nhìn ra manh mối. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Thiên Linh làm sao không biết rõ, Lý Trường An nhất định nắm giữ cực kỳ cường đại giám bảo kỹ nghệ hoặc bảo vật. Lý đạo hưu có thể đi đến bây giờ một bước này, dựa vào là tuyệt không chỉ là khí vận, cũng không biết hắn còn cất giấu bao nhiêu bản sự. Nàng nhịn không được mắt nhìn Lý Trường An, chỉ cảm thấy Lý Trường An toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác thần bí. Tại nàng bên cạnh Vương Tiểu Thất nhưng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nàng kích động nói, "Tiểu thư, chúng ta thắng, đầu kia tứ giai giao long thi cũng là chúng ta." Nghe nói như thế, đám người lúc này mới phản ứng lại. Giữa song phương tỉ thí, đã có kết quả cuối cùng. Tại chỗ tất cả bảo vật giá trị chung vào một chỗ, cũng không bằng khối này tụ thần thạch. Tự nhiên là Vương Thiên Linh thắng. Tại đối diện nàng, Thôi Bạch Oánh mỉm cười trên mặt sớm đã tiêu thất. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm khối kia tụ thần thạch, trong lòng cũng là rung động, nhưng càng nhiều hơn chính là khó mà tiếp thu. Vương Thiên Linh căn vốn không hiểu giám bảo, nàng bên cạnh cái kia Vương Tiểu Thất giám bảo kỹ nghệ không bằng ta, vì cái gì có thể được đến loại bảo vật này? Chẳng lẽ nàng nắm giữ tứ giai giám bảo bảo vật? Thẳng đến một khắc trước, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bại. Nhưng sự thật đã đặt tại trước mắt. Thôi Bạch Hồng nhắc nhở, có lẽ là bởi vì cái kia Lý Trường An. Lý Trường An, hắn bất quá một kẻ tán tu, dựa vào cái gì nhận được loại bảo vật này? Chớ có xem thường hắn, khí vận của hắn chỉ sợ so hai người chúng ta cộng lại đều mạnh, dù là có bảo vật chủ động tìm tới hắn, ta đều sẽ không kinh ngạc. Không có khả năng. Thôi Bạch Oánh không chịu tin tưởng. Nàng vẫn như cũ cảm thấy, Vương Thiên Linh giấu lấy một loại nào đó tứ giai giám bảo thủ đoạn. Lúc này, Vương Thiên Linh mặt lộ vẻ mỉm cười, hỏi thăm nàng, "Thôi đạo hữu, lần này tỉ thí kết quả đã định, ngươi chẳng lẽ muốn bội ước hay sao?" "Hừ, ta Thôi Bạch Oánh nói lời giữ lời." Thôi Bạch Oánh sắc mặt khó coi, đem viên kia băng hỏa huyền tinh thạch ném cho Vương Thiên Linh. "Cầm lấy đi." "Đa tạ Thôi đạo hữu." Vương Thiên Linh cười nhận lấy. "Trừ cái đó ra, đầu kia tứ giai giao long thì, cùng với mặt khác chín kiện bảo vật, cũng đều bị nàng nhận lấy." Đến lúc này, chuyện này mới xem như chính thức kết thúc. Thôi Bạch Oánh lạnh rên một tiếng, không còn lưu lại, hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Thôi Bạch Hồng cũng không có lưu lại, mắt nhìn Lý Trường An, sau đó liền rời đi nơi đây. Kế tiếp, đám người nhao nhao đối với Vương Thiên Linh truyền âm, tìm kiếm mua sắm tụ thần thạch. Nhưng Vương Thiên Linh đều cự tuyệt. "Chư vị không nên hỏi nữa, ta cũng muốn tăng lên thần thức, khối này tụ thần thạch, ta sẽ tự mình sử dụng." Đối với câu trả lời này, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ đều là thiên tiêu, đều nghĩ cố gắng tiến lên một bước. Đương nhiên, Vương Thiên Linh cũng không phải là thật muốn chính mình ước. Nàng tuân thủ hứa hẹn, lặng yên đem tất cả bảo vật đều cho Lý Trường An, chính mình chỉ để lại khối kia băng hỏa huyền tinh thạch. "Lý đạo hữu, khối kia tụ thần thạch, ngươi dự định xử lý như thế nào?" "Tự nhiên là từ chính tan ước." Lý Trường An cười đáp lại. Hắn nhìn ra được, Vương Thiên Linh cũng nghĩ mua xuống tụ thần thạch. Nhưng, liên quan đến tự thân thần thức sự tình, dù là cho nhiều hơn nữa bảo vật cũng không thể bán. Chuyến này thu hoạch coi là thật không nhỏ, ngoại trừ tụ thần thạch, đầu kia tứ giai giao long thi cũng không tệ, hắn gân rồng cực kỳ cứng cỏi, có thể luyện chế phẩm cấp cao chói địch bảo vật, đáng tiếc ta luyện khí tay nghề dừng lại ở chuẩn tứ giai. Lý Trường An âm thầm nghĩ. Một lát sau, đám người ly khai nơi này, đi tới bên trong vực một mảnh khác bảo địa. Tại trung vực trung tâm nhất, tứ đại nguyên anh thế lực giao hội chỗ, tồn tại đại lượng linh quáng. Phía khu vực này được xưng tiên quán quật. Nơi đây vừa có mỏ linh thạch, cũng có đủ loại chân quý tinh thạch khoáng, tất cả lớn nhỏ, đếm mãi không hết, trải rộng cả khu vực. Cái này thiên khoáng quật từ Triệu Quốc tứ đại nguyên anh thế lực cùng chiếm giữ. nơi đây linh quáng rất nhiều, là một mảnh bảo địa, nhưng thường xuyên xuất hiện đủ loại quái dị sự tình, cũng coi như là một chỗ hiểm địa. Nhất là khu vực trung tâm nhất mấy cái đại quáng, trước kia khai thác lúc, cơ hồ mỗi ngày tất cả sẽ xuất hiện ly kỳ quỷ dị chuyện Vương Thiên Linh vì Lý Trường An kỹ càng giới thiệu. Trung tâm nhất mấy cái đại quáng, bây giờ đã bị phong tỏa, không còn khai thác. Đến nỗi nguyên nhân, chúng thuyết phân vân. Vương Thiên Linh biết một bộ phận. Nàng cáo chi Lý Trường An, trước kia tứ đại nguyên anh thế lực nguyên anh chân quân, đều từng tiến vào mấy cái đại quáng bên trong, tính toán tìm ra quỷ dị sự tình đầu nguồn. Nhưng mà, mấy cái nguyên anh chân quân đều ở trong đó không hiểu thụ thương. Bọn hắn càng là xâm nhập, lại càng cảm thấy bất an, phản phất cả người đều muốn bị quặng mỏ thôn vệ. Cuối cùng, chư vị nguyên anh không thể không phong tỏa mấy cái kia đại quáng, cấm bất luận kẻ nào khai quật. Lại đào xuống liền sợ đào ra đồ vật ghê gớm. Mấy cái kia đại quáng bị phong tỏa sau, phía khu vực này quái dị sự tình lắng xuống không thiếu, bây giờ đã có thể bình thường khai thác. Ở mảnh này khu vực bốn phía, trải rộng các phương thế lực phố đánh cược đá mọi người tới đây, tự nhiên là vì đồ thạch. Sau đó nửa tháng, Lý Trường An từ khoáng thạch bên trong khai ra không thiếu đồ tốt. Hắn mang theo tràn đầy một túi chứa vật bảo vật, thắng lợi trở về, trở lại trên trường Thanh Sơn. Cùng ngay buổi tối, hắn xếp bằng ở động phủ chỗ sâu, tay cầm một cái ngọc giản. Mai ngọc giản này là hắn tại trong cái hũ phát hiện, nội dung trong đó chính là thiên phẩm thần thức công phạt chi thuật, huyền thần trạng tiên thuật. Lý Trường An tĩnh tâm linh thần, nghiêm túc tu hành. Hắn thần thức cường đại, hơn nữa cùng môn này huyền thần trạng tiên thuật tương đương phù hợp, ngắn ngủi 3 ngày liền nhập môn. Cái này sau đó, hắn tạm dừng tu hành, lấy ra khối kia tụ thần thạch. Đáng tiếc, chỉ có lớn chừng ngón cái. Lý Trường An thầm than một tiếng. Thần trí của hắn đã tiếp cận tam giai đỉnh phong. Nuốt vào khối này tụ thần thạch, hẳn là có thể đột phá tam giai cực hạn, nhưng xa xa không đạt được tứ giai. Tứ giai cùng tam giai ở giữa, cách một đạo khó mà vượt qua thiên kiện. Hắn điều tức phúc chốc, một ngụm nuốt vào khối này tụ thần thạch. Sau đó một khắc đồng hồ, lực lượng thần thức của hắn chậm chạp tăng trưởng, dần dần đạt đến tam giai đỉnh phong, đồng thời tại nửa khắc đồng hồ sau đột phá tam giai cực hạn. Hết thảy đều cùng Lý Trường An dự liệu không sai biệt lắm. Lại qua phút chốc, tụ lực lượng của thần thạch hao hết. Đến nước này, Lý Trường An thể phách cùng thần thức đều đã đột phá tam giai cực hạn, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Về sau đột phá nguyên anh lúc, thể phách cùng thần thức đều không đến mức cản trở, thể phách nếu là lại mạnh một chút, nói không chừng có thể ngạnh kháng nguyên anh tiên tiếp. Lý Trường An suy nghĩ, kim đan đến nguyên anh một bước này tương đương khó khăn, không chỉ có cần trải qua toái đan kết anh, còn muốn tiếp nhận thiên kiếp cùng tâm ma kiếp, cái này hai đại kiếp hơi không cẩn thận liền sẽ tại kiếp nạn bên trong chết. Nguyên nhân chính là như thế. Các phương thế lực thánh tử, thánh nữ tuy nhiều, nhưng có thể thành tựu nguyên anh chân quân lại không mấy người. Đợi ta tiến vào chu tức bí cảnh, tìm được trường thanh công sau này công pháp, liền nên mưu đồ kết anh đan cùng tị kiếp bảo vật. Lý Trường An đối với tương lai mục tiêu tương đương rõ ràng. Bây giờ, khoảng cách tiến vào bí cảnh cái mục tiêu này, chỉ kém cái cuối cùng bảo vật. Thôi Bạch Hồng trong tay xích hỏa tước tinh huyết. Môn này thiên phẩm thần thức bí thuật, hẳn là có thể đem Thôi Bạch Hồng dẫn vào trong cạm bẫy của ta. Lý Trường An bắt đầu mưu đồ đối phó Thôi Bạch Hồng. Lấy hắn khả năng hiện giờ, giết Thôi Bạch Hồng không khó lắm. Vấn đề ở chỗ, phải chăng muốn tìm một người thay hắn có nổi? Lý Trường An đem địch nhân của hắn đều suy nghĩ một lần, rất nhanh nghĩ tới một cái tên. Mục Sâm. Người này từng cùng Thôi Bạch Hồng Cố Vân Khải bọn người cấu kết, tính toán vây giết hắn. Hơn nữa, đối với Lý Trường An tiến vào chu thức bí cảnh một chuyện, hắn cũng bằng mọi cách ngăn cản. Hắn sớm đã leo lên Lý Trường An thanh toán danh sách, chỉ là tạm thời còn không hiếu sát hắn. Ngoại nhân cũng không biết Mục Sâm cấu kết Thôi Bạch Hồng để cho Mục Sâm giết hắn, hợp tình hợp lý. Lý Trường An trong đầu dần dần có một cái kế hoạch hoàn chỉnh. Đang nghĩ ngợi, Tống Ngọc đống nhiên chạy tới, cáo chi một kiện đại sự. Tiền bối, Vương gia xảy ra chuyện. Chuyện gì? Hôm nay đống nhiên có tin tức truyền ra, Vương gia nguyên anh chân quân mất tích, hơn nữa đã mất tích rất lâu, chỉ là Vương gia một mực giấu giếm, gần nhất mới không gặp được. A. Lý Trường An từ Tống Ngọc trong tay tiếp nhận tin tức, cẩn thận xem xét trong đó tin tức. Mất tích nguyên anh chân quân, tên là Vương Tùng Đức, cũng không phải là trước đây tới Trường Thành Sơn Vương Duyên Nhiên. Căn cứ vào tin tức biểu hiện, Vương Tùng Đức đã mất tích nhiều năm, nhưng Vương gia một mực ngụy trang ra hắn tại tộc địa trấn giữ bộ dáng. Cho đến hôm nay, Đại Tề hoàng chủ đột nhiên hiện thân Vương gia tộc địa chi bên trên, đối với Vương gia tộc tiến hành thăm dò, phát hiện cũng không nguyên anh chân quân ngăn cản. Vương gia chỉ là dựa vào tứ giai đại trận, miễn cưỡng đem hắn ngăn trở. Đến nỗi Vương gia một vị khác nguyên anh thật quân Vương Duyên Nhiên, nguyên bản tại biên giới cùng Khương Huyền Nguyên giáo thủ, nhưng không thể không chạy về Vương gia tộc mà, tòa trấn tộc địa trận pháp. Nếu như tin tức này không tệ, bây giờ Vương gia chỉ còn lại Vương Duyên Nhiên tiền bối một cái nguyên anh sức mạnh, đã tràn ngập nguy hiểm. Lý Trường An âm thầm suy tư. Nguyên bản Vương gia có hai đại nguyên anh cùng một đầu tứ giai yêu quân. Nhưng tứ giai yêu quân ngoại ý muốn bị giết, một vị khác nguyên anh chân quân cũng không nguyên nhân mất tích. Bây giờ, Vương gia đã thành Triệu Quốc tứ đại nguyên anh trong thế lực, yếu nhất một phương. Nếu là Vương Duyên Nhiên lại xuất chuyện, chỉ sợ Vương gia vạn năm huy hoàng sẽ ở trong một đêm sụp đổ. May mắn ta không có ở rể Vương gia, bằng không bây giờ liền nên mưu đồ chạy. Lý Trường An âm thầm may mắn. Đương nhiên, Vương gia chưa đến nguy hiểm nhất thời khắc. Nguyên anh chân quân thọ nguyên ngàn năm, mà Vương Duyên Nhiên mới hơn 600 tuổi, chính là đang tuổi phơi phới, đủ để vì Vương gia lại nối tiếp 400 năm huy hoàng. Lấy Vương gia nội tình, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, dùng cái này 400 năm thời gian, bồi dưỡng được một vị nguyên anh chân quân không khó. Lý Trường An bấm ngón tay tính toán, thiên cơ vẫn như cũ một mảnh hỗn độn. Hy vọng Vương gia đừng ra ngoài ý muốn a. Tại hắn thành tựu nguyên anh phía trước, hắn không hy vọng Triệu Quốc hiện hữu cục diện bị phá bỡ. Hắn đem tin tức ngọc giản thu hồi, tiếp tục mưu đồ đối phó Thôi Bạch Hồng. Mấy ngày sau, Lý Trường An lặng yên rời đi Trường Thanh Sơn, đi tới cổ tích bí cảnh bố trí cả bẫy.